Chương 356, một cái nho nhỏ pháo có thể có cái gì uy lực? Chương 356, một cái nho nhỏ pháo có thể có cái gì uy lực? Thiên điện ngoài cửa, không khí tĩnh mịch. Cố Dạn Dìm cùng dưới tay hắn binh lính tinh nhuệ môn, xem một đám hòa vào hắc ám pho tượng, động tác cứng đờ đứng ở tại chỗ. Cái kia thanh lanh lảnh đùng ngay lập tức một tiếng rất có lực xuyên thấu chi ở yên lặng như tờ đỉnh viện bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Thanh âm kia không giống như là chiến đấu, càng như là trong phòng bếp trò khơi hải. Án Dìm cau mày, hắn tấm kia nhân nguyên rủa mà vẻ con khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Asgard vương cung, thủ vệ nghiêm ngặt, tại sao có thể có loại thanh âm này? Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ duy trì cảnh giác. Hai tên đặc kẹo vẻ liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ bỏ cắt chém đóng cửa, ngược lại dùng một loại càng nhẹ nhàng phương thức, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến hoa mỹ trạm trổ cổng lớn. Trục cổng phát sinh nhẹ nhàng kẹt cái thanh. Khe cửa sau khi, cũng không phải là bọn họ theo dự đoán trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ binh, hoặc là cầm trong tay búa phép vương hầu. Một con trắng xanh đan sen miêu, chính bước nhàn nhã miêu bộ, từ điện bên trong đi ra. Nó một con chân trước còn duy trì đánh tư thế, trên mặt mang theo vẻ đắc ý biểu hiện. Theo sát phía sau, một con màu nâu chuột nhỏ từ trong khe cửa chui ra, nhẹ nhàng điệu nhảy đến miêu đỉnh đầu, hai tay chống nạnh, vai phong lấm liệt. Đã kéo Vesmon tập thể sử xuất. Miêu, cùng con chuột. Đây chính là Asgard vương cung sức mạnh thủ vệ. Án Dìm ánh mắt trong nháy mắt từ cảnh giác chuyển thành kinh ngạc, sau đó là không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Hắn cho rằng gặp có một hồi ác chiến, kết quả chỉ là hai con sủng vật. Hắn thậm chí chẳng muốn đi xử lý hai người này con vật nhỏ, thời gian quý giá, ả hệ thơ mới là hàng đầu mục tiêu. Hắn quay về thủ hạ làm một cái không nhìn thủ thế, chính mình thì lại nghiêng người từ Tom bên người đi qua, tiếp tục hướng về điện bên trong sưu tầm. Cái khác đặc kẹo vẹt cũng dồn dập đổi tới, có người thậm chí cảm thấy đến buồn cười, suýt chút nữa phát sinh tiếng cười nhạo. Bọn họ vượt qua 5.000 năm cừu hận cùng hắc ám mà đến, vì là chính là cướp đoạt vũ trụ lực lượng bản nguyên, kết quả ở cửa gặp phải mèo và chuột. Nay quả thực là đối với bọn họ mục đích chuyến đi này một loại xỉ nhục. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi ra vài bước, a, một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự thân sau truyền đến. Án Dìm đột nhiên quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt để hắn cái kia viên từ lâu băng lạnh trái tim đều ngừng nhảy nháy mắt. Chỉ thấy con kia màu trắng xanh miêu, Tom, đang đứng ở tại chỗ, giống nhân loại như thế đem tay trái ngón cái tiến đến bên mép, nhẹ nhàng thổi một hơi. Một tiếng vang trầm thấp, nó móng đuốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một cái so với đặc kẹo vẹt thân thể còn muốn to lớn, mang màu trắng găng tay phim hoạt hình nắm đấm. Nó xoay tròn cánh tay, quay về mới vừa đi tới cái kia một loạt đặc kẹo vẹt, tàn nhẫn mà vung đi ra ngoài. Hình ảnh kia quỷ dị tới cực điểm, một cái to lớn, không hợp logic nắm đấm, mang theo gào thét tiếng gió, xem một viên ra khỏi nòng đạn tháo, tinh chuẩn điểm đện ở đội ngũ cuối cùng. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp nặng nề tiếng va chạm dường như bảo đảm linh bóng. Cái thứ nhất bị đánh trúng đặc kẹo vẹt liền hanh đều không rên một tiếng, liền hóa thành một vệt bóng đen bay ngược ra ngoài, đánh vào phía sau trên người đồng bạn, sau đó là cái thứ ba, thứ tư một xếp ngay ngắn binh lính tinh nhuệ, lại như đồ mì nổ quân bài như thế. Bị này hoang đường một quyền xuyến thành một chuỗi kẹo hồ lô, tập thể bay ra cách xa mấy chục mét, nặng nề nện ở xa xa vách tường cung điện trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn, lưu lại một bọn người hình vết sâu, sau đó ào ào chân rơi vào điện, khôi giáp mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. Án Dìm con ngươi co rút nhanh, hắn thậm chí không thể từ cú đấm này bên trong cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào, không có phép thuật, không có thần lực, chính là thuần túy ngang ngược vô lý vật lý xung kích. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Không chờ hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn bên chân cái kia nho nhỏ màu nâu bóng người động, dễ gì từ Tom đỉnh đầu nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Nó từ chính mình vậy không biết giấu ở nơi nào trong túi tiền, móc ra một thứ. Đó là một cái pháo, so với dễ gì ngón tay còn nhỏ, màu đỏ hộp cắt tần sóng, màu xanh lục tiếp nổ, xem ra lại như làm gà một cái nào đó trong ngày lễ. Các hài đồng chơi đùa giá rẻ món đồ chơi. Dễ gì không chút hoang mang điệu từ phía sau lưng móc ra một cái diêm, trên đất nhẹ nhàng gạch một cái, xoẹt xoẹt một tiếng, ngọn lửa giấy lên. Nó thiêu đốt cái kia bé nhỏ kiếp nổ, sau đó dùng tận sức lực toàn thân, đem cái viên này nhỏ đến buồn cười pháo, hướng về đám kia bị đánh tan sau chính dây rủa bò lên đặc kẹo vẹt trong đám người ném tới. Pháo vẽ ra trên không trung một đạo bé nhỏ không đáng kể đường vạ dạ tổn, lệch cạch một tiếng, rơi xuống một cái đặc kẹo vẹt bên chân. Mới vừa trải qua cự quyền gột rửa đặc kẹo vẹt môn nhất thời sợ hết hồn, dồn dập tản ra, hoảng sợ nhìn trên đất cái kia liều lĩnh đốm lửa con vật nhỏ. Mà khi bọn họ thấy rõ đó là cái gì sau khi, sợ hãi biến thành phẫn nộ cùng nhục nhã. Đây là cái gì? Món đồ chơi sao? Một cái đặc kẹo vẹt gầm nhẹ nói. Người Asgard lại dùng thứ này tới đối phó chúng ta. Nay thậm chí không thể nổ tung ta một mảnh móng tay. May mắn còn sống sót đặc kẹo vẹt môn một lần nữa tụ lại lại đây, khắp khuôn mặt là trào phúng. Bọn họ cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến trước nay chưa từng có đặt lên. Bị một con mèo dùng nắm đấm đánh bay thì thôi, hiện tại một con chuột lại ném quá tới một người liên tiếp vang lên đều không nghe thấy trò chơi. Một người trong đó cao lớn lạ thường đặc kẹo vẹt, vì phát tiết lửa giận trong lòng cùng xem thường, không lưng nhặt lên cái viên này còn ở xì xì liều lĩnh đốn lửa tiểu pháo. Hắn đem pháo giơ lên trước mắt, quay về dẹ dị phương hướng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, hắn làm một cái rất có khiêu khích thú vị động tác, hắn đem cái viên này tiểu pháo vững vàng mà đặt ở mũ giáp của chính mình trên đỉnh. Đến a, con vật nhỏ, nổ chết ta a! Hắn dùng cổ lão tinh linh ngữ rêu cợt nói, chu vi đồng bạn cũng phát sinh trầm thấp cười vang. Một cái nho nhỏ pháo có thể có cái gì uy lực? Buồn cười đến cực điểm dẹ dị đứng tại chỗ, ôm hai tay, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Kiếp nổ, rốt cục đốt tới phần cuối. Đốm lửa đi vào màu đỏ hộp cắt tần sóng. Theo dự đoán đùng đùng thanh không có vang lên. thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Và anh, một luồng không cách nào dùng lời nói hình dung sức mạnh kinh khủng từ cái kia nho nhỏ pháo bên trong ầm ầm làm nổ. Không có lóa mắt quang diễm, chỉ có một vòng mắt trần có thể thấy đen tuyền sóng xung kích, lấy cái kia đem pháo đặt ở đỉnh đầu đặc kẹo vest làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Tên kia đặc kẹo vest trên mặt trào phúng nụ cười vĩnh viễn đọc lại, hắn kể cả trên người hắn trọng giáp, kể cả hắn cuối cùng một tia ý thức đều ở cái kia 0.01 giây bên trong bị triệt để bốc hơi lên, ố lì bị ẩn, liền một hạt bụi đều không có để lại. Dưới chân hắn mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 mét, biên giới bóng loáng như gương to lớn màu đen hố. Chu vi đặc kẹo vest môn, trên mặt cười vang còn chưa tan đi, liền bị này cố tính chất hủy diệt sóng xung kích chặt chẽ vững vàng địa trong số mệnh. Bọn họ hộ giáp như là giấy như thế vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể bị sức mạnh cuồng bạo lôi kéo, bằng, dường như sợ tòm bên trong lá rụng, kêu thảm thiết bay về phía bốn phương tám hướng. Có trực tiếp va nát cung điện trụ đá, có thì bị oanh vào trong vách tường, chỉ để lại một bộ hình người đường viện. Toàn bộ thiên điện trước đình viện, trong nháy mắt bị san thành bình điện. Án dìm là cách đến xa nhất một cái, nhưng cũng bị sóng xung kích dư vi hất bay, nặng nề đánh vào phía sau trên tường. Hắn cổ họng một ngọn, một cái dòng máu màu đen phun ra ngoài. Hắn dây rùa ngẩng đầu lên, tầm nhìn bên trong khắp nơi bừa bộn. Hắn tinh nhuệ tiểu đội ở không tới một phút thời gian trong diệt sạch, mà tạo thành tất cả những thứ này hắn nhìn về phía cái kia hố lớn biên giới. Con kia màu trắng xanh miêu chính một mặt ghét bỏ địa vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Con kia màu nâu chuột nhỏ thì lại đứng ở miêu đỉnh đầu, lấy xuống đỉnh đầu không nhìn thấy mũ, bay về Án Dìm phương hướng, yêu nhã bái một cái, trên mặt mang theo người thắng mỉm cười. Án Dìm đầu góc trống rỗng, hắn không nghĩ ra, hắn thật sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là cái gì sủng vật? Đang lúc này, thiên điện cổng lớn lại lần nữa bị đẩy ra. Vương hậu Phật cầm trong tay một thanh tế kiếm, biểu hiện ngưng trọng đi ra, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy hết thảy trước mắt lúc, cũng hoàn toàn sửng sốt. Hoa Mỹ đình viện biến thành một cái khói đen bốc lên hố lớn, xa xa là ngã trái ngã phải, không rõ sống chết đặc kẹo vest. Mà hố một bên khác, cái kia hai cái vụ xin nhờ nàng chăm nom một hồi tiểu tử, đối diện duy nhất người may mắn còn sống sót, bày thắng lợi tư thế. Phật liếc mắt nhìn tàn tạ khắp nơi chiến trường, vừa liếc nhìn không mất một sợi tóc Tom cùng rẽ gì, ung dung hoa quý trên mặt, lần thứ nhất lộ ra cùng cổ sạn dìm cùng khoảng, vẻ mặt mờ mịt. Chương 357, chiến thắng trở về. Chương 357, chiến thắng trở về. Đỉnh viện đã không thể xưng là đỉnh viện. Một cái to lớn, bóng loáng màu đen hố chiếm cứ trung tâm, phản phất bị một loại nào đó không thể miêu tả sức mạnh bỗng dưng nào đi rồi một hối. Hố biên giới, cháy đen bùn đất còn liều lĩnh từng sợi khói xanh. Lấy hố vì là tâm, đổ nát thê lương hướng bốn phía phóng xạ, tinh mỹ chạm đá cùng trụ hành lang liệm xiểm địa ngã trên mặt đất, mặt trên còn mang theo một ít không rõ sống chết, hình thái bẻ cong đặc kẹo vest. Mà tại đây tất cả hủy diệt cảnh tượng trung ương, con kia màu trắng xanh miêu đang dùng móng vuốt cẩn thận địa sắp xếp chính mình trồng dâu, tư thái tao nhã, phản phất mới vừa hoàn thành rồi một hồi sau giờ ngọ tàn bộ. Nó trên đỉnh đầu, con kia màu nâu chuột nhỏ thì lại từ không biết nơi nào móc ra một khối nho nhỏ format, thích ý địa gặm một cái. Duy nhất người may mắn còn sống sót, cụ sản dìm, chính tựa ở xa xa trên vách tường, dòng máu màu đen từ khỏe miệng hắn không ngừng tràn ra. Hắn nhìn đôi kêu mèo và chuột, trong ánh mắt không còn là khinh bỉ hoặc phẫn nộ, mà là một loại thuần túy, phát ra từ sâu trong linh hồn mở miệng. Thế giới của hắn quan, hắn thành tựu đặc kẹo vest chiến sĩ tinh anh 5.000 năm nhận thức, ở vừa nay cái kia ngăn ngắn trong vòng một phút, bị triệt để nát tan, sau đó bị một con mèo nắm đấm cùng một con chuột pháo đạp ở dưới chân, nhiều lần nghiền ép. Án Dìm phát sinh một tiếng không giống tiếng người dích đảo. Tôn Nghiêm triệt để đánh mất gây nên hắn cuối cùng hung tính. Hắn là mã lệ kịch mạnh nhất chiến sĩ, là dung hợp nguyên rủa chi thạch quái vật, hắn không thể, cũng tuyệt không cho phép chính mình thua với hai con sủng vật. Hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, từ bỏ suy nghĩ, từ bỏ lý trí, đem sở hữu còn sót lại sức mạnh đều rót vào với hai chân, dường như một viên màu đen đạn tháo, mục tiêu nhắm thẳng vào đứng ở cửa, nhìn qua yếu ớt nhất vương hậu Phật. Bắt giặc trước tiên bắt ẩn. Chỉ cần bắt giặc gạt vương hậu, hắn liền có thể xoay chuyển bại cục. Phật ánh mắt dùng mình, trong tay tế kiếm kéo lên một cái kiếm hoa, màu vàng phép thuật năng lượng trong nháy mắt quấn quanh bên trên, chuẩn bị đón đánh. Nhưng mà, có người nhanh hơn nàng. Một đạo màu trắng xanh tàn ảnh lẽ qua, Tom chẳng biết lúc nào đã che ở Phật trước người. Đối mặt khí thế hùng hổ đập tới An Dìm, nó trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là không chút hoang mang điệu từ phía sau lưng móc ra một cái to lớn màu đen chảo rán. Cái kia chảo rán xuất hiện trong nháy mắt, hoàn toàn vi phạm không gian logic, phản phất nó từ nhỏ nên ở nơi đó. Đang. Một tiếng lanh lảnh du dương, đủ để truyền khắp toàn bộ vương cung hậu viện tiếng kim loại va chạm nổ vang. An Dìm vọt tới trước xu thế im bặt đi. Hắn duy trì nào tới trước tư thế, ở giữa không trung dừng lại 0.5 giây, hai mắt trắng dã, trên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nô lên một cái cùng chảo rán dưới đáy hoàn mỹ phù hợp bọc lớn. Sau đó, hắn xem một đoạn đứt đoạn mất tuyến con rối, thẳng tắp địa ngã về đằng sau, dầm một tiếng ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Tom ghét bỏ địa vẩy vẩy chảo rán, hoa trên người liền một tia vết chảy đều không có. Nó tiện tay đem hoa hướng về phía sau ném đi, chảo rán vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Phật, nàng nắm tê kiếm tay, hơi có chút run rẩy. Nàng nhìn mất đi ản dịm, lại nhìn một chút hắn mũ giáp trên cái kia tiêu chuẩn hình có cao hãm, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía con kia thu hồi móng vuốt, lại bắt đầu lại từ đầu giấu tay giấu miêu. Vị này ung dung hoa quý chúng thần sau khi lần thứ nhất đối với mình phép thuật chi thức sản sinh hoài nghi. Đây là cái gì thần thuật? Vẫn là cái nào một giới vật lý phát tắc? Nàng sống mấy ngàn năm, chưa từng gặp như vậy giản dị tự nhiên mà hiệu quả nổi bật phương thức công kích. Phật rốt cục lấy lại tinh thần, âm thanh khôi phục chấn định. Một đội vệ binh nghe tiếng tới rồi, Khi bọn họ vọt vào đình viện, nhìn thấy trước mắt thảm trạng lúc, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ theo dự đoán ác chiến không có phát sinh, chỉ có bọn họ Vương Hậu bình yên vô sự địa đứng, bên người là khắp nơi vừa bọn cùng hai con. Súng vật. Các vệ binh nhìn cái kia to lớn hắc hành, nhìn tán lạc khắp mặt đất đặc kẹo vẹt tinh huệ, nhìn lại một chút hôn mê ở Vương Hậu dưới chân, trên đầu đẩy cái hoa ấn cụt, tập thể rơi vào trầm mặc. Đem bọn họ thu xếp áp, nhốt vào sâu nhất địa lao. Phật bình tĩnh mà ra lệnh, ánh mắt của nàng đảo qua duy nhất người may mắn còn sống sót. Cẩn thận trông giữ cái kia trên đầu mang thương, hắn rất nguy hiểm. Các vệ binh hai mặt nhìn nhau, nhìn cái kia đã bất tỉnh nhân sự kẻ xui xẻo, trong lòng đồng thời bốc lên một ý nghĩ, nguy hiểm nữa, có thể có con mèo kia trào gián nguy hiểm không? Cùng lúc đó, Asgard biên cảnh biển sao chiến trường. Đa kẹo vẹt chỉ huy kỳ hạm rên rỉ hào bên trong, mạ lệ kịch chính thông qua chiến thuật hình chiếu, sắc mặt tái xanh mà nhìn chiến cuộc báo cáo. Trên màn ảnh, hạm đội của hắn đang bị lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức can ạ. Một đạo kiếm vô hình phong đảo qua, một chiếc chủy thủ chiến hạm bị tinh chuẩn địa cắt thành hai đoạn, vết cắt bóng loáng như gương. Một cái cuốn quanh màu đen đỏ tia chớp lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, đem khắc một chiếc chiến hạm cầu tàu đánh thành ném đĩa. Từng đạo so với chiến hạm chủ pháo còn thô tia chớp màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, tinh chuẩn địa bại liệt một chiếc lại một chiếc chiến hạm hệ thống động lực, để chúng nó biến thành trôi nổi ở trong vũ trụ quan tài sắt. Vâng, án dìm đại nhân tiểu đội tín hiệu toàn bộ biến mất rồi. Một tên thuộc hạ hoảng sợ báo cáo. Mã lệ kịch độc nhãn đột nhiên co rụt lại. Án dìm lẻn vào là hắn trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất, dĩ nhiên cũng thất bại. Bọn họ là ai? Asgard lúc nào có như vậy minh hiếu? Hắn gào thét, 5.000 năm cựu hận cùng lửa giận, giờ khắc này lại bị một luồng to lớn nghi hoặc thay thế. Cái này căn bản không phải chiến tranh, đây là một phương diện hành hạ đến chết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội, ở những quái vật kia trước mặt, cùng giấy không khác biệt gì. Lui lại. Mã lệ kịch hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ này. Toàn quân lui lại, bảo lưu sinh lực. Mệnh lệnh ban xuống, còn sót lại đặc kẹo vẹt hạm đội như được đại xá, lập tức thay đổi đầu thuyền, liều lĩnh địa hướng về vũ trụ tối tăm nơi sâu xa chạy trốn. Dạ mạ tổ gánh lang nha đồng, chính đánh cho hưng khởi, thấy thế liền muốn truy kích, không đuổi giặc cùng đường. À tỏ gì à âm thanh ở thông tin bên trong vang lên, nàng thu hồi thanh kiếm. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ vệ Asgard, không phải đuổi tận giết tuyệt. Rồi cũng vung bảy cây búa, đưa tới cuối cùng một tia chớp, đem một chiếc thoát được chậm nhất chiến hạm địch chém thành hai khúc, lúc này mới ngừng lại. Nàng nói tới đúng, về thành trước, bảo đảm Asgard không có sơ hở nào. Asgard hạm đội phát sinh thắng lợi hoan hô, bắt đầu quét tước chiến trường, hộ tống cái đám này sức chiến đấu tăng mạnh minh hiếu, chiến thắng trở về. Làm một đoàn người cưỡi vị kình phi thuyền hạ xuống ở vương cung trước lúc, chịu đến anh hùng giống như hoan nghênh. Asgard các chiến sĩ tự phát địa xếp thành hàng ở hai bên, dùng vũ khí trong tay đánh tấm khiên, phát sinh chỉnh tề mà hùng tráng nổ vang, hướng về những này mạnh mẽ minh hữu trí lấy tối cao thượng tính ý buồn. Rầu cười to đi tới, nặng nghề bố vô bờ vai của hắn. Nhờ có các ngươi bọn họ quả thực là trời sinh vạ kỳ gì. Ta chưa từng gặp như vậy thoải mái tràn trề chiến đấu. Cơ bản thao tác. Buồn xoa bay, cười gượng ứng phó, đồng thời liếc mắt liếc nhìn bên cạnh cái kia tức giận bóng người. Hừ, có gì đặc biệt? Ác ôm cánh tay, bất mãn mà ồn ào. Nếu để cho Ben nữ thần ra tay, căn bản không cần phiền phức như vậy. Ta một cái thần thánh tinh chế liền có thể để bọn họ toàn quân bị diệt. Các ngươi đây là lại lãng phí thời gian, hiểu không? Hiệu suất mới là then chốt. Ngươi nếu như ra tay, chúng ta hiện tại khả năng chính đang đáy biển mò Asgard di tích. Một không chút khách khí địa nổ nước bọn. Ngươi có ý gì? Ngươi dám nghi vấn nữ thần lực lượng sao? Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật. Ngay ở hai người hàng ngày đấu võ một lúc, Odin ở vệ binh chen chúc dưới, từ vương tọa phòng khách chậm rãi đi ra. Sở hữu huyên náo thanh trong nháy mắt lắng lại. Odin độc nhãn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở ạt tỏ gì ạ, dã mạ tổ cùng tay trên người. Asgard cảm tạ các ngươi cứu viện, các dũng sĩ. Các ngươi vũ dũng, xứng với anh linh điện cao nhất lễ ngộ. Chính đang lúc này, vương hậu Phật Dục cũng từ thiên điện phương hướng đi tới. Nàng đã khôi phục ngày xưa ung dung cùng bình tĩnh, chỉ là đang nhìn đến một lúc, cái kia ôn hòa trong ánh mắt, có thêm một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Nàng đi tới vụt trước mặt, không nhìn bên cạnh còn ở cùng ngực khu đầu máy cuối mắt xô, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nhẹ giọng hỏi, vụt tiên sinh. Vương hậu điện hạ. Vụt liền vội vàng hành lễ. Phật khẽ gật đầu, sau đó hỏi ra cái kia trong lòng nàng đã xoay quanh hồi lâu vấn đề. Đồng bọn của ngươi Tom cùng Rẹ Di nàng dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp từ ngữ. Chúng nó là từ nơi nào mua? Chương 358, báo cáo tổn thất chương 358, báo cáo tổn thất chúng nó là từ nơi nào mua? Vương hậu phân tích vấn đề, xem một viên tập trung vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở bột trong đầu gây nên ngàn cơn sóng. Món đồ này nếu có thể sản xuất đại trà, vũ trụ đã sớm hòa bình, hoặc là sớm đã bị phá không còn. Bột trên mặt bắp thịt co rụt lại một hồi, đại não trước đây không có tốc độ vận chuyển, khẩn cấp bệnh một cái nghe vào không như vậy thái quá nói dối. Hắn cũng không thể nói đây là từ một người tên là hệ thống đồ vật, từ trong ma pháp trận cho gọi ra đến. Bột háng giọng một cái, nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười chân thành. Vương hậu điện hạ, ngài hiểu lầm, chúng nó không phải mua. Hắn nghiêng người sang, hạ thấp giọng, tạo nên một loại chia sẻ bí mật bầu không khí. Ngài biết, trên trái đất vị kia thượng cổ tôn giả, Ản Si Ẻn Văn đại sư sao? Phần ánh mắt khẽ động. Danh tự này hiển nhiên phân lượng không nhẹ. Liên một bên ổ đỉnh, độc nhãn bên trong cũng né qua một tia hiểu rõ. Ản Si Ẻn Văn, cái kia bảo vệ đá thời gian thần bí pháp sư, là Asgard số lượng không nhiều cần nghiêm túc đối phó minh hữu, cũng là ổ đỉnh mấy trăm năm bạn cũ. Đương nhiên, phần gật đầu. Ản Si Ẻn Văn đại sư là cựu giới khả kính người thủ hộ. Vậy thì tốt giải thích. Vụt vô đuổi, cố sự thuận lý thành chương địa biên lại đi.
Tom cùng Dễ Gì, là Ản Si Ản Văn đại sư đưa ta lễ vật. Nàng nói chúng nó đến từ một cái vật lý pháp tắc không quá giảng đạo lý kỳ lạ vũ trụ, bắt lấy quá trình tương đương phức tạp. Đại sư nói chúng nó là cô phẩm, độc nhất vô nhị, để ta hảo hảo nuôi, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Vụt vừa nói, một bên lén lút quan sát vương hậu cùng thần vương vẻ mặt. Phần cái kia ung dung hoa quý trên mặt, vẻ mặt mờ mịt vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng trong đó lẫn lộn một kia thì ra là như vậy thoải mái. Nếu như là cái kia thần bí khó lường thượng cổ tôn giả tác phẩm, cái kia xuất hiện bất kỳ không hợp với lẽ thường đồ vật, tựa hồ cũng trở nên hợp tình hợp lý. Dù sao, Ản Si Ản Văn bản thân chính là một cái không theo lẽ thường ra bài tồn tại. Odin thậm chí nhẹ nhàng nuốt ve chính mình trong râu, phát sinh một tiếng trầm thấp giọng mũi. Hắn nhớ tới lần trước Ản Si Ản Văn đến Asgard làm khách, hai người uống rượu, Ản Si Ản Văn liền từng oán giận quá, nói đa nguyên trong vũ trụ luôn có chút địa phương quy tắc lung ta lung tung, làm cho nàng thu thập hỗn loạn lúc rất đau đầu. Tom cùng Dễ Gì nếu là Ản Si Ản Văn tìm tới, cái kia lúc đó bọn họ ở Asgard thời điểm, Ản Si Ản Văn vì sao lại nói không nhận thức bọn họ đây? Kỳ quái hay là cái này gà người có cái gì đặc thù địa phương đi, không phải vậy bên cạnh hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy kỳ lạ người. Odin thành tiểu sống nhiều năm láo quái vật, lập tức liền đoán được Vuột đang nói láo, có điều nếu Vuột không muốn nói ra trận tướng, chính Odin cũng sẽ không truy hỏi, đây là người Asgard đạo đại khách. Hóa ra là thượng cổ tôn giả lễ vật. Phần triệt để tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nàng nhìn đôi kia đã bắt đầu lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn vai hề, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu biến thành thuần túy yêu kỳ. Vậy chúng nó dễ nuôi sao? Cái này mà Vuột khỏe miệng kéo một cái. Chỉ cần bảo đảm format cùng ngư cung cấp, phần lớn thời gian chúng nó vẫn là rất an phận. Chính là không quá thích hợp đặt ở bao gồm dọn dẹp trong phòng. Hắn chỉ xa xa cái kia bóng loáng hồ lớn, ý tứ không cần nói cũng biết. Phần theo ngón tay của hắn nhìn lại, tưởng tượng một hồi Tom cùng Dễ Gì ở trong vương cung tự do hoạt động cảnh tượng, không khỏi mỉm cười. Ngay ở mảnh này sống sót sau tai nạn, mang theo thích cảm trong không khí, Odin đi về phía trước một bước. Trong tay hắn cùng ní nhẹ nhàng dẫm đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Vương tọa phòng khách trước quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, thắng lợi tiếng hoan hô dần dần lắng lại, lấy mà đời đời chi chính là đối với thần vương kính nể. Ngày hôm nay thắng lợi, đáng giá tán tụng. Odin âm thanh giản mua mà vang dội, vang vọng ở mỗi cái Asgard chiến sĩ bên hai. Các ngươi dùng dũng khí cùng vũ lực, hãn vệ Asgard vinh quang. Đặc biệt là minh hữu của chúng ta, các ngươi mạnh mẽ, liền tròm sao cũng vì đó liếc mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua Ạt Tọ Dị Ạ, Dạ Mạ Tô mọi người, biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Sau đó, hắn câu chuyện xoay một cái, độc nhãn bên trong lộ ra sắc bén phong mang. Thế nhưng, chiến tranh còn chưa kết thúc. Mới vừa còn tràn trề vui sướng bầu không khí quảng trường, không khí lại lần nữa trở nên nghiêm nghị. Odin nhìn mình như tử, rồ, mã lệ kịch đào tẩu. Hắn là một cái bị 5.000 năm cựu hận thẩm thấu linh hồn vong hồn, à hệ thờ là hắn duy nhất chấp nghiệm. Lần này thảm bại, sẽ không để cho hắn lùi bước, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Tô nắm chặt búa thân sấm, biểu hiện nghiêm túc, phụ thân, ngài ý tứ là, hắn gặp quay đầu trở lại. Không phải khả năng, mà là nhất định. Odin ngữ khí như chặt đinh chém sát. Một cái mất đi phần lớn quân đội cùng hy vọng ẩn, gặp không tiếc bất cứ giá nào đi tìm cầu sức mạnh. Hắn gặp đi tìm Minh Hiếu, những người ẩn nút ở vũ trụ góc tối bên trong tương tự mơ ước Asgard kẻ địch. Lần sau, chúng ta đối mặt, khả năng liền không chỉ là một nhánh đặc kẹo về hạm đội. Thần Vương lời nói, xem một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người. Lần này có thể thắng, ở mức độ rất lớn là dựa vào vụt này trợ giúp quân xuất kỳ bất ý mạnh mẽ sức chiến đấu. Nếu như Mã Lệ Kịch tìm tới có thể cùng Ạt Tỏ Gì A bọn họ chống lại giúp đỡ, cái kia chiến cuộc trở nên vô cùng gian nan. Ta ở, phu thân. Từ giờ trở đi, tăng mạnh cựu giới sở hữu tuyến đường cảnh giới, tu bổ chúng ta phòng ngự, để hình đàn ránh mắt khắp mỗi một cái góc xó. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, nên tiếp lần sau tấn công. Odin ra lệnh, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Asgard có thể tiếp thu khiêu chiến, nhưng tuyệt không tiếp thu thất bại. Thor đem búa thần sấm nâng đến trước ngực, chỉnh trọng lĩnh mệnh. Vuột đứng ở trong đám người, trong lòng nhưng ở nói thầm. Odin lao ra tử quả nhiên nhìn thấu triệt, có điều Mã Lệ Kịch có thể tìm minh hữu điện ảnh nội dung vợ kịch bên trong thật giống không này ra a. Lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm? Bước đầu thống kê, Dên Dỉ chi nha hạm đội tham chiến tuyển tổng cộng 172 chiếc, xác nhận rút về 37 chiếc, mất liên lạc hoặc xác nhận phá hủy 135 chiếc. Trong đó, chủ lực hạm hắc nhận cấp tổn thất vượt qua 8 phần 10 đặc kẹo vẹt chỉ huy kỳ hạm Dên Dỉ hào bên trong, không khí so với thuyền ở ngoài vũ trụ chân không còn muốn băng lạnh, ngưng trệ. Trên hạm điều, may mắn còn sống sót thủy thủ đoàn túi thấp đầu, liền hô hấp đều hết sức trì hoãn, chỉ lo phát sinh một tia dư thừa tiếng vang, quấy nhiều trên vương tọa cái tia trầm mặc bóng tối. Một tên phụ trách chiến tổn thống kê sĩ quan quỳ gối băng lạnh kim loại trên sàn nhà, âm thanh khô khốc mà run rẩy. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn mình chằm chằm trước mặt cái kia mảnh có thể phản chiếu ra mơ hồ bóng người mặt đất, đem từng cái đại diện cho hủy diệt cùng thất bại con số, khó khăn từ trong cổ họng bỏ ra đến. Chết trận chiến sĩ bước đầu tính toán vượt qua 6.000 người, tinh nhuệ ảnh tập người bộ đội hầu như toàn quân bị diệt, đêm nhận vệ đội chỉ còn lại không tới 200 người mỗi một số lượng tự, cũng giống như một thanh vô hình cây búa, gõ ở bên trong đài chỉ huy sở hữu người may mắn còn sống sót trong lòng. Mã Lệ Kịch ngồi ở hắn trên vương tọa, không nhúc nhích. Hắn con kia hoàn hảo con mắt, xem một cái sâu không thấy đáy giếng cạn, bình tĩnh mà nhìn kỹ phía trước to lớn chiến thuật hình chiếu. Hình chiếu trên, một mảnh đại diện cho phe mình hạm đội điểm sáng màu đỏ, bây giờ chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa vài điểm, bị một đám lớn đại diện cho không biết hắc ám vây quanh. 5.000 năm chuẩn bị, 5.000 năm tích toán, một nhánh đủ để quét ngang cựu giới đa số văn minh báo thủ đại quân. Ở ngăn ngắn không tới thời gian 3 tiếng bên trong, liền như thế không còn. Không phải là bị Asgard màu vàng hạm đội đường đường chính chính địa đánh tan, mà là bị một loại gần như hoang đường phương thức tàn sát, nghiền nát. Chương 359, dục gia dục dịch chương 359, dục gia dục dịch trên hàng tiểu, tên kia phụ trách thống kê chiến tổn sĩ quan, âm thanh đã mang tới khóc nức nở. Của bộ đội, xuất chiến 100 tên, xác nhận trở về không, toàn quân bị diệt. Mỗi một cái băng lạnh con số, cũng giống như một cái ngâm độc truy thủ, đâm vào mạ lệ kịch trong lòng. Hắn ngồi ở trên vương tọa, tấm kia bị thiêu hủy một nửa mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng nắm tay vịn ngón tay, móng tay đã sâu sắc lún vào không biết tên kim loại chế thành tay vịn bên trong. 5000 năm chờ đợi, đổi lấy chính là một nhánh hầu như toàn quân bị diệt hạm đội cùng một hồi buồn cười đánh bại. Án gì đây? Mã Lệ Kịch rốt cục mở miệng. Tiếng nói của hắn khàn khàn, trầm thấp, xem hai khối dị sắt kim loại ở ma sát, nhưng mang theo một luồng làm cho cả cầu tàu nhiệt độ chợt giảm xuống hàn ý sĩ quan thân thể run lên bần bật, vùi đầu đến càng thấp hơn. Vương Án Dìm đại nhân lẻn vào tiểu đội ở tiến vào Asgard Vương cung khu vực sau, tín hiệu toàn bộ biến mất rồi. Biến mất rồi. Mã Lệ Kịch độc nhãn bên trong bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, một tia thô bạo hồng quang ở đáy mắt lấp lóe. Đúng, vâng. Sĩ quan lấy rút khí, nhanh chóng nói rằng, cuối cùng tín hiệu ghi chép biểu hiện, bọn họ thành công đến mục tiêu thiên điện ở ngoài. Sau đó hệ thống chỉ trinh chắc đến một lần cực yếu ớt năng lượng phản ứng. Ngay lập tức là một lần nguồn gốc không rõ kịch liệt vật lý xung kích. Sau khi, tất cả mọi người sinh mệnh tín hiệu trong cùng một lúc gián đoạn. Nguồn gốc không rõ vật lý xung kích. Mã Lệ Kịch lặp lại một lần, trong thanh âm tràn ngập ngột ngạt lửa giận. Vậy cũng là án dìm, hắn trung thành nhất, mạnh mẽ nhất sĩ quan phụ tá, dung hợp nguyên rủa chi thạch trung cực chiến sĩ. Dẫn dắt chính là trong tay hắn tinh nhuệ nhất tiềm hành bộ đội. Bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động địa lật đổ một cái tinh cầu chính quyền, kết quả ở Asgard trong vương cung, bị một lần nguồn gốc không rõ vật lý xung kích cho đoàn diệt. Này tính là gì báo cáo? Này quả thực là chuyện cười lớn. Mã Lệ Kịch chậm rãi đứng lên. Hắn nhớ tới cái kia cùng hắn cùng từ thời đại Hắc Ám may mắn còn sống sót chiến hữu, cái kia vĩnh viễn đi theo sau hắn, dùng tính mạng bảo vệ hắn trung thành sĩ quan phụ tá. Hắn nhớ tới 5000 năm trước, bọn họ đồng thời ở chiến hỏa bên trong ứng thuận báo thủ lời thề. Hiện tại, hắn cũng đi rồi. Hắn cái kia tàn tạ thân thể vào đúng lúc này phản phất hóa thành một tòa sắp phun trào núi lửa. Bên trong đài chỉ huy sở hữu Đạc Kẹo Vest đều cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, phản phất bị một con bàn tay lớn vô hình chặn lại trái tim. Hắn không có rít gào, không có gào thét. Hắn chỉ là từ từ đi xuống vương tọa, từng bước, hướng đi tên kia quỷ trên mặt đất sĩ quan. Sĩ quan thân thể run như run cầm cập, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng hắn. Hắn biết, vương trầm mặc, khác nhau xa so với bất kỳ lôi đỉnh phẫn nộ đều càng thêm đáng sợ. Mã Lệ Kịch đi tới trước mặt hắn, dừng bước lại. 7/10 quân đội, mạnh nhất sĩ quan phụ tá. 5000 năm tâm nguyện, lại đến muôn một cất lúc, bị một đám không biết từ đâu nô ra quái vật, giam đến nát tan. Mã Lệ Kịch lồng ngực kịch liệt phập phồng, độc nhãn bên trong thiêu đốt không còn là lửa giận, mà là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm thuần túy oán độc. Thua không hiểu ra sao, thua thương tích đời mình. Nhưng hắn còn chưa chết. A hệ thờ, còn ở Asgard. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, chỉ cần A hệ thờ vẫn còn, cuộc chiến tranh này sẽ không có kết thúc. Odin hắn quay về băng lạnh tinh không, thấp giọng nỉ non, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục vực sâu mùi rùa. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh đổ ta sao? Ngươi cùng ngươi Asgard, chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng một cái mất đi tất cả vầng, đến tột cùng đáng sợ dường nào. Trên mặt của hắn, chậm rãi hiện ra một cái bẻ cong mà điên cuồng nụ cười. Sĩ quan liền một chữ đều không nói ra được, thân thể run đến như gió thu bên trong lá rụng. Mã Lệ Kịch không có lại để ý tới hắn, mà là chậm rãi xoay người, nhìn chung quanh chính mình còn sót lại những này tàn binh bại tướng. Người Asgard thắng, nhưng bọn họ cũng bại lộ bọn họ lá bài tẩy. Tiếng nói của hắn khôi phục bình tĩnh, một loại tiêu đốt tất cả bình tĩnh. Bọn họ có một đám chúng ta không thể nào hiểu được minh hữu, một đám quái vật. Vâng, vậy chúng ta một tên gan lớn quan chỉ huy ngẩng đầu lên. Chúng ta. Mã Lệ Kịch độc nhãn bên trong né qua một tia quỷ quyệt ánh sáng. Chúng ta sức mạnh bây giờ, liền cho những quái vật kia gãi ngứa cũng không xứng. Lại xung lên, chỉ là tự rước lấy đủ. Hắn đi tới to lớn huyền sông tiền, nhìn ngoài cửa sổ vô tận đặc universe. Odin cho rằng hắn bảo vệ Asgard, nhưng hắn sai rồi. Hắn chỉ là đem một hồi chiến tranh biến thành một hồi bao phủ toàn bộ vũ trụ ôn dịch. Mã Lệ Kịch xoay người, trên mặt hiện ra một cái vẻ cong mà cuồng nhiệt nụ cười. Nếu Asgard có thể tìm kiếm minh hữu, chúng ta tại sao không thể? Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái may mắn còn sống sót thuộc hạ, trong thanh âm tràn ngập đầu độc lòng người ma lực. Trong vũ trụ, căm hận Odin, mơ ước mái nạ dỗ mờ, cũng không chỉ chúng ta đặc kẹo vs. Những người bị Odin trục xuất, bị Asgard đánh bại, trốn ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn đồ vật bọn họ đều đang đợi một cơ hội. Một cái có thể đem Asgard từ trên vương tọa kéo xuống đến, sẽ thành mảnh vỡ cơ hội. Mà ta, Mã Lệ Kịch mở hai tay ra, dường như ôm ấp hắc ám quân ẩn. Đem dành cho bọn họ cơ hội này. May mắn còn sống sót đạc kẹo vẹt môn trong mắt, dần dần một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa, cứ việc ngọn lửa kia là như vậy bẻ còn cùng ta ác. Chuyên mệnh lệnh của ta. Mã Lệ Kịch thâm thanh ở bên trong đài chỉ huy vang vọng. Thay đổi hướng đi. Chúng ta chạm thứ nhất là Saka. Ta muốn đi gặp gỡ vị kia yêu thích giác đấu trò chơi gỡ ràng ngờ Master, hắn nơi đó luôn có một ít bị lãng quên mạnh mẽ the bị ác. Nếu như nơi đó không tìm được ta muốn, chúng ta liền đi nạp hẹn giờ. Đi gõ ra cổ lại tỏ cổng lớn. Hắn thu gom những người đồ vật bên trong, luôn có thể cùng Asgard quái vật chống lại tồn tại. Ta muốn để Odin, để Xô, làm cho cả Asgard đều hiểu Mã Lệ Kịch con mắt, phản chiếu ngôi sao thâm thủy ánh sáng, nhưng so với sâu nhất hố đen còn muốn đỡ sợ. Một cái tới từ địa ngục vong hồn, ở hoàn toàn biến mất trước, gặp lôi kéo sở hữu hắn có thể chạm đến tất cả, cùng rơi vào vực sâu. Bỏ đi tinh vực, cờ giờ đế quốc đã sát chiến hạm. Lệ Mộ Dạ đứng ở cầu tàu trong bóng tối, xem một vị màu xanh lục pho tượng. nàng có thể cảm giác được sau lưng truyền đến tầm mắt, tràn ngập không hề che giấu xem kỹ cùng địch ý những người là rộ nạn cùng nhiệt người theo đuổi, xạ cạ lan binh sĩ, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng, lại như đang xem một cái thuộc về kẻ thù chiến lợi phẩm. Nàng cũng không để ý ánh mắt của nàng lướt qua những binh sĩ kia, tìm đến phía trung ương đài chỉ huy. A cờ ở rộ nạn chính bay lưng tất cả mọi người, thân thể to lớn dường như một tòa màu đen dãy núi, trầm mặc nhìn chăm chú cửa sổ mạn tàu ở ngoài ngân hà. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia cô bắt nguồn từ huyết thống cuồng nhiệt cùng cừu hận liền hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất, ép tới toàn bộ cầu tàu không khí đều trầm trọng vô cùng. Chúng ta sắp đến mùa rùa. Một thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên. Là cô giác, rỗ nạn trung thành nhất thợ săn. Ngữ khí của hắn cứng nhắc, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng gệ mộ dạ có thể nghe ra trong đó cảnh cáo ý vị. Ta biết. Gệ mộ dạ không có quay đầu. Chủ nhân đem nhiệm vụ giao cho ta. Cô giác nói tiếp, như là ở trần thuật một cái lúc trước sự thực, ngươi chỉ cần theo ở phía sau, bảo đảm không xảy ra bất trắc. Đây là Thano mệnh lệnh, không phải là của ngươi. Lệ mộ ra âm thanh rất lạnh, ta nhiệm vụ là bảo đảm ổn không có sơ hở nào. Nếu như ngươi thất bại, ta sẽ tiếp nhận. Cô giặt dưới cằm căng thẳng. Hắn không tiếp tục nói nữa, xoay người hướng đi chính mình chiến bị vị trí. Tại đây chút cờ dở cùng nhân trong mắt, nàng vĩnh viễn là cái kia thị dạng con gái, một cái không thể tin người ngoài. Rất tốt. Lệ mộ ra nghĩ thầm. Bọn họ càng là xem thường nàng, cơ hội của nàng lại càng lớn. Chỉ cần bắt được nó, nàng liền có thể triệt để thoát khỏi Thano, thoát khỏi rỗ nạn, thoát khỏi này vô tận giết chóc cùng âm mưu. Nàng sẽ đem nó bán cho một cái trở ra giá khởi điểm tiền người mua, sau đó biến mất ở vũ trụ một cái nào đó góc xó, trải qua thuộc về mình sinh hoạt. Tự do đánh đổi, sẽ ở đó viên sắp đến trên hành tinh. Chương 360, Sở Ta Luật cùng Gệ Mộ Dạ chương 360, Sở Ta Luật cùng Gệ Mộ Dạ cũng trong lúc đó, mộ rùa tinh. Mặt đất là hoàn toàn tĩnh mịch giả màu đỏ cánh đồng hoang vu, che kín bị gió cắt ăn mòn ngàn vạn năm to lớn sinh vật hải cốt cùng văn minh cổ xưa phế tích. Chu kỳ tính to lớn thủy triều gặp nhấn chìm toàn bộ hành tinh lục địa, chỉ có ở ngắn ngủi thủy triều xuống kỳ, những này di tích mới gặp từ bẩn đục trong nước biển hiện lộ ra. Một chiếc khéo leo phi thuyền, Milano, đang lẳng lặng địa bỏ neo ở một nơi cao vóc trụ đá phế tích sau. Tí tách cũ kỹ băng từ máy truyền tin bên trong, vui vẻ nhịp trống cùng bát tuyến đan dệt thành một khúc phục cổ giai điệu. Dieter Quỷ mang hai nghe, thân thể theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nhảy xuống một tảng đá lớn, dưới chân phun ra hoa phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tê hưởng, bước đệm rơi xuống đất xung kích. Hắn dùng trong tay máy quét đảo qua cảnh tượng trước mắt, từng đạo chùm sáng màu xanh lam phóng ở cổ lão trên vách đá, phát họa ra nội bộ kết cấu đồ. Chính là chỗ này. Hắn thổi tiếng huýt sáo, đóng lại máy quét. Dù đủ cái kia lão giả khốn nạn chỉ cho hắn toa độ, nói bên trong có cái đáng giá đồ vật. Quỷ đối với món đồ kia bản thân không hứng thú gì, hắn chỉ đối với đáng giá cái từ này cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đưa cái này họ bán đi, hắn liền có thể tập hợp đủ một khoản tiền lớn, triệt để thoát khỏi mạ giáo đỡ thân phận, không cần tiếp tục phải xem rỗ đủ tâm kia màu xanh lam mặt cước. Hắn đi vào đỡ sở thần điện phế tích, đỉnh đầu đèn pha rọi sáng con đường phía trước. Trong không khí tràn ngập cổ lão bụi trần cùng nước biển mùi tanh nồng. Trên mặt đất dài rắc một ít kỳ quái sinh vật hải cốt, bị hắn đá một cái bay ra ngoài. Xuyên qua một cái hẹp dài đường nối, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái to lớn hình tròn khung đỉnh bên dưới, bốn phía trên vách đá khắc đầy từ lâu thất truyền chữ tượng hình. Mà ở đại sảnh ngay chính giữa, một đạo năng lượng màu xanh lam nhạt giữa trường, một cái kim loại tính chất hình cầu đang lặng lặng địa trôi nổi. Vậy thì là ông. Quỷ nết miệng nở nụ cười, từ bên hông lấy ra một cái khéo léo kim loại mâm tròn, tiện tay ném ra ngoài. Mâm tròn trên không trung triển khai, biến thành một cái bắt giữ sóng hấp dẫn trang bị, vững vàng mà hấp thụ ở trường năng lượng biên giới. Hắn nhìn trang bị trên số ghi, bắt đầu điều chỉnh tần suất. Mấy phút sau, lão kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ trường năng lượng, xem bị đâm thủng bong bóng xà phòng như thế, không tiếng động mà tiêu tan. Quỷ bước nhẹ nhàng bước tiến, đi tới linh cầu trước. Hắn đưa tay ra, hầu như có thể cảm giác được phía trên kia truyền đến cổ lão mà thần bí khí tức. Ngay ở hắn sắp chạm được linh cầu trong nháy mắt, hắn ngừng lại. Hắn từ trong túi đeo lưng móc ra một cái giống như đúc đồ mô phỏng, cẩn thận từng ly từng tí một mà đặt ở vị trí ban đầu trên, sau đó mới nắm lấy chân chính ông, nhét vào chính mình bằng da trong tay mải. Hắn vỗ tay một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mới xoay người, bước chân liền cứng lại rồi. Ba đạo ánh sáng mạnh đèn tin chùm sáng đánh vào trên mặt hắn, đâm vào hắn không mở mắt nổi. Chùm sáng mặt sau, là mấy cái cầm trong tay năng lượng súng trường cao to bóng người, cầm đầu cái kia, chính là Cổ Giác. Ở tại bọn hắn phía sau, Lệ Mộ Dạ ôm hai tay, đứng bình tĩnh ở trong bóng tối. Cô giặt nhìn giống tuyết nền, lại nhìn một chút quỷ phồng lên túi sách, âm thanh lạnh đến mức xem băng, thả xuống nó, tạ ra người. Há, hắc. Quỷ giơ hai tay lên, trên mặt bỏ ra một cái vô tội nụ cười. Ta không biết nơi này có người. Ta chính là cái đi ngang qua người nhặt rác. Các ngươi tiếp tục, ta vậy thì đi. Đem linh cầu giao ra đây. Cô giặt từng bước một tháp sát, vũ khí trong tay nhắm ngay quỷ đầu. Linh cầu. Cái gì linh cầu? Quỷ trừng mắt nhìn. Ta trong túi sách này chỉ có một ít món đồ riêng tư, không tiện cho các ngươi xem. Cô giặt mất kiên trì. Hắn hướng về bên người hai cái xạ cạ lan binh sĩ liếc mắt ra hiệu. Được rồi, được rồi. Quỷ lập tức đổi giọng. Chuyện gì cũng từ từ. Các ngươi là ai phải tới? Này đông sỉ cổ không phải tùy tiện người nào đều có thể chạm. Chúng ta vì là dô nạn hiệu lực. Cổ giặt trong thanh âm mang theo một tiếng ngạ mạn. Dô nạn. Quỷ như là nghe được cái gì chuyện cười. Cái kia khắp nơi đổ màu xanh lam sơn người điên. Ta khuyên các ngươi vẫn là chớ đem vật này giao cho hắn. Hắn gặp dùng nó đến đánh quả hốc chó. Cổ giặt trên mặt né qua một tia tức giận. Người tên là gì? Ta tên Quỷ, đi tới Quỷ. Cô giật nhíu nhíu mày, danh tự này rất xa lạ. Quỷ nhìn thấy đối phương vẻ mặt, tựa hồ có hơi thất vọng, hắn hắng giọng một cái, nói bổ sung, cũng cứ gọi là Sở Ta Luật.
Ai?
Cô giật một mặt mở mịt.
Sở Ta Luật a?
Trong truyền thuyết kẻ phạm pháp. Quỷ thấy đối phương vẫn là không phản ứng gì, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúng túng khoát tay áo một cái.
Quên đi, xem như ta không nói.
Ngay ở bầu không khí rơi vào lúng túng trong nháy mắt, Quỷ trên cổ tay trang bị đột nhiên bắn ra một cái nho nhỏ hình cầu, đột nhiên đánh vào cổ giật ngực. Một luồng mạnh mẽ từ lực trong nháy mắt đem cổ giật cùng phía sau hắn hai cái binh sĩ hút lấy nhau, không thể động đậy.
Gặp lại, nốc đại cái môn.
Quỷ cười to, khởi động rồi dưới chân phun ra ngoa, xoay người liền chạy.
Bắt lấy hắn.
Cổ giật giận dữ hét. Còn lại binh lính lập tức nổ súng, từng đạo năng lượng màu đỏ buộc sát Quỷ thân thể bay qua, ở cổ lao trên vách tường đánh ra từng cái lỗ thủng. Quỷ ở trụ hành lang linh hoạt địa qua lại, đồng thời từ bên hông rút ra hai cái nguyên tố thương, cũng không quay đầu lại địa về phía sau xạ kích. Hắn không phải muốn giết người, chỉ là vì gây ra hỗn loạn. Lệ Mộ Gia nhìn đạo kia chật vật chạy trốn bóng người, không lúc đích. Nàng đương nhiên sẽ không lốc đến đem Quỷ bắt, sau đó linh cầu liền quy rồ nạn, nàng phải đợi một cái độc chiếm linh cầu cơ hội. Nàng nhìn bị từ lực bóng nuốt lại cổ giạn, lại nhìn một chút Quỷ biến mất phương hướng, màu xanh sẫm quẻ miệng, làm nổi lên một cái không người nhận biết độ cong. Nhưng tựa hồ trở nên càng thú vị. Quỷ một đường lao nhanh, lao ra thần điện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Milano. Hắn vọt vào buồng lái này, thậm chí không kịp đóng kỹ cửa sập, liền đột nhiên thúc đẩy cần điều khiển. Phi thuyền động cơ phát sinh một trận nổ vang, vương góc lên không, hiểm chi lại hiểm địa né tránh mặt đất phóng tới một loạt tia năng lượng. Hô Quỷ đặt mông ngồi ở chỗ tài xế ngồi, miệng lớn thở hổn hển. Hắn từ trong tay mải lấy ra cái tia quả cầu kim loại, ở trong tay quần quăng.
Vì ngươi, suýt chút nữa đem mạng nhỏ đều làm mất đi.
Hắn nhìn trong tay linh cầu, cười hì hì, tốt nhất có thể bán cái giá tiền cao. Phi thuyền lao ra mổ rủa tầng khí quyển, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở bên mông biển sao bên trong. Mà ở mảnh này phế tích trong thần điện, cô giặt rốt cục tránh thoát từ lực giằng buộc. Hắn nhìn trống rỗng tinh không, trên mặt làn da bởi vì phẫn nộ mà bẻ cong.
Báo cáo hạ cờ ở đại nhân.
Hắn quay về bộ đàm, âm thanh nhân khuất nhục mà run rẩy, chúng ta thất bại. Linh cầu bị một cái tự xưng Sở Ta Luật tạ ra người đánh cắp. Vị là nổ buồng lái này bên trong, phục cổ nhạc dốc ẻn dồn lại vang lên. Quỷ tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bệnh đang khống chế trên đài, theo tiết tấu rung chân. Phi thuyền đã tiến vào hành trình tự động hình thức, mục tiêu là hành tinh Sander, nổ bạ quân đoàn thủ đô, toàn giải ngân hà phồn hoa nhất, cũng coi trọng nhất quy củ văn minh trung tâm. Hắn đem bom đặt ở bên cạnh kệ đựng đồ trên, kim loại sắc ngoài ở sở tạt lì tật chiếu rõ dưới, phản xạ băng lạnh ánh sáng lộng lẫy.
Rất nhanh ta liền muốn giàu to.
Quỷ quay về linh cầu thổi tiếng huýt sáo. Sau đó ta liền mua một viên chính mình tiểu hành tinh, kiến một cái quán bar, chỉ thả những năm 70-80 kinh điển lão ca. Ngay ở hắn sự tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời điểm, đài điều khiển trên một trận hồng quang gấp gáp địa lóe lên đến, còi báo động chói tai che lại âm nhạc. Là một cái cưỡng chế tiếp vào video thông tin tình cầu, đến từ một cái hắn cực không muốn tiếp dây số.
Quỷ mắng một câu, không tình nguyện đè xuống chuyển được kiện.
Một tấm che kín nếp nhăn màu xanh lam mặt trong nháy mắt chiếm đầy toàn bộ màn hình, trên đỉnh đầu đạo kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ kim loại dạ cả ạ lão, như là cảm ứng được chủ nhân lửa giận, hơi rung động.
Là rồ đủ ổ ta.
Rồ đủ âm thanh như là từ trong hàm răng bỏ ra đến, mang theo một luồng nồng đậm viễn thông hào tạc âm, nhưng không che giấu được cái kia lửa giận ngập trời.
Con mẹ nó ngươi chết chạy đi đâu?
Ha, rồ đủ. Quỷ lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui mừng, ngồi ngay ngắn người lại.
Thật là khéo a, ta đang chuẩn bị liên hệ ngươi đây.
Nghe ta nói, mồ rùa bên kia xảy ra chút tình huống nhỏ, kế hoạch có biến.
Kế hoạch có biến.
Rồ đủ chiếc kia răng vàng cắn đến khanh khách vang vọng.
Ta xem là tiểu tử ngươi đầu góc có bệnh.
Ngươi vốn nên là ở nửa giờ trước mang theo đồ vật của ta trở lại trên mẫu hạm.
Ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình?
Làm sao sẽ chứ?
Rồ đủ, giữa chúng ta là cái gì quan hệ?
Quỷ lấy tay đặt ở ngực, một mặt chân thành.
Ngươi đem ta từ trái đất cái kia địa phương quỷ quái mang ra đến, một tay nuôi lớn, ngươi lại như ta ạch, một cái gặp dùng phi tiễn uy hiếp muốn ăn đi ta màu xanh lam cha.
Màn hình đầu kia Rồ đủ hiển nhiên không tâm tình nói đùa hắn.
Chương 361, tài mộng phá nát. Chương 361, tài mộng phá nát. Ít nói nhảm.
Linh cầu đây. Ở ta này, an toàn cực kỳ.
Quỷ vô vô bộ ngực.
Có điều ta hỏi thăm được một cái tin, dỗ nạn cái kia người điền cũng đang tìm món đồ này.
Ngươi biết đến, mà giàu đỡ quý củ, chúng ta không cùng loại kia phần tử khủng bố làm ăn.
Vì lẽ đó, ta quyết định thay cái người mua.
Thay cái người mua.
Dỗ đủ tức giận đến nở nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.
Con mẹ nó ngươi là muốn làm một mình, sau đó đem tiền toàn nhét vào trong túi tiền của mình.
Không không không, đây là vì chúng ta cộng đồng lợi ích sử dụng tốt nhất.
Quỷ nói năng hùng hồn.
Hành tinh sản đỡ người trung gian ra giá càng cao hơn, hơn nữa an toàn.
Bắt được tiền, ta ngay lập tức cho ngươi đánh tới, chia 46, ta 6 ngươi 4, thế nào?
Chia 46.
Dô đu mặt bởi vì phẫn nộ, màu sắc trở nên càng sâu.
Ta con mẹ nó hiện tại liền dẫn người đi đem ngươi xé thành hai nửa, một người một nửa.
Ngươi đã quên là ai dạy bản lãnh của ngươi sao?
Đã quên không tuân quy củ hạ chẳng sao?
Ta đương nhiên nhớ tới.
Quỷ nụ cười trên mặt bất phóng túng đi một chút.
Ngươi còn dạy quá ta, muốn tìm tối phỉ dương ra tay.
Tần số truyền tin bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc.
Dô đu nhìn chằm chằm trong màn ảnh Quỷ, ánh mắt kia dường như muốn xuyên thấu màn hình, đem hắn đóng ở trên ghế.
Đi tơ Quỷ, Dô đu từng chữ mà nói rằng,
ta sẽ tìm tới ngươi,
ta sẽ đem ngươi phi thuyền doanh thành mảnh vỡ, sau đó đem ngươi cái kia viên tự cho là thông minh đầu treo ở ta đầu thuyền làm trang sức phẩm.
Ai nha, tín hiệu không tốt,
dô đủ. Hiệu đột nhiên bắt đầu đánh đài điều khiển. Ta chính đang tiến vào sàn đỡ không vực, quấy rầy quá mạnh mẽ. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Ngươi nói phải cho ta một món tiền thưởng. Quá khách khí. Liên như vậy, quay đầu lại tán gẫu. Ca sĩ xì xì hắn luống cuống tay chân địa cắt đứt truyền tin, màn hình trong nháy mắt biến thành đen. Trong khoang điều khiển lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có động cơ khẽ kêu cùng cựu có chút tiếng thở hổn hển. Hắn thở dài một cái, lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngoài cửa sổ, một viên to lớn mà mỹ lệ hành tinh đã chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Hành tinh Sander dường như một viên khảm nạm ở màu đen nhung thiên nga trên óng ánh kim cương, vô số phi thuyền ở chung quanh nó qua lại, tạo thành một tấm bận rộn mà có thứ tự giao thông mạng lưới. Hữu nhìn mảnh này phồn hoa cảnh tượng, ánh mắt trở nên kiên định lên. Hắn đến vội vàng đem trong tay quai lang bỏng tay bắn đi, sau đó từ cái này tinh hệ biến mất. Bởi vì hắn biết, Dỗ Đủ chưa bao giờ đùa giỡn. Hơn nữa, ngoại trừ Dỗ Đủ mạ giáo đỡ hạm đội, còn có Dỗ Nạn cái kia người điên thủ hạ, cũng đang đuổi giết hắn. Hy vọng món đồ này thật sự đáng cái giá này tiền. Hắn tự lẩm bẩm, thúc đẩy cần điều khiển Milano, tụ hợp vào bay đi hành tinh sản đỡ thuyền lưu bên trong. Hành tinh sản đỡ không cảng, cùng với nói là một cái cảng, không bằng nói là một tòa trôi nổi ở trên tầng mây sắt thép thành thị. Vô số phi thuyền như về tổ đàn ong, ở vô hình trên tuyến đường qua lại, tinh chuẩn mà tao nhã. Milano ở tự động dẫn dắt chùm sáng dẫn dắt dưới, vững vàng chân vào một cái tư nhân nơi cập bến. Hoan nên đi đến Sander, đánh số C53 hành tinh công dân, Peter Jackson Quỷ. Nhu hòa điện tử giọng nữ ở buồng lái này bên trong vang lên, đồng thời nơi cập bến sử dụng phí đã từ Quỷ tài khoản bên trong tự động khấu trừ. Biết rồi, đoạt tiền. Quỷ lầm bầm một câu, khởi đai an toàn. Hắn lấy xuống hai nghe, cũ kỹ băng tử cơ còn ở chuyển phát tin của mẹn ghét rùa lớp vui vẻ tiết tấu cùng hắn tâm tình vào giờ khắc này hoàn mỹ đồng bộ. Hắn cầm lấy kệ đựng đồ trên ông, ở trong tay ánh chừng một chút, cái kia băng lạnh kim loại cảm xúc, phảng phất chính là của cải trọng lượng. Hắn quay về buồng lái này pha lê, thu dọn một hồi chính mình màu đỏ sẫm áo khoác bằng da, thổi tiếng huýt sáo. Phát tải, mẹ. Hắn nhảy xuống phi thuyền, một luồng hỗn hợp hơn trăm loại ngoại tinh vật chủng khí tức cùng tinh chế không khí thanh tân mùi vị phả vào mặt. Cảnh tượng trước mắt để hắn cái này vào nam gia bắc kẻ phạm pháp cũng có chút mắt không kịp nhìn. Rộng rãi lối đi bộ trên, các loại hình thái khác nhau sinh vật lui tới. Có chiều cao 3 mét, làn da dường như nham thạch người khổng lồ, cũng có trôi nổi ở giữa không trung, thân thể do thuần túy năng lượng tạo thành sứa trạng sinh vật. Bọn họ ở đây sống chung hòa bình, tuân thủ nổ và quân đoàn lập ra nghiêm khắc pháp luật. Quỷ đem linh cầu nhét vào túi sách, hai tay cắm vào túi, bước ung dung bước tiến, tụ hợp vào dòng người. Hắn yêu thích loại này cảm giác, ở trong đám người, hắn chỉ là một cái không đáng chú ý tạ dạng người, không ai biết hắn trong bao áng chừng một cái đủ khiến toàn bộ tinh hệ điên cuồng bà bối. Hắn xe nhẹ chạy đường quen địa xuyên qua mấy cái phồn hoa phố kinh doanh, quẹo vào một cái đối lập điên lặng hẻm nhỏ. Cuối ngõ hẻm là một nhà không hề bắt mắt chút nào cửa hàng, trên cửa mang theo một cái cũ kỹ một bài, mặt trên dùng thông dụng ngữ có khắc đồ cất giữ cùng đồ cổ. Đây chính là hắn người mua, lái buôn mở dọc điếm. Quỷ đẩy cửa mà vào, một trận cho bụi mùi chen lẫn kim loại cùng giấy cũ trương mùi vị. Trong cửa hàng chất đầy các loại cổ quái kỳ lạ trò chơi, từ văn minh cổ xưa đa phiến, đến không biết tên sinh vật xương cốt mẫu vật, lộn xộn địa bày ra, chỉ để lại một cái lối đi hẹp. Một cái mang đơn mảnh kính phóng đại, chính đang lau chùi một cái kim loại xương sọ gà mập lùn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quỷ. Là ngươi? Vợ dốc thả xuống trong tay đồ vật, âm thanh bình thản. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở cái nào bỏ đi giếng mỏ bên trong. Nhờ ngươi thất vọng rồi, vợ dốc. Quỷ đi tới trước quầy, đem túi sách hướng về trên một nơi, phát sinh tiếng vang nặng nề. Ta dẫn theo thứ ngươi muốn. Vợ dốc con mắt sáng lên một cái. Hắn nhiễu bộc lộ đài, ra hiệu Quỷ với hắn đến buồng trong đi. Buồng trong so với bên ngoài sạch sẽ nhiều lắm, chỉ có một cái bàn làm việc cùng mấy đài tinh vi thiết bị kiểm tra. Lấy ra đi. Vợ dốc trà sát tay. Quỷ nhếch miệng nở nụ cười, từ trong bao lấy ra cái kia quả cầu kim loại thể, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn làm việc. Vợ dốc không có lập tức đi chạm, mà là mang theo một bộ đặc chế kính bảo vệ mắt, khởi động rồi một bộ máy móc. Một đạo chùm sáng màu xanh lam đảo qua linh cầu, bên cạnh trên màn ảnh số liệu nhanh chóng lăn. Năng lượng số ghi ổn định, sắc ngoài chất liệu là cổ đại và kỳ tạ lợi tức thuộc hỗn hợp vật, nội bộ có phức tạp máy móc kết cấu. Vợ dốc một bên xem, một bên tự lẩm bẩm. Hắn duỗi ra mang theo găng tay tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy linh cầu, đặt ở bên thai quơ quơ, rồi hướng nguồn sáng tỉ mỉ nhìn kỹ mặt trên hoa văn. Quỷ ôm cánh tay, tựa ở trên khung cửa, kiên nhẫn chờ. Hắn biết Vợ dốc người này bệnh đang nghi nặng, nhưng chỉ cần nghiệm minh hàng thật, ra tay là hào phóng nhất. Thế nào? Quỷ không nhịn được hỏi. Đồ vật không sai. Vợ dốc rốt cục gật gật đầu, trên mặt lộ ra thương nhân đặc hữu nụ cười. Bên ngoài hoàn hảo, năng lượng phong ấn không có tổn hại. Ngàn vạn đơn vị tệ, hiện tại là có thể chuyển cho ngươi. Ngàn vạn? Quỷ nhíu mày. Vợ dốc, vì món đồ này, ta nhưng là suýt chút nữa bị một đám người điên đánh thành cái sảng. Cái giá này, có thể không xứng với ta nguy hiểm. Nguy hiểm là ngươi chuyện, Quỷ. Vợ dốc đem linh cầu thả lại trên bàn. Ta chỉ vì hàng hóa bản thân trả tiền. Được rồi, được rồi. Quỷ giơ tay lên. Nhưng ngươi phải biết, đám người điên này không phải là cái gì phổ thông tinh tế hải tặc. Hắn cố ý dừng một chút, muốn gia tăng chính mình lần này việc hàm kim lượng. Ồ, vợ dốc tới điểm hứng thú. Bọn họ vì là Dô Nạn hiệu lực. Quỷ nói ra danh tự này, giọng nói mang vẻ mấy phần khoe khoang. Ta nhưng là từ ạ cờ ở Dô Nạn thủ hạ nơi đó, đem vật này đoạt tới. Hắn chờ mong nhìn thấy vợ dốc trên mặt lộ ra kinh ngạc hoặc là tán thưởng vẻ mặt, điều này có thể trở thành hắn tăng giá thẻ đánh bạc. Nhưng mà, vợ dốc vẻ mặt biến hóa, so với hắn dự đoán muốn kịch liệt nhiều lắm. Danh tự này từ bờ dốc trong miệng nói ra, như là bị năng đến đầu lưỡi. trên mặt hắn màu máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến thành một loại bệnh trạng sẩm trắng. Mới vừa rồi còn yêu thích không buông tay linh cầu, giờ khắc này ở trong mắt hắn phảng phất thành một khối thiêu hồng bàn ủi. Hắn đột nhiên lùi về sau một bước, đánh ngã phía sau một cái ghế, phát sinh chói tai tiếng vang. Người đem rồ nạn người dẫn tới nơi này đến rồi. Tiếng nói của hắn thay đổi điều, sắc bén mà run rẩy. Hựu sửng sốt. Cái gì? Không có. Bọn họ không biết ta là ai, càng không biết ta sẽ đến ngươi nơi này. Ngươi thằng ngu này. Bờ dốc chỉ vào Hựu, ngón tay run đến như trong gió lá cây. Ngươi cho rằng rồ nạn là ai? Hắn là người điên. Một cái bút chờ. Hắn vì được một món đồ, sẽ đem toàn bộ hành tinh lật lên, đem sở hữu nhìn thấy vật kia người đều đốt thành tro. Ha, bình tĩnh đi. Hựu nỗ lực động viên hắn. Giao dịch đã hoàn thành rồi, ngươi đem tiền cho ta, ta lập tức liền đi, hai người bọn ta thanh. Giao dịch? Giao dịch gì? Giao dịch thủ tiêu. Vỡ dốc hầu như là hét dầm lên. Ta không muốn vật này. Ngươi lập tức đem nó lấy đi. Thứ ta trong cửa hàng lăn ra ngoài. Hựu nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới sẽ là phản ứng như thế này. Không phải, Bờ Dốc, ngươi nghe ta nói, hắn tiến lên một bước, muốn cầm lại linh cầu, thuận tiện lại tranh thủ một hồi. Dỗ nạn hắn không như vậy thần, hắn người bị ta chơi đến xoay quanh. Hơn nữa, hắn làm sao sẽ biết chúng ta Bờ Dốc đột nhiên nào tới, không giống cái thương nhân, cũng như cái bị bức ép đến tuyệt lộ the bị ác. Hắn không phải muốn công kích Quỷ, mà là dùng hết sức lực toàn thân, nắm lên trên bàn làm việc linh cầu, một cái nhét về Quỷ trong tay mại. Sau đó, hắn đẩy Quỷ ngực, đem hắn ra bên ngoài đẩy. Ngươi hại chết ta. Ngươi cái này sao chổi? Cút khỏi ta điểm. Vĩnh viễn đừng tiếp tục trở về. Quỷ bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, còn không phản ứng lại, người đã bị đẩy ra vùng trong, sau đó lại bị một đường đẩy ra cửa hàng cổng lớn. Cửa hàng môn ở trước mặt hắn tầng tầng đóng lại, bên trong truyền đến then cửa hạ xuống âm thanh. Quỷ đứng ở trong hẻm nhỏ, trong tay còn nhấc theo cái kia chứa linh cầu túi sách. Chu vi là hành tinh sạn đỡ sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp cùng xa xa truyền đến náo động, hắn nhưng cảm thấy dùng cả mình. Mới vừa rồi còn giá trị 4 triệu bạc bối, hiện tại thành một cái không ai dám chạm khoai lang bằng tay. Hắn cúi đầu nhìn một chút túi sách, lại ngẩng đầu nhìn cái kia phiến đóng chặt cửa tiệm. Một tiếng chửi nhỏ, ở yên lặng trong hẻm nhỏ có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn cái kia một đầu đâm vào trong đống tiền mộc đẹp, nát đến so với bị hụt đánh quá pha lê còn triệt để. Chương 362, cướp giật chương 362, cướp giật Quỷ đứng ở trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời ấm áp, hắn tâm nhưng lương đến như mổ rửa tinh nước biển. Giá trị liên thành, có thể đổi một viên tiểu hành tinh bà bối, hiện tại thành bữa đòi mạng. Hắn dùng sức đá một cước vách tường, đau đến chính mình nhè răng trợn mắt. Hắn đem túi sách dây lưng lật càng chặt hơn chút, như là sợ đồ vật bên trong chân dài chạy, vừa giống như là sợ nó đột nhiên nổ tung. Hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, về mạ dầu đỡ mẫu hạm là tự chui đầu vào lưới, rồi đủ tấm kia lam mặt nổi giận lên, thật có thể đem hắn quải đầu thuyền làm trang sức phẩm. Cho tới rồ nạn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Quỷ đi ra hẻm nhỏ, một lần nữa tụ hợp vào hành tinh sạn đỡ dòng người nhốn nháo rộn ràng. Hắn lung tung không có mục đích địa đi tới, ánh mắt ở những người muôn hình muôn vẻ người ngoài hành tinh trên người đảo qua, nỗ lực từ bọn họ thiên kỳ bách quái trên mặt tìm ra cái thứ hai xem bợ dọc như vậy biết hàng lại nhiều tiền lãi buôn. Viên hành tinh này là toàn vũ trụ trung tâm, phồn hoa, có thứ tự, nhưng cũng mang ý nghĩa đâu đâu cũng có nổ và quân đoàn con mắt. Ở đây, chợ đêm giao dịch khác nhau xa so với ở những người hỗn loạn biên giới trên hành tinh khó khăn nhiều lắm. Hắn đi ngang qua một cái to lớn toàn tức suối phun, một đám hài tử ở suối phun một bên vui cười đùa giỡn, một cái mọc ra xúc tu tiểu tử không cẩn thận đánh vào trên đùi hắn, nói câu mơ hồ không rõ xin lỗi, lại chạy đi. Quỷ nhìn suối phun, đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, nếu không, đem này bóng ném vào đi. Một bách. Hắn lập tức lại bỏ đi cái này hoang đường ý nghĩ. Hắn đi tới Quỷ, trong truyền thuyết kẻ phạm pháp, sở ta luôn, làm sao có thể làm loại này mua bán lô vốn. Ngay ở hắn ăn năn hối hận thời điểm, trong đám người một vệ đặc biệt màu xanh lục hấp dẫn tầm mắt của hắn. Đó là một người phụ nữ, thân hình cao gầy, làn da là bắt mắt màu xanh lục, ăn mặc một thân cắt quần áo gọn gàng màu đen áo da, ôm hai tay, đứng bình tĩnh ở suối phun một bên khác. Nàng không có ngắm phong cảnh, cũng không có xem đoàn người, cặp kia thâm thúy con người, xem ưng như thế, ở trong đám người tình chuẩn địa tìm kiếm cái gì. Hiệu trái tim lậu nhảy vô một cái. Mộ Du ở trong thần điện, đứng tại sau lưng cổ giặt người phụ nữ kia. Nàng vì sao lại ở đây? Đáp án không cần nói cũng biết. Ở Quỷ nhận ra nàng trong nháy mắt đó, lệ mồ ra ánh mắt cũng quét tới, cùng hắn tầm mắt trên không trùng tụ hợp. Ánh mắt của nàng không có một chút nào bất ngờ, chỉ có một loại con mồi rốt cục xuất hiện băng lạnh. Quỷ đầu góc trống rỗng, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Hắn đột nhiên xoay người, đẩy ra đoàn người, xem một đầu phát điên châu hoàng, hướng về phương hướng ngược lao nhanh. Không có kế hoạch, không có phương hướng, chỉ có một ý nghĩ, chạy. Lệ mồ ra nhìn thấy hắn chạy trốn bóng lưng, màu xanh sẫm nhếch miệng lên một cái nhỏ bé độ cong. Nàng không có xem Quỷ như vậy đấu đá lung tung, mà là dường như một con tao nhã báo săn, bước chân mềm mại, thân hình ở đoàn người trong khe hở qua lại, không có đụng vào bất luận người nào, nhưng bằng tốc độ kinh người, chặt chẽ chuế sau lưng Quỷ. 40 vạn đơn vị tệ tiền thưởng, thì ở phía trước cái kia mặc đồ đỏ áo khoác bằng da ngu xuẩn trên người. Một cái đặc thù âm thanh ở quảng trường một góc khác vang lên. Một con gen cải tạo quá gấu mèo, chính nhân lập mà lên, hai con móng đuốt nhỏ nâng một cái vòng tròn hình treo giải thưởng trang bị. Toàn tức trên màn ảnh, chính là Peter Quỷ tấm kia mang theo cười khúc khích mặt. Ta là gỡ ruột. Nó bên cạnh cái kia to lớn người cây, giọng ồm ồm địa đáp lại. Ta biết ngươi là gỡ ruột. Dốc cách giặc cùn không nhịn được giống lên một câu, đem treo giải thưởng trang bị nhét về trong túi đeo lưng. Xem trọng, kế hoạch lần này là hắn lời nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy mục tiêu của bọn họ, Peter Quỷ, chính lấy 100 mét bức tốc độ trước mặt hướng bọn họ vào tới. Hắc, đến rất đúng lúc. Dốc kết ánh mắt sáng lên, từ phía sau lưng móc ra một cái cùng thân thể hắn không chênh lệch nhiều súng năng lượng. Đỡ phải chúng ta đi tìm ngươi. Gơ rốt, chen chân bảo, vấp ngã hắn. Ta là gơ rốt. Gơ rốt méo xẹt đầu, một cái do dây leo cùng cành cây tạo thành cánh tay, nghe lời địa dối dài, nằm ngang ở cựu phải vượt qua trên đường. Cựu chỉ lo quay đầu lại xem Lệ Mộ Dạ có hay không đuổi theo, hoàn toàn không chú ý tới dưới chân. Hắn bị cái kia tráng kiện cành cây chặt chẽ vững vàng địa bán cho ăn cức, cả người bay ra ngoài, ở bóng loáng trên mặt đất trượt vài mét. Túi sách tuột tay mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo đường vạ dạ tuồn. Làm tốt lắm, gơ rốt. Dốc két cười lớn một tiếng, ném mất súng trong tay, một cái nhanh như hổ đói bổ mồi, hướng cái kia túi sách nào tới. Nhưng mà, một đạo bóng người màu xanh lục nhanh hơn hắn. Lệ Mộ Dạ mấy cái lên xuống, ở giữa không trung tinh chuẩn địa nắm lấy túi sách. Nàng vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp kiểm tra đồ vật bên trong, Hựu đã lộn một vòng bò lên, khởi động dưới chân phun ra loa, đột nhiên va về phía nàng. Đem ta bao trả lại ta. Lệ Mộ Dạ nghiêng người tránh thoát, đồng thời một cái thủ đao bổ về phía Hựu cái cổ. Hựu chật vật túi đầu tránh ra, trở tay rút ra nguyên tố thương, bay về Lệ Mộ Dạ chính là một súng. Một đạo màu xanh lam điện quang bắn ra, Lệ Mộ Dạ đem túi sách che trước người, điện quang đánh vào bao trên, phát sinh tư lạc một tiếng, lại không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc, đừng đánh cái túi sách kia. Hựu cùng dọc kẹt trăm miệng một lời điệu kêu lên. Dốc kết đã bùa hụt, giờ khắc này chính tức giận nhìn hôn chiến hai người. Đó là ta tiền thưởng. Hắn giơ lên súng năng lượng, nhắm ngay Quỷ. Ta là gờ ruột. Gờ ruột thu cánh tay về, bước nhanh chân, quạt hương bổ giống như bàn tay lớn hướng Lệ Mộ Dạ chụp tới, muốn đem túi sách đoạt lại. Lệ Mộ Dạ ánh mắt một lạnh, thân thể một thấp, né tránh gờ ruột bàn tay lớn, đồng thời một cước đá vào Quỷ trên đầu gối. Quỷ gào lên đau đớn một tiếng, quỳ một chân trên đất. Lệ Mộ Dạ thuận thế bắt lấy hắn cổ áo, một cái tay khác đưa về phía hắn túi sách. Đang lúc này, một đạo thu to lưới điện từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lệ Mộ Dạ. Là dốc kẹt vũ khí. Lệ Mộ Dạ lập tức lùi lại, lưới điện rơi vào chỗ trống. Hữu nhân cơ hội tránh thoát, liên tục lăn lộn địa đoạt lại túi sách, chăm chú ôm vào trong ngực. Các ngươi đến cùng là ai? Hữu một bên thở dốc, một bên cảnh giác nhìn trước mắt gấu mèo cùng người cây. Nắm tiền làm việc. Dốc kẹt gánh hương, toét miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh. Có người ra 40 vạn, mua ngươi tên ngu ngốc này mệnh. 40 vạn. Hữu sửng sốt một chút, lập tức giận tím mặt. Ta liền trị 40 vạn. Dỗ đủ cái này lão già khốn nạn, quá keo kiệt. Ít nói nhảm. Dốc kẹt kéo cổ, đi theo chúng ta một chuyến. Hoặc là ta đem ngươi đánh thành cái sàng, kéo thi thể của ngươi đi. E sợ không được. Lệ Mộ Dạ âm thanh từ bên truyền đến. Nàng đã rút ra một cái song nhận bằng kiếm, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Ngày hôm nay, hắn nơi nào cũng đi không được. Trên quảng trường bình dân từ lâu rít gào lên chạy tứ phía, nguyên bản khu vực phồn hoa để chống một đám lớn, chỉ còn dư lại 4 người bọn họ đối lập. Chu vi toàn tức tấm bảng quảng cáo cùng công cộng phương tiện, đã ở vừa nãy hôn chiến bên trong gặp hai bạn, khói đen bốc lên cùng điện đốm lửa. Lại tới một cái đoạt mối làm ăn. Dốc két buồn bực địa cơ đầu, đem nòng súng chuyển hướng về Mộ Dạ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, gia sanh nữ sĩ, đây là ta cùng nhân loại kia ngớ ngẩn sự việc của nhau, thức thời liền cũng ngay. Lệ Mộ Dạ không có để ý đến hắn, mục tiêu của nàng chỉ có Quỷ trong lồng ngực túi sách. Bầu không khí động một cái liền bùng nổ. Quỷ ôm bao, nhìn bên trái gấu mèo cùng người cây, lại nhìn bên phải nữ sát thủ, cảm giác mình như là bị hai con tiền sử cự thú kẹp ở giữa dép cỏ trùng. Nghe, hắn nỗ lực đàm phán, chúng ta có thể nói chuyện. Tiền, ta có rất nhiều, chúng ta có thể phân. Hắn lời nói bị một tiếng súng vang đánh gãy. Dốc kẹt mất kiên trì. Quỷ một cái lại lư đả cổn né tránh chùm năng lượng. Lệ Mộ Dạ di chuyển, mục tiêu của nàng không phải Quỷ, mà là Dốc Két. Dưới cái nhìn của nàng, cái này của nào lông xù sinh vật là biến số lớn nhất. Gờ rốt to lớn cánh tay vung người lên, bảo hộ ở Dốc Két trước người. Lệ Mộ Dạ đoàn kiếm cùng cành cây va chạm, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Quỷ ôm bao, nhìn đánh thành một đoàn ba người, chạy đi đã nghi lưu. Đứng lại. Dốc Két cùng Lệ Mộ Dạ lại lần nữa trăm miệng một lời. Một nguồn năng lượng buộc cùng một cái bay tới đoàn kiếm, đồng thời giam giữ đường đi của hắn. Quỷ khóc không ra nước mắt. Ngay ở mảnh này trong hỗn loạn, mấy chiếc nộ vạ quân đoàn tuần tra đĩnh từ trên trời giáng xuống. Lam Hoàng giao nhau đổ trang dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Cảnh cáo, tất cả nhân viên lập tức bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu. Máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến không mang theo bất luận cảm tình gì mệnh lệnh. Mười mấy tên trên người mặc khôi giáp nổ vạ binh từ trên trời giáng xuống, trong tay năng lượng súng trường nhắm ngay bọn họ. Dốc két còn ở quay về Lệ Mộ Dạ kêu gào, Lệ Mộ Dạ đang chuẩn bị lại lần nữa tấn công, gờ ruột vung vẩy bắt tay cánh tay, mà Quỷ chính ôm bảo bối của hắn túi sách, một mặt sinh không thể luyến. Một giây sau, một đạo to lớn vòng tròn trường năng lượng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem 4 người bao phủ. Một luồng sức mạnh to lớn đem bọn họ hấp thụ ở tại chỗ, không thể động đậy. Quỷ trong lồng ngực túi sách tuột tay bay ra, ở trường năng lượng bên trong bất lực địa trôi nổi. Một tên nổ vạ quân đoàn bách phu trưởng, nhấc theo mũ giáp, chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Hắn liếc mắt nhìn tàn tạ khắp nơi quảng trường, lại nhìn một chút bị trường năng lượng trói chặt 4 người, trên mặt là công thức hóa nghiêm túc. Dieter Jackson Quỷ, hắn đọc lên Quỷ tên. Còn có các ngươi 3 cá nhân ở công cộng khu vực phi pháp sử dụng vũ khí, nhiễu loạn trị an xã hội, ác ý phá hoại tài sản công cộng chờ 17 hạng tội danh, các ngươi bị bắt. Quỷ, Lệ Mộ Dạ, Dốc Két cùng Gơ Rốt, 4 cái nguyên bản không hề gặp nhau, nhưng nhân một cái quả cầu kim loại mà vận mệnh đan sen nhân liền như thế bị chỉnh tề địa đóng gói mang đi. Quỷ nhìn cái kia bị một tên nổ vạ binh cẩn thận từng ly từng tí một lấy đi linh cầu, trong lòng chỉ còn giữ lại một ý nghĩ, chính mình sẽ không cần ngồi cả đời lao chứ. Chương 363, bày ra vượt ngục chương 363, bày ra vượt ngục vật phẩm danh sách, súng năng lượng 2 cái, từ lực bom 1 viên, vạn năng dụng cụ mở khóa 1 cái, phòng chế linh cầu 1 cái, nổ vạ quân đoàn trông coi viên 1 bên nghiệm, một bên đem cựu trang bị ném vào một cái dương kim loại bên trong, phát sinh len ken con con tiếng vang. Ha, hắc. Cẩn thận một chút, cái này áo khoác bằng da là làm riêng. Cựu kháng nghị nói. Trông coi viên không quan tâm hắn, nắm lên hắn treo ở bên hông băng từ máy truyền tin cùng thai nghe. Còn có cái này lão giả máy nghe nhạc. Đừng đụng cái kia. Cựu sốt ruột, đó là mẫu thân hắn để cho hắn vật duy nhất. Trông coi viên chỉ là khinh bị liếc hắn một cái, đem máy truyền tin cùng thai nghe cũng ném vào cái dương. Vị kế tiếp. Sau đó là rocket. Hắn bị hai cái cao to thủ vệ điều khiển, tứ chi cách mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Thả ta ra. Các ngươi cái đám này ra xanh ra đồng tử quân. Các ngươi biết ta là ai không? Ta một đầu ngón tay liền có thể đem các ngươi cái chỗ chết tiệt này nổ lên trời. Mục tiêu, số 89V13 vật thí nghiệm. Một cái khác trông coi viên cầm máy quét bay về hắn. Gen cải tạo, nắm giữ mạng lưới thần kinh trồng vào thể, xương cốt cường hóa cái giá, tăng cường hình thị giác hệ thống được kêu là con mắt. Không gọi thị giác hệ thống. Dọc kẹt gào thét. Sau đó là gãy mô dạ. Làm trông coi viên đọc lên thân phận của nàng lúc, toàn bộ xử lý phòng khách đều yên tĩnh máy mắt. Lệ mô dạ, trạch hầu bối bên trong tộc con mồ côi, thả nổ con gái nuôi. Chu vi những người chờ đợi xử lý tù nhân, nhìn về phía ánh mắt của nàng lập tức thay đổi, từ xem một cái phổ thông nữ tù, biến thành xem một đầu nuốt sống người ta mánh thú, tràn ngập kính nể cùng hoảng sợ. Cuối cùng là gỡ rốt, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý máy quét đảo qua cây khác ra giống như thân thể. Vật chủng, thơ lọ dạ cổ lọ sơ. Năng lực, không biết. Ta là gỡ rốt. Người cây dọa ổ mồm địa tự giới thiệu mình. Trông coi viên không quan tâm hắn. Một đạo màu vàng trừ độc phun xương từ trên trời giáng xuống, đem bọn họ từ đầu đến chân lâm mấy lần, đó lấy, bọn họ bị đổi thống nhất màu vàng tù phủ, áp giải xuyên qua một cái thật dài kim loại hành lang. Nơi này là kịn, nổ vạ quân đoàn quản hạt dưới tiếng xấu vang xa nhất tinh tế nhà tù. Nơi này không có nhà tù, chỉ có một cái to lớn, dường như hải giống như trung ương không gian, sở hữu tù nhân đều hỗn tạp trong đó, nhược lục cường thực là quy tắc duy nhất. Nổ vạ quân đoàn thủ vệ chỉ phụ trách trông coi xung quanh cùng trấn áp quy mô lớn bạo động còn bên trong sự xuống còn, bọn họ chưa bao giờ nhúng tay. Khi bọn họ bốn người bị đẩy mạnh trung ương không gian lúc, mấy trăm đạo ánh mắt không có ý tốt lập tức tập trung lại đây. Tiếng huýt gió, tiếng cười nhạo, còn có các loại ngoại tinh ngôn ngữ ấu ngôn ngữ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Người mới, nhìn chúng ta có cái gì? Một cái mọc ra sừng tráng hán liếm môi một cái, hướng bọn họ đi tới. Lệ Mộ ra lạnh lùng phun ra hai chữ. Tráng hán kia tựa hồ không đem nàng để ở trong mắt, đưa tay đã nghĩ đi sờ mặt nàng. Một giây sau, hắn hét thảm một tiếng, cổ tay bị Lệ Mộ Dạ lấy một cái quỷ dị góc độ mà gãy. Chu vi náo động trong nháy mắt lắng lại. Lệ Mộ Dạ hung danh hiển nhiên ở đây cũng rất tiện dụng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sở hữu cùng nàng đối diện tù nhân đều theo bản năng mà tách ra ánh mắt. Nàng trực tiếp hướng đi một cái không người góc xó, tìm mảnh đất mới ngồi xuống, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Hiệu thổi tiếng huýt sáo, cũng muốn tìm cái địa phương đợi, lại phát hiện dọc kẹt cùng gờ ruột đã bị một đám người khác vây nốt. Nhìn một cái này lông xù con vật nhỏ, một cái đầy người hình xăm, hình thể ca mê ra dị nổ tù nhân nắm bắt dọc kẹt sau gáy, đem hắn nâng lên. Còn có này quả gặp bước đi buồn hoa. Với bạn, ta dường còn thiếu cái gối cùng trang sức phẩm. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông ta xuống. Dọc kẹt tâm thanh dị thường bình tĩnh. Ồ, không phải vậy đây. Tiểu tử, ngươi muốn cắn ta sao? Tù nhân cười to, chu vi đồng bọn cũng theo cười băng lên. Không, dọc kẹt biết môi. Ta sẽ đem ngươi cái kia máy móc chân tháo ra, sau đó từ ngươi bên trong đi vào. Hết cách rồi, không thay đổi không phát ra được. Dị nổ tù nhân tiếng cười im mà đi. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cái kia loé ánh kim loại tay chân giả, sắc mặt trở nên khó coi. Ta là gờ ruột. Gờ ruột bước lên trước, mặt đất cũng vì đó chấn động. Hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay trong nháy mắt mọc ra vài gốc sắc bén gai, nhắm ngay dị nổ tù nhân con mắt. Cái kia tù nhân nuốt ngụm nước bọt, không tình nguyện buông lòng tay ra. Dốc kẹt rơi trên mặt đất, thu dọn một hồi chính mình tù phục, sau đó nhảy lên gờ ruột bay. Coi như ngươi thất thời. Quỷ nhìn này hai nhóm nhân mã, cảm thấy đến nơi quỷ quái này so với hắn tưởng tượng còn muốn kích thích. Hắn quyết định cách những này thị phi xa một chút, một thân một mình đi tới một cái chỗ cao bình đài, quan sát toàn bộ nhà tù. Hắn linh cầu, hắn tiền, sự tự do của hắn đều bị nổ và quân đoàn tịch thu. Hắn đến nghĩ một biện pháp đi ra ngoài. Đang lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ chặn lại rồi trước mặt hắn ánh sáng. Quỷ quay đầu lại, nhìn thấy một cái cả người che kín màu đỏ phù điêu hình xăm tráng hắn đang đứng sau lưng hắn. Người kia bắp thịt cuộn cuộn, xem một tòa di động núi đá, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Ta thấy ngươi cùng cái kia màu xanh lục nữ nhân là đồng thời đến. Tráng hán mở miệng, âm thanh trầm thấp đến như dưới nền đất nổ vang. Coi như thế đi. Quỷ nhún nhún vai. Chúng ta mới vừa ở bên ngoài đánh một trận, sau đó liền bị đóng gói đưa vào. Nàng là thả nổ chó săn. Tráng hán trần thuật nói. Thiếp, cho con, nàng là thả nổ con gái. Quỷ sửa lại hắn. Tráng hán không để ý đến hắn lời nói dí dỏm. Dô nạn giết thê tử của ta cùng con gái. Tiếng nói của hắn như cũ vững vàng, nhưng Quỷ có thể cảm giác được cái kia bình tĩnh bên dưới ngột ngạt núi lửa. Hắn là thả nổ nhanh bước. Vì lẽ đó, sở hữu cùng thả nổ có quan hệ người đều phải chết. Hiệu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn ý thức được, tên lớn trước mắt này không phải đang tán gẫu, mà là tại hạ đạt tử vong phán quyết. Ha, lão huynh, việc này theo ta cũng không quan hệ. Hiệu giơ hai tay lên, ta cùng với nàng không quen, ta chính là cái đi ngang qua. Tráng Hán không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn lướt qua Quỷ Hữu, chặt chẽ khóa chặt xa xa bên trong góc gậy Mộ Dạ. Hắn bước chân hướng nàng đi đến, mỗi một bước cũng làm cho kim loại sàn nhà phát sinh trầm trọng vang vọng. Trong ngục giam cái khác tù nhân chú ý tới tình cảnh này, dồn dập tránh ra con đường, trên mặt lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. "Này, Dở Dạt, chớ trong nàng." Một tù nhân hô, "Không phải vậy thả nổ gặp giết ngươi." Cái này gọi Dở Dạt Tráng Hán mắt điếc tai ngơ. Quỷ Hữu thầm mắng một tiếng. Hắn ngược lại không là quan tâm gậy Mộ Dạ chết sống, nhưng nếu như nơi này phát sinh án mạng, thủ vệ nhất định sẽ tham gia, đến thời điểm toàn bộ nhà tù đều sẽ giới nghiêm, hắn còn làm sao tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Hắn mau đuổi theo đi đến. "Chờ đã, chờ chút. Lao huynh, chuyện gì cũng từ từ." Dở Dạt dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. "Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta vì người nhà báo thù?" "Ta không phải muốn ngăn cản ngươi." Quỷ Hữu thở hổn hển, "ta là muốn nói cho ngươi, ngươi tìm nhầm người. Nàng không phải dỗ nạn bằng hữu, nàng là dỗ nạn kẻ địch." "Nói dối?" Dở Dạt căn bản không tin. "Là thật sự." Quỷ Hữu nhanh trí, "dỗ nạn cũng đang tìm ta, bởi vì ta trộm đồ bậc khác. Nàng chính là dỗ nạn phái tới truy sát ta. Chúng ta là kẻ địch." Dở Dạt trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Quỷ Hữu trong lời nói chân thực tính. Lúc này, Lệ Mộ Dạ đã đứng lên, lạnh lùng nhìn bọn họ. "Ngươi muốn giết dỗ nạn?" Nàng hỏi Dở Dạt. "Ta sẽ dùng hai tay của ta xé ra cổ họng của hắn." Dở Dạt từng chữ địa nói. "Vậy ngươi hiện tại giết ta, chẳng có tác dụng gì có." Lệ Mộ Dạ nói, "Ngươi chỉ có thể chết ở trên tay ta, sau đó vĩnh viễn cũng không thấy được dỗ nạn." Dở Dạt bắp thịt căng thẳng. "Nhưng ta..." Lệ Mộ Dạ nói tiếp, "ta đang chuẩn bị đi tìm hắn, sau đó giết hắn. Ta có thể dẫn ngươi đi." Dở Dạt độc nhãn bên trong né qua một chút ánh sáng. "Ngươi tại sao muốn gánh phản dỗ nạn? Cái kia chuyện không liên quan tới ngươi." Lệ Mộ Dạ âm thanh rất lạnh, "ngươi chỉ cần biết, mục tiêu của chúng ta là như thế." Đang lúc này, dọc kẹt cưới vợ ruột cũng tiến tới. "Ác, nghe tới rất thú vị. Giết người trò chơi. Tính ta một người. Có điều, chúng ta trước tiên cần phải rời đi cái này thùng rác." Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào dọc kẹt trên người. "Ngươi có biện pháp?" Quý hỏi. "Đương nhiên." Dọc kẹt giơ cao lông xù lồng ngực. "Ta nhưng là vượt ngục chuyên gia. Ta từ 22 cái trong ngục giam trốn ra được quá. Nơi này, dưới cái nhìn của ta chính là cái giấy cái lồng." Chương 364, chạy trốn chương 364, chạy trốn nghe rõ, ngớ ngẩn môn. Dốc kẹt nhảy lên một cái hòm kim loại, để cho mình có thể nhìn xuống mọi người, cứ việc hắn vẫn phải là ngước đầu xem Dở Dạt cùng gỡ rốt. "Muốn từ cái này trong thùng rác đi ra ngoài, phải nghe ta. Ta có kinh nghiệm, 22 lần, nhiều lần thành công." Hắn dùng một cái móng vuốt nhỏ trên không trung khoa tay, xem cái chỉ điểm Giang Sơn tướng quân. "Kế hoạch rất đơn giản, phân 3 bước. Số 1, chúng ta cần một người thủ vệ trên tay bảo an vòng tay, đó là khống chế môn chìa khóa. Thứ hai, ta muốn nhà tù lầu tháp trên đỉnh khối này thổi phồng nicotine, đó là đồ dự bị nguồn năng lượng, có thể ở chủ nguồn điện đóng kín lúc cho chúng ta tranh thủ mấy giây. Thứ ba, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, cuối cùng rơi vào một cái xa xa chính đang ngủ gật độc chân tù nhân trên người. Ta cần tên kia chân giả. Quỷ Hữu cái thứ nhất nhịn không được, trên mặt hắn vẻ mặt hỗn hợp nghi hoặc cùng hoang đường. Ngươi muốn chân giả làm gì? Làm neo thuyền dùng sao? Kế hoạch của ta cần nó, nhân loại. Dẫu cái không nhịn được nhe nhe răng. Ngươi chỉ cần nghe theo, đừng hỏi xuẩn vấn đề. Lệ Mộ Dạ, ngươi thân thủ tốt nhất, đi quyết định vòng tay. Cho con, hắn hướng Dở Dạt giơ lên cằm. Ngươi liền phụ trách hủ dọa người. Quỷ Hữu, chân giả là nhiệm vụ của ngươi. Ta cùng gờ rột đi lấy tin. Chờ ta bắt được tất cả mọi thứ, chúng ta ngay ở trung ương đài chỉ huy hội hợp. Hiểu chưa? Ta là gờ rột. Gờ rột giọng ồm ồm địa đáp lại, hắn tựa hồ hoàn toàn lý giải kế hoạch. Không, gờ rột, không phải hiện tại. Dốc cái tiếng thét chói tai còn chưa kịp truyền ra, gờ rột đã duỗi ra hắn cái kia do dây leo tạo thành cánh tay dài, tựa như tia chớp hướng lên trên kéo dài. Xuyên qua mấy chục mét không gian, tinh chuẩn địa cuốn lấy hệ thống treo ở nhà tù khung đỉnh chính phía dưới, cái kia chính phát sinh tiếng ông ông to lớn nguồn năng lượng hạt nhân. Ta là gỡ ruột. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía dưới một quăng. Còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ kín nhà tù, sở hữu thường quy chiếu sáng đùng địa một tiếng toàn bộ dập tắt, chỉ có khẩn cấp màu đỏ đèn báo hiệu đang xoay tròn lấp lóe, đem mỗi cái tù nhân mặt đều chiếu rọi đến dường như địa ngục các quỷ. Nhà tù tiến vào cấp bậc cao nhất khẩn cấp phong tỏa hình thức. Dốc kẹt ông đầu, phát sinh một tiếng kêu rên tuyệt vọng, ta nói rồi chờ ta bắt được tất cả mọi thứ. Ngươi này quả ngu xuẩn buồn hoa. Hỗn loạn bắt đầu rồi. Kế hoạch sớm. Lệ Mộ Dạ không chút do dự nào, nàng âm thanh ở ầm ĩ còi báo động bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Nàng xem một đạo màu xanh lục cái bóng, nhằm phía gần nhất đường hầm khẩn cấp. Một tên nổ vạ thủ vệ chính nỗ lực ngăn cản tù nhân, Lệ Mộ Dạ đã gần kề hắn. Thủ vệ kia chỉ kịp quay đầu, liền bị một cái quỷ tay đập trúng huyết hầu, thân thể cung thành con tôm. Lệ Mộ Dạ thậm chí không nhìn hắn ngã xuống quá trình, tay trái thuận thế một bước, đã đem trên cổ tay hắn bảo an vòng tay kéo xuống. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không vượt quá 3 giây. Một bên khác, quỷ đã hành động lên. Hắn hùng hùng hổ hổ điệu nhằm phía cái kia bị thức tỉnh độc chân tù nhân. "Hắc, ngươi chân, ta muốn ngươi chân." Cái kia tù nhân cũng không phải người hiền lành, từ dưới giường lấy ra một cái mài nhọn cốt đao. "Ngươi muốn? Vậy thì chính mình tới bắt." "Chờ đã, chúng ta có thể làm luận." Quỷ né tránh một cái đâm đâm, từ trong túi tiền tìm đòi. "Tiền? Ta cho ngươi tiền. 3 vạn. 3 vạn đơn vị tệ, mua ngươi này chân." Tù nhân động tác dừng lại, ánh mắt tham lam ở Quỷ cùng mình cái kia cũ nát tay chân giả trong lúc đó qua lại di động. Quỷ đau lòng mà đem một túi nhỏ tín dụng chip thả tới, đối phương một cái tiếp được, sau đó thẳng thắn dứt khoát địa rỡ xuống chính mình chân giả, ném cho Quỷu. Quỷu ôm cái kia băng lạnh, tỏa ra mùi lạ chân giả, cảm giác mình xem toàn vũ trụ ngu xuẩn nhất đứng ốc. Gơ ruột, ngăn cản chúng nó. Mấy chục hình mâm tròn trôi nổi người máy từ trên trời giáng xuống, dưới đáy nòng súng lập lòe địa quang. Dốc Két đứng ở gơ ruột trên bả vai, thua tay múa chân địa chỉ huy. Gơ ruột gầm thét lên, to lớn thủ cánh tay quét ngang mà ra, xem đập phở lị như thế đem mấy cái người máy đánh đến nát tan. Càng nhiều người máy xuống tới, dây đặc trùm năng lượng đem gỡ ruột vỏ cây đánh cho tia lửa văng gấp nơi. Giờ giặc vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn này ra trò khơi hải. Hắn nhìn lệ mộ dạ không chút lưu tình trí mạng kỹ xảo, nhìn bịu dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức đặt thành rồi mục tiêu, lại nhìn cái kia gấu mèo cùng người cây tổ hợp thành mạnh mẽ sức chiến đấu. Trong mắt hắn tĩnh mịch, lần thứ nhất có một tia gợn sóng. Cái đám này đám người ô hợp, điên điên cùng cùng, rồi lại có sở trường riêng. Hay là bọn họ thật có thể mang mình tới rỗ nạn trước mặt? Hắn không còn bằng quan, thân thể to lớn đột nhiên lao ra, xem một chiếc mất khống chế công thành truy, đánh bay mấy cái nỗ lực vây quanh gỡ ruột người máy. Kế hoạch của ngươi ngu xuẩn cực độ, giờ giặt một phát bắt được một cái người máy, đưa nó miễn cưỡng tạo thành một đoán sát vụ. Nhưng ngươi minh hữu rất hữu dụng, ta gia nhập đã sớm nên như vậy. Dốc Két kêu to, đi đài chỉ huy. Năm người rốt cục ở nhà tù trung ương, tòa kia cao vóc kim loại đài chỉ huy dưới hội hợp. Vòng tay, Dốc Két gọi, Lệ Mộ Dạ lấy tay hoàn ném cho hắn. Tin, gỡ ruột rôi giải cánh tay, đem đỉnh tháp khối này mới vừa bị hắn kéo xuống đến đồ dự bị Tin cũng đưa tới. Hiệu tức giận đem cái kia thối hoắc trò chơi đánh cho Dốc Két. Dốc Két nhận lấy, không hề liếc mắt nhìn, thiện tay liền ném tới một bên. Ngươi làm gì? Hiệu con mắt đều đỏ, ta con mẹ nó bỏ ra 3 vạn khối mua, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không gặp đi mua. Dốc Két cũng không ngẩng đầu lên, điệu đang chỉ huy tháp gác cổng hệ thống ra thao trường làm, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta giết ngươi! Hiệu gào thét bị vang một tiếng vang thật lớn che lại, đài chỉ huy cổng lớn bị Dốc Két thành công mở ra. Bọn họ nối đuôi nhau mà vào. Bên ngoài, rất nhiều nổ và thủ vệ đã tập kết, ngón tay giữa vung tháp bao quanh vây nốt. Dây đặc lưới hỏa lực bao trùm toàn bộ tháp thân, kim loại vỏ ngoài bắn ra sán lạ đố lửa. Dốc Két nào tới chủ khống chế thai trước, đem bảo an vòng tay cùng thổi phồng nịp tin tiếp vào không giống cảng, hai tay ở trên màn ảnh hóa thành một mảnh tàn ảnh. Bọn họ đang làm gì? Một tên thủ vệ quan chỉ huy hỏi. Không biết, sơ, bọn họ ở bên trong khiêu vũ. Cho ta đem trọng lực điều đến cao nhất, đem bọn họ ép thành bánh thịt. Nhưng mà, đài điều khiển trên biểu hiện quyền hạn không đủ. Trong tháp, Dốc Két lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Gặp lại, lực bạn vẫn hấp dẫn. Hắn mạnh mẽ đập xuống một cái to lớn nút màu đỏ. Trong ngay mắt, đài chỉ huy ở ngoài tất cả âm thanh đều biến mất. Toàn bộ kìm nhà tù, trừ bọn họ ra vị trí đài chỉ huy, nhân công trọng lực hệ thống bị hoàn toàn đóng kín. Ngoài tháp bọn thủ vệ còn không phản ứng lại, liền phát hiện mình chân rời đi mặt đất. Bọn họ cùng chu vi hàng trăm hàng ngàn tù nhân, cùng với vô số tạp vật, mảnh vỡ đồng thời, chậm rãi, không bị khống chế địa trôi nổi lên. Một tên thủ vệ nỗ lực nổ súng, nhưng lực đàn hồi để hắn chính mình xem con quay như thế trên không trung quay cuồng lên. Toàn bộ nhà tù biến thành một cái to lớn, chứa đầy thân thể cùng mảnh vỡ hoa tuyết bóng. A nha, Quỷ ở trong tháp nhìn này đổ sộ một màn, không nhịn được thán phục. Hiện tại, để chúng ta cho bọn họ thêm điểm liêu. Dốc Két cười khẩy, một lần nữa đã khống chế những người trôi nổi người máy. Người máy không còn nổ súng, mà là cao tốc xoay tròn, xem mất khống chế điện ném, ở không trọng không gian bên trong đấu đá lung tung, đem trôi nổi thủ vệ đụng phải thất điên bắt đảo, thanh ra một cái đi về phi thuyền bỏ neo khu chân không đường lối. Năm người lao ra đài chỉ huy, lợi dụng vách tường cùng trôi nổi vật thành tiểu điểm dừng chân, hướng về bỏ neo khu chạy vội. Bên này, Mỹ Lan Nô ở bên kia, hiệu chỉ vào xa xa một chiếc tạo hình đặc biệt phi thuyền. Nhưng hắn mới vừa chạy 2 bước, đột nhiên dừng lại. Lại làm sao? Lệ Mộ Dạ không nhịn được quay đầu lại. Đồ vật của ta. Quỷ vẻ mặt trở nên nghiêm túc dị thường, ta máy truyền tin còn ở két chứa đồ bên trong. Người điên sao? Ai còn quản cái kia? Dốc Két rít đảo. Đó là mẹ ta để cho ta. Quỷ giống lên trở lại, ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, nói bổ sung, còn có ông. Các ngươi không muốn. Nói xong, hắn xoay người, hướng về phương hướng ngược phòng vật chứng sông tới trở lại. Tên khốn kiếp này. Dốc Két tức bực dậm chân. Quỷ một phí diêm đi trên tường, vọt vào phòng vật chứng. Hai cái thủ vệ chính cầm lấy lan can, nỗ lực ổn định chính mình, nhìn thấy Quỷ xuống tới, hoảng sợ giơ súng lên. Quỷ từ một cái trôi nổi trong dương lấy ra chính mình 4 quản bạo có thể thương, nhanh tay nhanh mắt, hai đạo chùm năng lượng tinh chuẩn địa đánh trúng rồi thủ vệ vũ khí trong tay, lực xung kích cực lớn để bọn họ xa xa mà bay ra ngoài. Hắn tìm tới chính mình hòm giữ đồ, một cước đá văng. Hắn cầm lấy cái kia cũ kỹ hoạt mạn, bảo bối tự cài ở bên hông, sau đó là cái này màu đỏ sẫm áo khoác bằng da, hắn cấp tốc mặc vào. Cuối cùng, hắn nắm lên cái kia chứa linh cầu túi sách, đeo trên người. Khi hắn một lần nữa trở lại bỏ neo khu lúc, cái khác 4 người chính đang khó khăn chống đối cuối cùng mấy cái nỗ lực tới gần thủ vệ. Ngươi có thể coi là trở về. Giờ giặt một quyền đánh bay một người thủ vệ. Hết cách rồi, thế nào cũng phải đổi áo liền quần. Hiệu thổi tiếng huýt sáo, nhảy một cái nhảy vào Mỹ Lan Nộ buồng lái này. Động cơ phát sinh quen thuộc nổ vang, phi thuyền hạ cánh chậm rãi thu hồi. Đều ngồi vững vàng. Mỹ Lan Nộ phần sau phun ra nóng rực ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên lao ra bỏ neo cảng, đem đuổi theo phía sau một chiếc nổ và tuần tra đĩnh đụng phải nát tan. Phi thuyền gia tốc, lại gia tốc, rất nhanh sẽ đem tòa kia hỗn loạn linh trọng lực nhà tù xa xa bỏ lại đằng sau, hóa thành biển sao bên trong một điểm sáng. Trong khoang điều khiển, 5 người, hoặc là nói 4 cái nhân thêm một thân cây, chờ mặc nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui ngôi sao. một cái đạo tặc, một sát thủ, một người điên, một cái mã phu, còn có một thân cây. Bọn họ mới vừa từ toàn tinh hệ nghiêm mật nhất trong ngục giam, dùng một loại khó mà tin nổi nhất phương thức trốn thoát. Hựu thở dài một cái, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn mang theo thai nghe, để xuống phím truyền tin. Vui vẻ giai điệu vang lên. Comment ghét rủa lớp. Một cái truyền thuyết, liền như vậy bắt đầu. Chương 365, đi đến vô chi khu vực. Chương 365, đi đến vô chi khu vực. Mỹ Lạn nổ trong khoang điều khiển, bầu không khí có chút quỷ dị. Comment ghét rủa lớp vui vẻ giai điệu còn đang chạy xuôi, nhưng không ai theo tiết tấu lắc chân. Năm người, hoặc là nói bốn cái nhân thêm một thân cây, từng người chiếm cứ một góc, như là một đám mới vừa ở trong quán rượu đánh nhau xong, lại không thể không chen đồng nhất chiếc xe taxi về nhà người xa lạ. Hiệu tựa ở thuyền trưởng trên ghế, một tay điều khiển phi thuyền, một cái tay khác vô ý thức gõ lên đài điều khiển, ánh mắt ở tinh đồ cùng trước mắt cái đám này lâm thời thuyền viên trong lúc đó dao động. Dốc két nhảy lên ghế lái phụ chỗ ngồi, chính hóa giải một cái nổ và quân đoàn năng lượng xuống trường, miệng lẩm bẩm, tất cả đều là liên quan với linh kiện chất liệu cùng thiết kế thiếu hụt hắn giận. Vợ rốt ngồi ở bên cạnh hắn, tiên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh ngôi sao, tình cờ có một lạng mảnh chồi non từ trên cánh tay của hắn nô ra. Lệ Mộ Dạ ôm hai tay, đứng ở cửa sập một bên, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ ra, cái kia cả người hình xăm đại gia hỏa, liền như vậy thẳng tắp địa đứng ở bừng lái này trung ương, xem một vị trầm mặc pho tượng, thân thể cao lớn hầu như muốn đụng tới trần nhà, cho vốn là không rộng lắm không gian gia tăng rồi mấy phần cảm giác ngột ngạt. Được rồi, các vị. Huy hắng giọng một cái, đóng lại âm nhạc. Chúng ta thành công trốn ra được. Hiện tại, nên nói một chút chính sự. Hắn chuyển qua ghế tựa, đối mặt mọi người. Cái này, hắn vô vô bên người túi sách. Chúng ta phải đem nó bán. Chia tiền. Dốc két cũng không ngẩng đầu lên địa bổ sung, trong tay thưởng thức một cái mới vừa tháo ra năng lượng hạt nhân. Đương nhiên là chia tiền. Quyêu nói, vật này giá trị liên thành, chúng ta phát tải. Ta không muốn tiền. Giờ giặt thanh âm trầm thấp vang lên, hắn rốt cục di chuyển, ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Lệ Mộ Dạ. Ta muốn rồ nạn mệnh. Chúng ta đều biết, lão huynh. Quyêu khoát tay áo một cái. Nhưng giết người cũng có trang bị, có tình báo, có phi thuyền nhiên liệu, những này đều cần tiền. Người đem này xem là báo thủ ngân sách là được. Giờ giặt tựa hồ tiếp nhận rồi thuyết pháp này, hay hoặc là chỉ là chẳng muốn tranh luận, hắn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Vấn đề là, bán cho ai? Lệ Mộ Dạ mở miệng, nhất châm kiến huyết. Sàn đờ lái buôn hiển nhiên là không dám đụng vào vật này. Ta có cái ứng cử viên. Nàng nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Một người tên là Tạ Mẹo ở Tỷ Vạn Cổ Lai Tỏ. Lệ Mộ Dạ chậm rãi nói rằng. Hắn si mê với thu thập trong vũ trụ các loại hàng hiếm có, năng lượng thể, sinh vật. Hắn có đủ thực lực cùng can đảm mua lại linh cầu. Hơn nữa hắn ra giá tiền, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn. Cô Lai Tỏ. Dốc kẹt lỗ thai run lên, dừng lại việc trong tay. Ta nghe nói qua hắn. Tên kia cái gì đều thu, chỉ cần đồ vật đủ đặc biệt. Hắn ở nơi đó. Một người tên là Vô Chi khu vực địa phương. Quỷ ở tinh đồ ra thao trường làm mấy lần, điều xuất tin tức tương quan. Tìm tới. Một cái xây ở cổ đại xệ lẹt sở tỷ ô đầu lâu bên trong khai thác mỏ thuộc địa, không có pháp luật, không có chủ quyền, tam giáo cửu lưu nơi tụ tập. Nghe tới như là chúng ta món ăn. Hắn thổi tiếng huýt sáo. Vậy thì như thế định. Quỷ nhìn về phía mọi người. Chúng ta đi Vô Chi khu vực, tìm tới cái này cổ lại tỏ, bán đi linh cầu, chia tiền rời đi. Dơ ra, bắt được tiền, ta chiếc thuyền này theo ngươi dùng, ngươi nghĩ thông đi nơi nào tìm rồ nạn đều được. Ta muốn tự tay xé ra cổ họng của hắn. Giờ ra nói. Không sai, xé ra cổ họng của hắn. Quỷ qua loa nói, dọc két, ngươi cùng gỡ rốt, bắt được tiền, các ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó. Ta muốn mua một chiếc chân chính chiến hạm, còn có đầy đủ nổ tung một vầng mặt trăng vũ khí. Dọc két nhếch miệng cười nói. Ta là gỡ rốt. Gỡ rốt biểu thị tán thành. Tốt lắm. Quỷ vỗ tay một cái, toàn phiếu thông qua. Chỗ cần đến, Vô Chi khu vực. Hắn thúc đẩy cần điều khiển, Mỹ Lan nổ xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, hướng về tinh đồ trên đánh dấu cái kia to lớn xương sọ tọa độ nhảy vọt mà đi. Này chi do đạo tặc, sát thủ, người điên, mãng phu cùng người cây tạo thành lâm thời đoàn đội, bởi vì một cái cộng đồng, tạm thời, mục tiêu, chính thức bước lên lữ trình. Hành tinh Sander, lái buôn bờ dọc tiệm đồ cổ. Cửa tiệm bị người từ bên ngoài một cước đá văng, gỗ vụn tiết bay tán loạn. Bờ dọc hoảng sợ từ một đống tạp vật mặt sau ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm hắn đời này đều không muốn lại nhìn tới mặt. Dô đu ủ ổ ta, cùng dưới tay hắn đám kia mạ dọc đờ, ngăn chặn ở cổng. Bờ dọc. Dô đu nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, hắn chậm rãi đi vào trong cửa hàng. Thủ hạ sau lưng môn bắt đầu thô bạo địa lục tung tung kéo. Dô đu đại nhân. Vợ dốc liên tục lăn lộn địa từ sau quầy đi ra, suýt chút nữa bị chính mình vấp ngã. Ngài ngài làm sao đến rồi? Dô đu không lên tiếng, chỉ là thổi thanh nhẹ nhàng huýt sáo. Một nhánh màu đỏ kim loại mũi tên, dường như có sinh mệnh bị tơ, lặng yên không một tiếng động địa từ bên hông hắn bay ra, lơ lửng ở bờ dốc kiết hầu trước, mũi nhọn khoảng cách hắn làn ra chỉ có không tới 1 cm. Vợ dốc sợ đến cả người cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn có thể cảm giác được cái tia mũi tên mũi nhọn truyền đến băng lạnh sát ý đi tơ quỷ. Dô đu rốt cục mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh. Hắn đã tới nơi này. Này không phải hỏi cũ, là trần thuật. Là đúng thế. Vợ dốc cơm thanh run đến như run cầm cập. Hắn tiền lời một cái bóng, một cái quả cầu kim loại. Ta không muốn. Ta thật sự không muốn. Vợ dốc gần khóc, ta vừa nghe đó là từ dô nạn trên tay cướp đến, ta lập tức liền đem hắn đánh bởi. Ta xin thể. Ta cái gì cũng không biết. Hắn đi đâu? Dô đu tiếng huyết gió nâng cao một điểm, cái mũi tên này lại lao về đằng trước gần rồi mấy phần, ở bờ dọc trên cổ vẽ ra một đạo tinh tế vết máu. Ta không biết, ta thật sự không biết. Bờ dọc hét dầm lên. Hắn bị ta đánh đuổi sau, thật giống ngay ở trên quảng trường theo người đánh tới đến rồi, sau đó bị nổ và quân đoàn bắt đi. Qua báo chí đều đăng. Nói hắn cùng một cái da xanh da nữ nhân, còn có một con gấu mèo một thân cây đồng thời bị giam tiến vào kìn nhà tù. Dô đù nhữ như mày. Kìn nhà tù. Bên cạnh hắn một cái mạ dạo đỡ lập tức mở ra thiết bị đầu cuối tuần tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Lão đại, kìn nhà tù mới vừa phát sinh quy mô lớn bạo động cùng một ngục, thủ phạm chính là Peter Quỵu cùng hắn đồng bọn. Bọn họ một ngày trước đào tẩu, hướng đi không rõ. Dô đù sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này chết tiệt thằng nhóc con, hắn thấp giọng mắng một câu. Vợ dốc nhìn dô đù mặt tâm trầm, cảm giác mình cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Hắn đầu góc nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một con đường sống. Dô đù đại nhân. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hô. Tuy rằng ta không biết Quỵu đi nơi nào, nhưng ta biết, nếu như còn có người dám mua cái kia linh cầu, cái kia toàn vũ trụ chỉ có một cái địa phương. Dô đù ánh mắt di về trên mặt hắn. Cô lại tỏ. Ta nèo ở tỷ bạn. Vợ dốc một hơi nói rằng. Hắn ở vô chi khu vực. Chỉ có hắn có gan này cùng tài lực, dám thu dồ nản muốn đồ vật. Quỵu nếu như muốn ra tay, nhất định sẽ đi tìm hắn. Dô đù nhìn chằm chằm bờ dọc nhìn vài giây, tựa hồ đang phán đoán hắn trong lời nói thật giả. Hắn thổi tiếng huýt sáo, cái kia chi lơ lửng mũi tên trong nháy mắt bay trở về bên hông hắn tiễn sao. Chúng ta đi. Dô đù xoay người, không còn xem bờ dọc một ánh mắt. Một đám mạ dạo đỡ gào thét mà ra, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi cửa hàng cùng sủi lơ trong đất bờ dọc. Hắn sờ sờ cổ của chính mình, tìm thấy một tay dính chán máu tươi, sống sót sau hai nạn vui mừng để hắn lên tiếng khóc lớn lên. Vũ trụ tối tăm nơi sâu xa, một chiếc tạo hình dữ tợn, dường như màu đen lợi kiếm cự hạm, lặng lặng mà trôi nổi ở kìn nhà tù bầu trời. Nhà tù cao nhất chỉ huy tầng, không khí ngột ngạt đến băng điểm. A cờ ở đô nạn, dường như một vị đến từ viễn cổ hắc ám thần linh, chậm rãi đi xuống hắn đang lục đỉnh. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân kim loại chiến hoa đều phát sinh trầm trọng vang vọng, đánh ở mỗi cái nhà tù phạm nhân cùng trông giữ viên trong lòng. Phía sau hắn, theo một cái da xanh da nữ nhân, thân thể phần lớn bị máy móc thay thế, ánh mắt trống rỗng mà băng lạnh. Nàng là nợ tu la, tha nô phái tới hiệp trợ hắn. Bọn họ chạy trốn. Dô nạn âm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì, lại làm cho ở đây nhà tù người phụ trách không rét mà run. Dô nạn ngươi muốn làm gì? Nhà tù người phụ trách lấy dũng khí mở miệng. Dô nạn căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn đưa tay ra, to lớn chiến truy đột nhiên xuất hiện, một cái chặn lại người phụ trách cái cổ, đem hắn nhắc tới giữa không trung. Ta hỏi ngươi, bọn họ đi nơi nào? Chúng ta không biết. Nhà tù người phụ trách khó khăn phun ra vài chữ, mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trướng thành màu gan heo. Bọn họ phi thuyền không có ở tinh đồ trên lưu lại bất kỳ đi ghi chép không biết. Dô nạn trong mắt lóe ra một tia bạo ngược, trực tiếp dùng man lực đem nhà tù người phụ trách vặn gãy cái cổ. Hắn buông tay ra, tùy ý bộ thi thể kia ngã xuống đất. Hắn nhìn chung quanh chu vi những người câm như hến phạm nhân, không có nói hơn một câu. Dô nản xoay người, đối với phía sau nợ tù là hạ lệnh, nói cho hạm đội của ta, lấy nơi này làm trung tâm, hướng về sở hữu tinh vực tiến hành không khác biệt quét hình. Bất kỳ chưa qua cho phép phi thuyền, giống nhau đánh rơi. Ta muốn đem mảnh này tinh khu lật lên. Vâng. Nợ tù là trả lời. Dô nản cất bước đi ra ngoài, đi ngang qua cửa đại sảnh lúc, hắn ngừng một chút, không quay đầu lại. Cho tới nơi này hắn dùng một loại gần như bình tĩnh ngữ khí nói rằng, không giữ lại ai. Mệnh lệnh lạnh như băng hạ xuống. Phía sau hắn cờ dở binh sĩ giơ tay lên bên trong vũ khí. Một giây sau, tia năng lượng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, thành tòa này tinh tế nhà tù cuối cùng âm thanh. Chương 366, xong đời chương 366, xong đời Mỹ là nổ xuyên ra nhảy vọt đường lối, một mảnh to lớn, làm người bất an cảnh tượng chiếm cứ toàn bộ cửa sổ mạn tàu. Đó là một cái viễn cổ thiên thần đầu lâu. Nó cực lớn đến vượt quá tưởng tượng, gãy vỡ nơi cổ dâng trào màu vàng nóng tụy xuống dịch, hình thành đặc biệt khoáng vật chất vân. Vô số phi thuyền ở xương sọ hốc mắt, xoang mũi cùng phần miệng qua lại, lít nha lít nhít ánh đèn ở mục nát xương cốt mặt ngoài lấp lóe, xem một mảnh ký sinh ở trên thi thể phát sáng quần quần. Vô chi khu vực. Quỵu thổi tiếng huýt sáo, trên mặt lộ ra một cái pha tạp vào kính nể cùng nét mặt hưng phấn. Một cái không có pháp luật, không có chủ quyền, chỉ có tiền cùng nắm đấm địa phương. Ta yêu thích. Nghe lên lại như cái to lớn nơi đổ rác. Dốc két giật giật mũi, một mặt ghét bỏ. Ta là gỡ ruột. Gỡ ruột trên cánh tay mở ra một đóa nho nhỏ hoa cúc. Này viên đầu lâu chủ nhân, nhất định vô cùng lớn lao. Giờ giặt ánh mắt ở to lớn xương cốt kết cấu trên đảo qua, giọng nói mang vẻ một loại thuần túy, đối với sức mạnh thưởng thức. Lệ mồ dạ không nói gì, chỉ là nhìn cái kia to lớn xương sọ, ánh mắt phức tạp. Nơi này là vũ trụ màu xám khu vực, là che giấu chuyện xấu điểm cuối, cũng là nàng trong kế hoạch, đi về tự do khởi điểm. Phi thuyền hạ xuống ở một cái hỗn loạn bỏ neo cảng. Trong không khí tràn ngập dầu máy, cồn cùng các loại sinh vật ngoài hành tinh hỗn tạp gây mũi mùi. Các loại hình thù kỳ quái sinh vật ở trên đường phố du đãng, tiếng giao hàng, tiếng cãi vã cùng không biết tên cơ khí tiếng nổ vang rền đan xen vào nhau. Bọn họ xuyên qua chen trúc đường phố, cuối cùng đi đến một tòa cao vấp pha lê kiến trúc trước. Tiểu kiến trúc cùng chu vi đất hoang phủ phong cách hoàn toàn không hợp, như là trong đống rác mọc ra một đóa tinh xảo nấm độc. Tàn mèo ở tỷ vạn thu gom quán. Lệ mộ ra nói. Một cái mặc đồng phục lên, làn da phấn hồng hầu gái tiếp đón bọn họ, ánh mắt của nàng chỗ trống, động tác cứng ngắc, xem một cái bị giả thiết thật chỉnh tự con rối. Nàng đem bọn họ đưa vào một cái to lớn showroom. Trong phòng triển lãm xếp đầy vô số tủ kiếng, bên trong giam giữ đủ loại khác nhau vũ trụ sinh vật. Có đang ngủ say, có ở nôn nóng địa đi dạo, có thì lại dùng tràn ngập ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm mỗi một cái đi ngang qua người. Hoan nên, hoan nên. một thanh âm từ Sojun nơi sâu xa truyền đến. Tàn mèo ở tỉ bản, cô lại tỏ, từ một cái to lớn tủ kiếm mặt sau đi ra. Hắn ăn mặc hoa lệ quần áo lông thú áo khoác, một đầu bắt mắt tóc bạc sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt trang dung tinh xảo đến có chút quá đáng. Ánh mắt của hắn đảo qua cái đám này khách không mời mà đến, như là đang thưởng thức vài món mới đến đồ cất giữ. Một cái tạ giả người, nửa cái. Hắn nhìn qua hiểu, khoe miệng hơi dương lên. Một cái thản nổ con gái, vẫn là cái cuối cùng. Một cái đẹp giỏi ở. Còn có nha, nhìn một cái này, một cái phở lọ dạ cổ lọ sơn, cùng một cái trải qua phi pháp gen cải tạo con vật nhỏ, thì để bộ lũ thì họ nạ gì liền yêu thích làm những này có không? Ánh mắt của hắn tại trên người dọc kẹt dừng lại chốc lát, mang theo một loại không hề che giấu chút nào ý muốn sở hữu. Chúng ta không phải đến cho ngươi làm hàng triển lãm. Dọc kẹt nghe răng, giấu tay hướng về phía bên hung thương. Chúng ta là tới làm chuyện làm ăn. Đương nhiên, đương nhiên. Cố lại tỏ dùng tay làm dấu mời, dẫn bọn họ hướng đi Sojun trung ương. Chuyện làm ăn. Đi tơ có hiểu, sự tích về ngươi ta có nghe thấy. Từ mộ ruột trộm đi rổ nạn muốn đồ vật. Nếu ngươi biết, nên rõ ràng vật này giá trị. Quỷ đem túi sách đặt ở trên một cái bàn, vỗ vỗ. 40 tỷ. Dọc kẹt lỗ thai đột nhiên dựng lên, hắn quay đầu nhìn về phía quỷ, con mắt trợn lên tròn xoe. Ý tứ biểu thị, không phải nói tốt 4 tỷ sao. Cố lại to đủ cười trên mặt cứng một hồi, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Một cái lớn mật định giá. Có điều, ta trước tiên cần phải nghiệm hàng. Hắn không có đi chạm cái kia túi sách, mà là búng tay cái đụng. Phía sau hắn phấn hồng hầu gái đi lên trước, hai tay nâng lên cái kia kim loại linh cầu. Cả gì nạ, cẩn thận một chút. Cố lại to nhắc nhở, giọng nói mang vẻ một tia cảnh cáo. Gọi cả gì nạ hầu gái trong mắt lóe ra một tia dãy rủa cùng sự thù hận, nhưng nàng động tác vẫn như cũ ổn định. Nàng đem linh cầu bỏ vào một cái phức tạp máy móc bên trong, theo một trận máy móc vận chuyển thanh, linh cầu sắc ngoài từ từ mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Sojun bị một luồng đờ sở hào quang màu tím bao phủ. Một viên bất quy tắc màu tím tinh thạch trôi nổi ở linh cầu trung ương, nó lặng lặng mà xoay tròn, phản phất ẩn chứa một cái chính đang than xúc tinh hệ. Cái kia không phải quang, mà là một loại thuật thúy, cụ tượng hóa năng lượng, nó tỏa ra gợn sóng để ở đây mỗi người đều cảm thấy một trận bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động. Ôi trời ơi! Cố lại tỏ hô hấp trở nên gấp gáp, hắn si mê nhìn cái kia viên tinh thạch, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng. Quá đẹp. Đây là cái gì? Quỷ không nhịn được hỏi. Đá vô cực. Cố lại tỏ chậm rãi nói rằng, trong giọng nói của hắn tràn ngập kính nể. Vũ trụ vụ nổ lớn trước, tồn tại 6 cái điểm kỳ dị. Nổ tung sau khi vũ trụ sinh ra, này 6 cái điểm kỳ dị vật tàn lưu, bị rèn đúc thành 6 viên bảo thạch. Đá vô cực. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên không trung hỏa hoa. Chúng nó mỗi một cái đều nắm giữ vũ trụ một loại cơ bản thuộc tính. Không gian, hiện thực, sức mạnh, linh hồn, tâm linh cùng thời gian. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung ở cái kia viên màu tím tinh thạch trên. Mà trước mắt các ngươi cái này là đá sức mạnh. Nó có thể giao cho người nắm giữ có 102 năng lượng, có thể dễ dàng phá hủy một cái tinh cầu, san bằng một cái văn minh. Đã từng có vô số người nỗ lực khống chế sức mạnh của nó, nhưng cuối cùng đều bị nó phản vệ, hóa thành vũ trụ bụi trần. Cố lại tỏ phía sau, cái kia gọi cả gì nạ hầu gái, vẫn bị ngột ngạt ánh mắt vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Nàng nghe được phản vệ, nghe được khống chế. Nàng chịu đủ lắm rồi loại này bị nô dịch sinh hoạt. Nàng đột nhiên đưa tay ra, chụp vào cái kia viên bại lộ ở trong không khí đá sức mạnh. Không! Cố lại tỏ hoảng sợ hô to. Nhưng đã chậm. Cả gì nạ ngón tay chạm được đá sức mạnh trong nháy mắt, năng lượng màu tím dường như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn vào nàng thân thể. Nàng làn da bắt đầu rạn nứt. Hào quang màu tím từ trong vết nứt phun ra mà ra. Nàng phát sinh một tiếng không giống tiếng người thê thảm rít gào, thân thể ở năng lượng khổng lồ trùng kích vào đột nhiên bành trướng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả dị nạ thân thể nổ thành một đoàn sán lạn màu tím pháo hoa. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích quét ngang mà ra, đem toàn bộ Sojun tủ kiếm hết mức đập vỡ tan. Bị giam cầm sinh vật phát sinh sợ hãi rít gào, toàn bộ thu gom quán trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương mừng. Năm người bị sóng xung kích hất tung ở mặt đất. Quỷ ngay lập tức bảo vệ linh cầu, đưa nó một lần nữa đóng lại. Ta chịu đủ lắm rồi cái này quỷ đồ vật. Lệ Mộ Dạ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng kiên định lạ thường. Chúng ta không thể bán đi nó. Vật này quá nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải giao nó cho nổ vạ quân đoàn. Người đến sao? Dốc kẹt từ một đống mảnh thủy tinh vụn bên trong bò ra ngoài, sung nàng dít đảo. 40 tỷ. Chúng ta lập tức liền muốn tới tay. Giao nó cho những người còn, chúng ta có thể được cái gì? Một câu cảm ơn sao? Viên bảo thạch này, có thể giết chết rồi nạn. Giờ giặt đứng lên, hắn nhìn quỵu trong tay linh cầu, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa báo cửu. Đem nó cho ta. Hắc. Bình tĩnh đi, đại gia hỏa. Quỷ giơ linh cầu lùi về sau một bước. Chúng ta còn chưa tới bước đi kia. Ngay ở bọn họ cãi vã không ngừng thời điểm, toàn bộ vô chi khu vực đột nhiên vang lên còi báo động chói tai. Một trận rung động dữ dội từ dưới chân truyền đến, phản phất toàn bộ thiên thần xương sọ đều đang run rẩy. Quỷ vọt tới bị nổ tung to lớn cửa kính ban công trước, hướng ra phía ngoài nhìn tới. Một chiếc to lớn, dường như màu đen lợi kiếm giống như chiến hạm, chính chậm rãi từ nở tụ lạ bên trong hiện lên, nó bóng tối bao phủ gần phân nửa vô chi khu vực. Đó là dỗ nạn kỳ hạm, Dasa. Nguy rồi. Quỷ lòng trầm xuống, nhưng càng nát còn ở phía sau. Ở một hướng khác, một vùng tăm tối không gian vũ trụ bên trong, khác một nhánh hạm đội cũng xé ra nhảy vọt ngụy trang. Những chiến hạm kia tạo hình cổ lão mà bẻ cong, như là dùng ổ xí đi ẩn cùng cừu hận rèn đúc mà thành, thân chiến hạm trên có khắc quỷ dị phù văn. Mã lệ kịch đã kẹo vẹt hạm đội. Bọn họ vốn là tìm đến cố lại tỏ giao dịch, nhưng ngoài ý muốn va vào trận này sợ tòm. Trên hạm điều, mã lệ kịch nhìn cách đó không xa cái kia chiếc to lớn cờ dở chiến hạm, lại nhìn một chút phía dưới rơi vào hỗn loạn vô tri khu vực, hắn tấm kia giữ tợn trên mặt, lộ ra một cái nụ cười quái dị. Cái kia cố quen thuộc, để hắn hồn khiên mộng nhiễu, đến từ bản nguyên vũ trụ năng lượng khí tức. Không nghĩ đến còn có vui mừng ngoài ý muốn. Tuy rằng không phải Aether, nhưng tương tự mạnh mẽ, tương tự mê người. Phía dưới, thu gom quán phế tích bên trong. Làm sao bây giờ, thiên tài? Lệ Mộ Dạ nhìn giữa bầu trời hai chi mắt nhìn chằm chằm hạm đội, quay về quy hỏi. Quy nuốt ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn trong tay linh cầu, lại nhìn một chút bên người cái đám này từng người mang ý xấu riêng đồng đội. Hắn cảm giác mình như là ôm một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom, đứng ở hai nhánh quân đội hồng tâm trung ương. Chương 367, khắp nơi truy đuổi. Chương 367, khắp nơi truy đuổi xong đời. Quy trong miệng bốc lên hai chữ, cơ hồ bị còi báo động chói tai cùng dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt bao phủ hoàn toàn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, một chiếc là dường như dãy núi màu đen giống như vượt trên đến đạ sạ khác một nhánh là tỏa ra cổ lao tà khí đặc kẹo về hạm đội. Hai chi vốn nên xuất hiện ở trong ác mộng quân đội, giờ khác này nhưng thành treo ở vô chi khu vực bầu trời hai cái thanh kiếm đạ mộ cỡ. Làm sao bây giờ, thiên tài? Lệ Mộ Dạ âm thanh lạnh đến mức xem băng, nàng đã rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cái gì làm sao bây giờ? Dốc két từ một đống phế tích bên trong nhảy ra ngoài, chỉ vào cựu trong tay linh cầu, hầu như là đang gầm thét. Chúng ta có hai nhánh quân đội khách hàng. Nhìn ai ra giá cao? Người điên. Lệ Mộ Dạ trừng mắt hắn, vật này sẽ đem bọn họ đều đưa tới, sau đó đem chúng ta xé thành mảnh vỡ. Viên bảo thạch này có thể giết chết rồi nạn. Giờ giặc trầm thấp địa mở miệng, hắn không có xem bất luận người nào, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia chiếc chậm rãi áp sát cờ giở chiến hạm, trong mắt là không kìm nén được điên cuồng. Hắn bước về phía trước một bước, đem nó cho ta. Hắc, đều bình tĩnh đi. Quỷ ôm linh cầu lùi về sau, cảm giác mình như là ôm một khối thiêu hồng bàn ủi, chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này. Rời đi cái này chết tiệt đầu lâu. Lệ Mộ Dạ lời còn chưa dứt, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Đạ Sát hạm phúc mở ra, vô số loại nhỏ đang lục đỉnh dường như châu chấu giống như dốc toàn bộ lực lượng, hướng về vô chi khu vực mỗi cái cảng đập tới. Cùng lúc đó, những người tạo hình quỷ dị đặc kẹo vest trên chiến hạm, từng đạo màu đỏ sẫm chùm sáng bắn ra, cờ giờ binh sĩ cùng đặc kẹo vest chiến sĩ bóng người bắt đầu xuất hiện ở đường phố cùng kiến trúc đỉnh. Bọn họ không phải đến đàm phán. Giờ ra phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc rít gào. Hắn không tiếp tục để ý bất luận người nào, thân thể cao lớn xem một chiếc mất khống chế xe tải, trực tiếp phá tan thu gom quán tản tạo vết tường, hướng về đường phố phía dưới trên mới vừa tập kết một đội cờ giờ binh sĩ xông tới xuống. Tên ngu xuẩn kia, dọc cái hét dầm lên. Giờ ra hành động như là ở một nồi dầu sôi bên trong ném vào một khối băng. Trên đường phố cờ giờ binh sĩ lập tức đem hỏa lực nhắm ngay hắn, dày đặc tia năng lượng ở trên người hắn đánh ra liền chui đống lửa. Mà một bên khác, vài tên quỷ mị xuất hiện đặc kẹo vest, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, bay thẳng đến thu gom quán phế tích bên trong quỷ mọi người mà tới. Kế hoạch B. Quỷ hô to. Chúng ta có kế hoạch B sao? Dọc kẹt vừa khai hỏa đánh bại một cái đặc kẹo vest, một bên quay đầu lại quát. Sống tiếp chính là kế hoạch B. Quỷ đáp lễ một câu, song thương cùng xuất hiện, tiểm hộ mọi người từ giờ giặt xô ra chỗ hổng nhảy xuống. Vô chi khu vực triệt để rối loạn. Nơi này vốn là cái coi trời bằng vùng khu vực, các cư dân nhìn thấy hai chi quân chính quy đột nhiên giáng lâm, phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là gia nhập trận này cùng hoang. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, các loại sinh vật ngoài hành tinh tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thiên thần đầu lâu. Một cái mọc ra xúc tu người pha chế từ bên dưới quậy ba sao ra một thanh khổng lồ sọt gùn, quay về trên đường cờ dỡ binh sĩ chính là một trận đánh mạnh, mấy cái chính đang đánh bạc lính đánh thuê lật tung bản, thương phấn hướng về bất kỳ di động mục tiêu nổ súng. Một hồi quay chung quanh đá sức mạnh Indiana Jones, trong nháy mắt diễn biến thành một hồi lan đến tất cả mọi người đầu đường đại hỗn chiến. Lệ Mộ Dạ trong lúc hỗn loạn duy trì kinh người bình tĩnh, nàng xem một đầu mạnh mẽ báo săn đang nổ sóng khí cùng bay ngang tạp vật ngang qua, dẫn dắt mọi người tiến vào một cái chật hẹp đường tắt. Ta là gờ ruột. Gờ ruột rỗi ra có vài dây leo, cuốn lên một khối to lớn kim loại bản, xem tấm khiên như thế che ở mọi người phía sau, đem kéo tới tia năng lượng hết mức đón đỡ. Giờ giặt đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn căn bản không để ý vết thương trên người, mỗi một quyền, mỗi một lần xông tới, đều mang theo hủy diệt tất cả lửa giận. Hắn không để ý kẻ địch là ai, chỉ cần là che ở hắn cùng rồ nạn trong lúc đó tất cả đều là hắn muốn phá hủy mục tiêu. Người cái này bắp thịt đầu, đuổi tới đội ngũ. Dốc két đứng ở gờ ruột trên bà bay, dùng hắn lâm thời cải trang vũ khí hạng nặng cung cấp hỏa lực áp chế, còn không quên hướng về phía xa xa đấu đá lung tung dở dạt chửi ầm lên. Bọn họ thật vất vả lao ra đường tắt, đi đến một cái hơi hơi trống trải quảng trường. Giữa quảng trường, một đội cờ giờ binh sĩ đang cùng một đám đặc kẹo vẹt giao hỏa, còn bên cạnh mấy cái bản địa bang phái thì lại ở thừa dịp cháy nhà hôi của, nỗ lực cướp giật hai bên rơi xuống vũ khí. Chúng ta phải đến Milano. Quỷ trốn ở một cái ngã lật máy bay mặt sau, la lớn, chúng ta đến rời đi nơi này. Phi thuyền ở B7 bỏ neo cảng. Xuyên qua phía trước cái kia khoáng vật sở giao dịch liền đến. Lệ Mộ Dạ chỉ vào xa xa một căn lóe đèn nghe ông đỏ kiến trúc. Nói tới cũng nhẹ nhàng. Dốc két đổi một cái tân đạn năng lượng cấp, chỗ ấy có ít nhất 50 cỡ giờ binh sĩ cùng trời mới biết bao nhiêu cái thai nhọn người điên. Đang lúc này, một người cao lớn, bóng người quen thuộc chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Là cô Giác, dỗ nạn thủ hạ sở tỏ tờ. Hắn mang theo một đội xạ cạ lan binh sĩ, đem bọn họ chặn ở quảng trường khác một đầu. Tha nổ con gái. Cô Giác tâm thanh không hề dao động, giao ra linh cầu, dỗ nạn gặp cho ngươi một cái chết thống quái pháp. Ngươi có thể chính mình tới bắt. Lệ Mộ Dạ lạnh lạnh đáp lại. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, phá vỡ cục diện bế tắc là đến từ bầu trời thứ ba cỗ thế lực. Một trận nhẹ nhàng tiếng huýt gió, giống như tử thần ngâm sướng, từ phía trên truyền đến. Quỷ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với chết rồi còn khó coi. Chỉ thấy Rồ Đủ Ủ Ổ Tạ mang theo hắn đám kia mạ dạo đờ đang đứng ở một căn kiến trúc trên nóc nhà, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn họ. Rồ Đủ trên mặt mang theo cái kia phó bảng hiệu thức, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Peter, Rồ Đủ thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, xem ra ngươi chọc phiền phức so với ta tưởng tượng còn đại a. Một nhánh màu đỏ dạ ca ạ đảo lơ lửng ở mép hắn, thủ thế chờ đợi. Há hoàng bét quỵu rên rỉ một tiếng. Hiện tại bọn họ bị ba bên thế lực kẹp ở giữa, phía trước là cổ giặt cờ dơ bộ đội, phía sau là tùy thời mà động đặc kẹo vest, trên đỉnh đầu còn có một đám mắt nhìn chằm chằm mạ dạo đờ. Làm sao bây giờ lão đại? Dốc két chọc chọc quỵu. Quỵu liếc mắt nhìn cô giặt, vừa liếc nhìn nóc nhà Rồ Đủ, cuối cùng liếc mắt nhìn trong tay cái này gợi ra tất cả hỗn loạn quả cầu kim loại. Hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, giơ lên thật cao họng. Hắc, các vị. Tiếng nói của hắn che lại chu vi tiếng súng tháo, muốn cái này sao? Trong nháy mắt, trên quảng trường ánh mắt của mọi người, người cờ giờ, đặc vest, mạ dạo đờ, thậm chí là một ít xem trò vui người địa phương, tất cả đều tập trung ở trong tay hắn linh cầu trên. Vậy thì tới bắt ta. Nói xong, Quỷ đột nhiên đem linh cầu hướng về quảng trường trên đường chéo, một cái to lớn lộ thiên quán ba thả tới. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao quát hắn đồng đội. Người đã làm gì? Lệ Mộ ra nghẹn ngào gào lên, gây ra hỗn loạn. Quỷ hô to một tiếng, cái thứ nhất hướng về cùng linh cầu hướng ngược lại xông ra ngoài, chạy. Một giây sau, toàn bộ quảng trường triệt để mất khống chế. Cô giặt bộ đội, Đa Kéo Vest, Rồ Đủ Mạ Dạo Đờ, hầu như là không hẹn mà cùng địa, xem một đám nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, điên cuồng hướng về linh cầu bay đi phương hướng phóng đi. Không ai lại quản quỹ bọn họ, tất cả mọi người trong mắt chỉ còn giữ lại cái kia viên màu tím tai họa. Năm người thừa dịp này cơ hội ngàn năm một thở, cũng không quay đầu lại địa đâm vào đi về khoáng vật sở giao dịch đường phố. Phía sau là càng thêm mãnh liệt nổ tung cùng tiếng chém giết. Một cái xui xẻo Mạ Dạo Đờ mới vừa cướp được linh cầu, liền bị mấy đạo không giống màu sắc kia năng lượng đồng thời đánh trúng, thân thể kể cả linh cầu đồng thời bị nổ bay. Linh cầu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào một đám người khác, gợi ra một vòng mới máu tanh tranh cướp. Quỹ mọi người vọt vào khoáng vật sở giao dịch, trong này đồng dạng khắp nơi bừa bộn. Nhân viên giao dịch cùng những khách cũ rít gào lên chạy từ phía. Làm tốt lắm, quỹ. Dốc kẹt hiếm thấy địa tán thưởng một câu, tuy rằng rất ngu, nhưng rất hữu dụng. Cơ miệng, mau tìm đường. Bọn họ từ sở giao dịch một đầu khác lao ra, B7 bỏ neo cảng đã thấy ở xa xa. Mỹ Lan Nô liền lặng lặng mà đầu ở chỗ này, xem một cái chờ đợi chủ nhân trung thành đồng bọn. Nhưng mà, hy vọng phần cuối, thường thường là càng sâu tuyệt vọng. Đi về bỏ neo cảng cuối cùng một đoạn đường trên, đứng đầy kẻ địch. Một đội đặc kẹo vest do một tên cầm trong tay nguyền rủa chi nhận quan chỉ huy dẫn dắt, phong tỏa bên trái. Mà phía bên phải, nhưng là mới vừa từ khắc một hồi hỗn chiến bên trong thoát thân cổ giạt, phía sau hắn xạ cả lan binh sĩ đã một lần nữa tập kết. Bọn họ bị vây quanh. Quỷ thở hổn hển, nhìn trước mắt tuyệt cảnh, lại quay đầu lại nhìn phía sau đám kia vô căn cứ đồng đội. Một sát thủ, một cái mã phu, một người điên, còn có một thân cây. Hắn liếm liếm môi khô khốc, trên mặt trái lại lộ ra một cái điên cuồng nụ cười. Được rồi, các vị. Hắn một lần nữa giơ lên bạo có thể thương, trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai. Chương 368, bị đùa bỡn rồ nạn chương 368, bị đùa bỡn rồ nạn trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai. Quỷ trong thanh âm mang theo một luồng vò đã mẹ không sợ rơi điên cuồng, hắn giơ lên song thương, nòng súng nhắm ngay hai cái trái phải phương hướng kẻ địch. Cô giặc cùng phía sau hắn xạ cả lan binh sĩ, cùng với tên kia cầm trong tay nguyền rủa chi nhận đặc kẹo vẹt quan chỉ huy, gần như cùng lúc đó khởi xướng xung phong. Tia năng lượng cùng một loại nào đó màu đỏ sẫm mũi tên ma pháp thì đan dệt thành một tấm lưới tử vong, hướng về bọn họ năm người phủ đầu chụp xuống. Nhưng mà, so với những công kích này càng nhanh hơn, là một đạo từ trên trời giáng xuống bóng tối. Một tiếng trầm trọng nổ vang, ạ cờ ở rồ nạn, tự mình từ một chiếc loại nhỏ đang lục đỉnh trên hạ xuống. Hắn thân thể cao lớn nện ở mặt đất, cứng rắn hợp kim sàn nhà cũng vì đó rạn nứt. Hắn thậm chí không có xem hiệu một ánh mắt, cặp kia thâm thúy mà ánh mắt lạnh như băng, đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào xa xa trận đó bởi vì giả linh cầu mà gợi ra hôn chiến trên. Hắn đến rồi, mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí thế, phản phất toàn bộ vô tri khu vực đều chỉ là dưới chân hắn bụi trần. Giờ ra tiếng gầm gừ thậm chí che lại nổ tung. Hắn nhìn thấy, cái kia để hắn cửa nát nhà tan, để hắn sống tạm đến nay mục tiêu duy nhất. Ngọn lửa báo cửu triệt để thôn vệ lý trí của hắn. Hắn từ bỏ sở hữu phòng ngự, xem một đầu bị làm tức giận the bị ắt, liều lĩnh địa hướng về rồ nạn mà tới. Giờ ra, trở về. Lệ Mộ ra hô, nhưng đã chậm. Ngay ở nàng phân thần trong nháy mắt, một đạo bóng người màu xanh lam từ rồ nạn phía sau tránh ra, nhanh đến mức xem một tia điện. Nợ tu la, cái kia bị cải tạo đến nửa người nửa máy móc nữ nhân, che ở Lệ Mộ ra trước mặt. Nàng máy móc mắt lập lòe hừng quang, âm thanh như là kim loại ma sát. Phụ thân đối với ngươi rất thất vọng. Ta chưa từng có hắn như vậy phụ thân. Lệ Mộ ra nắm chặt kiếm trong tay. Hai cái từng bị thả nổ cùng nuôi nấng con gái ở mảnh này trên chiến trường hỗn loạn, lại lần nữa binh khí đối mặt. Các nàng chiến đấu không có dư thừa động tác, mỗi một chiêu đều chính là giết chết đối phương. Lưỡi kiếm cùng cánh tay máy va chạm, cọ sát ra chói mắt đốm lửa. Các nàng quá giải lẫn nhau hiểu rõ đối phương mỗi một cái quen thuộc, mỗi một cái hở. Một bên khác, Dở Dặt đã vọt tới rồ nạn trước mặt. Hắn dùng hết sức lực toàn thân một quyền, đủ để đánh xuyên phi thuyền áo giáp, lại bị rồ nạn tùy ý dùng chiến truy tay cầm đỡ. Vì thê tử của ta cùng con gái. Dở Dặt hai mắt đỏ đậm, dùng một cái tay khác nắm lấy chiến truy, nỗ lực đưa nó đoạt lại. Rồ nạn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn cái này đầy người hình xăm đại gia hỏa, trong đôi mắt mang theo một loại thuần túy hờ hững. ta căn bản không nhớ rõ các nàng. Câu nói này, so với bất kỳ vũ khí nào đều càng thêm hại người. Dỗ Nạn rung cổ tay, một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, giờ ra xem cái vải rách em bé như thế bị toàn bộ quăng bay ra đi, nặng nề đánh vào trên một mặt tường, bức tường trong nháy mắt đổ nát. Hắn ho ra một búng máu, dây rủa muốn đứng lên đến, nhưng Dỗ Nạn đã cất bước hướng về hắn đi đến, to lớn chiến truy sau lưng hắn tha ra một cái khe rãnh sâu hoắm. Chiến trường bị phân cách thành vài khối. Đại Vệ Quan chỉ huy thấy Dỗ Nạn thân tự hạ tràng, lập tức thay đổi mục tiêu, mang theo thủ hạ vòng qua chính đang chém giết tỉ muội, lao thẳng tới còn lại của hữu, dọc kẹt cùng gỡ rốt. Hai nhọn lao về phía chúng ta rồi. Dọc kẹt ở gỡ rốt trên bả vai kêu to, súng trong tay của hắn phun ra cuồng bạo ngọn lửa, tạm thời ngăn cản đối phương bước chân. Gỡ rốt rít gào một tiếng, hai tay đột nhiên cắm vào mặt đất, mấy chục cây tráng kiện dây leo dưới đất chui lên, xem sống lại cự mãng, đem mấy cái đạc kẹo vẹt chiến sĩ của lấy, tàn nhẫn mà té ra ngoài. Làm rất khá, đồng nghiệp. Dọc kẹt cười to. Nhưng bọn họ hỏa lực trung quy có hạn. Càng nhiều đạc kẹo vẹt từ kiến trúc trong bóng tối bốc lên, trong tay nguyền rủa chi nhận tỏa ra không do khí tức. Ngay ở cựu chuẩn bị gia nhập lúc chiến đấu, một cái da xanh da bóng người từ trên trời giáng xuống, che ở trước mặt hắn. Phía sau hắn, đám kia mạ dạo đờ cũng dồn dập hạ xuống, vương vũ khí, đem cựu cùng dọc kẹt bọn họ cùng đạc kẹo vẹt tách ra. Peter, dù đủ thổi tiếng huýt sáo, cái kia chi trôi nổi dạ cả ạ ở bên cạnh hắn qua lại, xem một cái cảnh giác cho săn. Hồ nào đủ chưa? Dù đủ, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ngươi cũng muốn cái này bóng? Cựu sửng sốt một chút. Theo ta trở lại. Dù đủ âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Ngươi cái này thằng nhóc con, ngươi có biết hay không ngươi chọc bao lớn phiền phức? Hiện tại, lập tức, theo ta lên thuyền. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Quỷ mạnh miệng. Ta không còn là ngươi cụ ly, ta có chính ta thuyền, chính ta ạch, đoàn đội. Dô đu liếc mắt nhìn bên cạnh chính đang ra sức chiến đấu gấu mèo cùng người cây, vừa liếc nhìn xa xa sắp bị đánh chết dở dặt cùng theo người liều mạng gệ mô ra, trên mặt bắp thịt co rụt lại một hồi. Liên cái đám này đám người ô hợp. Ngươi sẽ bị bọn họ hại chết. Vậy cũng so với theo ngươi cường. Quỷ giống lên trở lại. Dô đu theo dõi hắn, cặp kia hám sâu trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình, có phẫn nộ, có thất vọng, nhưng càng nhiều chính là một loại ẩn dấu cực sâu lo lắng. Hắn giơ lên một cái tay, cái kia chi trí mạng dạ cả ạ lão nhắm ngay Quỷu. Ta lại nói một lần, đi theo ta. Xa xa hôn chiến trung tâm, Dô Nạn thủ hạ cuối cùng từ một đám người điên trong tay cướp được cái kia kim loại linh cầu, cung kính mà hiện cho hắn. Dô Nạn tiếp nhận linh cầu, toàn bộ chiến trường náo động tựa hồ cũng vì đó một tĩnh. Cô ra, Đặc Elves, thậm chí chính đang đối lập Dô đủ của Quỷu, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà bị thu hút tới. Dô Nạn nhìn trong tay chiến lợi phẩm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Hắn không nhìn còn đang rẽ rủa bò lên dở dạn, cũng không nhìn tất cả xung quanh. Trong mắt của hắn, chỉ có này viên có thể mang cho hắn sức mạnh vô thượng bảo thạch. Hắn vươn ngón tay, chậm rãi, mang theo một loại gần như hành hương nghi thức cảm, mở ra linh cầu sắc ngoài. Hào quang màu tím chưa từng xuất hiện. Theo dự đoán cái kia đủ để hủy diệt văn minh sóng năng lượng cũng chưa từng xuất hiện. Hình cầu nội bộ, giống tuyết, chỉ có một cái nho nhỏ, buồn cười cự ma con rối, dựng thẳng ngón giữa, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Thời gian phảng phất đọc lại. Dỗ Nạn trên mặt thỏa mãn, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin tưởng, cuối cùng hóa thành lửa giận ngập trời. Hựu, người cái tên nhóc khốn nạn, hắn cái kia ẩn chứa vô tận sát ý rít gào, vang vọng toàn bộ vô tri khu vực. Mà khởi đầu người bồi táng, đi thơ Hựu, đối mặt Dỗ đủ dơ lên dạ cả ạ lão, trên mặt lại lộ ra một cái muốn ăn đòn nụ cười. Hắn chậm rãi từ chính mình trong tay mải, móc ra một cái khác giống như lúc kim loại linh cầu. Xin lỗi, Dỗ đủ. Hắn thưởng thức trong tay hàng thật, quay về trước mặt trợn mắt ngoác mồm ra xanh ra nam nhân trừng mắt nhìn. Ta nghĩ, ta hiện tại có tân người mua. Hắn chỉ đã rơi vào nỗi giận, chính hướng nhìn bên này tới được Dỗ Nạn. Mà hắn, xem ra đồng ý ra bất kỳ cái gì giá tiền. Dỗ đủ triệt để sử sốt. Hắn nhìn Quỷu trong tay chân linh bóng, lại nhìn một chút xa xa cái kia sắp nổi cùng Dỗ Nạn, nhìn lại một chút Quỷu tấm kia dương dương tự đắc mặt. Tiểu tử ngu ngốc kia, từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem thật sự linh cầu ném đi. Hắn bức cái kia, chỉ là một cái xếp vào món đồ chơi sắc không. Hắn đem tất cả mọi người đều chơi. Người cơ giờ, Đạc Elves, Mã Dọc Đờ, còn có chính hắn. Người cái này Dỗ đủ tức giận đến nửa ngày không nói ra được một câu nói, cuối cùng nhưng không nhịn được nở nụ cười. Tiếng cười kia khàn giọng khó nghe, nhưng mang theo một loại không thể giải thích được kiêu ngạo. Dỗ Kẹt, gỡ ruột. Quỷu hô to một tiếng, chật. Hắn đột nhiên xoay người, ở Dỗ đủ phản ứng lại trước, hướng về Mị Lạn nổ phương hướng chạy như điên. Dỗ Kẹt thổi tiếng huýt sáo, lập tức nhảy xuống gỡ ruột bay, theo Quỷu liền chạy. Gỡ ruột duỗi dài cánh tay, cuốn lên còn ở cùng nở tụ lạ ứng phó ghệ mộ dạ, cùng trên đất sống dở chết dở dở dạ, xem kéo hai cái bao tải như thế, bước nhanh chân đi theo. Cản bọn họ lại. Cô ra phản ứng đầu tiên, giống to dẫn người truy kích. Lão đại, một tên mạ dạo đờ nhìn về phía Dỗ Đủ. Dỗ Đủ nụ cười trên mặt vừa thu lại, thổi thanh sắc bén huýt sáo. Cái kia chim màu đỏ dạ cả ạ không có bay về phía Quỷu, mà là xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt xuyên thủng sông lên phía trước nhất mấy cái cờ dở binh sĩ lồng ngực. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dỗ Đủ quay về bọn thủ hạ giống to, cho tiểu tử kia hiểm hộ, để hắn lăn trên phi thuyền. Mạ dạo đờ môn lập tức thay đổi nòng súng, quay về người cờ dở cùng đặc kẹo vẹt mãnh liệt nổ súng, vì là Quỷu mọi người thanh ra một cái đi về bỏ neo cảng đường máu. Quỷu quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Dỗ Đủ đứng ở phế tích bên trên, quay về hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Hắn cười ha ha, cũng trở về kính một cái đồng dạng thủ thế. Tất cả lên. Quỷu cái thứ nhất nhảy vào Milano buồng lái này, thật nhanh khởi động động cơ. Vợ rốt đem gậy mô dạ cùng giờ giặt ném vào khoang thuyền, chính mình cũng chen vào. Dốc két cái cuối cùng nhảy lên cầu thang mạng, thuận lợi đóng lại cửa sập. Ngồi bước vàng. Mỹ Lan nổ động cơ phát sinh điếc thai nổ vàng, đột nhiên vung góc lên không, màu xanh lam đuôi lửa trên mặt đất cày ra hai đạo cháy đen dấu vết. Mấy chiếc đuổi theo cỡ giờ loại nhỏ máy bay chiến đấu, bị Mỹ Lan nổ một cái linh xảo lăn lộn bỏ lại đằng sau, lẫn nhau vỡ thành một quả cầu lửa. Trong khoang điều khiển, Hữu nhìn trên màn ảnh cái kia viên cấp tốc đi xa to lớn sướng sọ, còn có phía dưới cái kia hai chi rơi vào hỗn chiến hạm đội, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn liếc mắt nhìn trong tay ông, lại nhìn một chút bên người cái đám này ngã trái ngã phải, vết thương đầy dây đồng đội. Được rồi, các vị. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Linh cầu ở tay, tân mạo hiểm muốn bắt đầu lạc. Chương 369, kế hoạch mới chương 369, kế hoạch mới Mỹ Lạn nổ còi báo động sắc bén đến như là muốn đâm thủng màn hai. Bên trái, cái nhóm này hai nhọn cùng lên đến. Dốc két nằm ngoài chỗ cạnh tài xế, nhìn màn ảnh ra đa trên cấp tốc gáp sát điểm đỏ, lớn tiếng rít đảo. Quỷ đột nhiên lôi kéo cần điều khiển, phi thuyền ở dày đặc giải thiên thạch bên trong làm ra một cái gần như 90 độ lăn lộn, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát vài đạo năng lượng màu đỏ sầm buộc. Thân thuyền chấn động mạnh một cái, một ly không biết là ai nước từ bảng điều khiển trên lướt xuống, rơi nát tan. Kế hoạch của ngươi đây, sở ta luật. Lệ mộ ra âm thanh từ sóc này trong khoang thuyền truyền đến, mang theo ngột ngạt lửa giận. Đem toàn vũ trụ người điên đều đưa tới, sau đó bị bọn họ truy sát đến chết. Hắc. Kế hoạch của ta thành công, chúng ta trốn ra được, không phải sao? Quỷ một bên điều khiển phi thuyền, một bên bay đầu lại hướng nàng gọi, trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn lưu vấn. Ta chơi rồ nạn. Ngươi thấy hắn gương mặt đó sao? Cùng nuốt một con sổ về dịch phờ ly như thế. Kế hoạch. Chúng ta phát tải. Dốc két đập một cái đài điều khiển. 40 tỷ. Quỷ. Chúng ta có thể mua một cái so với ngươi cái này Mỹ Lạn nổ thật gấp trăm lần siêu cấp phi thuyền. Ta là gỡ ruột. Gỡ ruột dùng dây leo đem mình cố định ở trên vách khoang, để tránh khỏi bị băng đi ra ngoài. Hắn chơi rồ nạn. Một cái thanh âm trầm thấp từ khoang thuyền góc xó truyền đến. Tất cả mọi người đều yên tĩnh ngay mắt, nhìn về phía giờ ra. Hắn tựa ở băng lạnh trên vách khoang, thân thể to lớn của mình, xem một tòa chính đang đổ nát sơn. Hắn không có xem bất luận người nào, chỉ là nhìn chằm chằm hai tay của chính mình, cặp kia mới vừa chạm được kẻ thù, rồi lại bị dễ dàng bỏ qua tay. Ta căn bản không nhớ rõ các nàng. Dô nản câu kia hời hợt lời nói, xem một cái gai độc, đâm vào linh hồn hắn nơi sâu xa nhất. Hắn cuối cùng một đời cựu hận, ở trong mắt đối phương, thậm chí không xứng bị nhớ kỹ. Giờ giặc gệ mộ giả muốn nói gì, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Câm miệng. Giờ giặc đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt bằn bệnh tiêu máu, ở trong đó không phải phẫn nộ, mà là một loại càng đáng sợ, chỗ trống tuyệt vọng, các ngươi cái gì cũng không hiểu. Nói xong, hắn một lần nữa cúi đầu, không nói nữa. Toàn bộ phi thuyền bầu không khí, so với ngoài cửa sổ vũ trụ chân không còn muốn băng lạnh. Huyễu nụ cười trên mặt cũng biến mất rồi. Hắn liếc mắt nhìn sau coi trong hình ảnh, những người truy đuổi gắt gao điểm sáng, vừa liếc nhìn trong tay cái kia viên nặng chỉnh trịch kim loại linh cầu. Vật này không còn là giá trị liên thành bảo vật, mà là một tấm đi về địa ngục một chuyến phiếu. Hắn hít sâu một hơi, làm ra một cái lớn mật quyết định, điều khiển Mỹ Lạn Nổ một đầu đâm vào phía dưới một viên hoàng vũ tiểu hành tinh dày đặc tầng khí quyển. Phi thuyền kịch liệt ma sát không khí, sắc ngoài trở nên một mảnh đỏ đậm. Truy kích cỡ giờ máy bay chiến đấu cùng đặc kẹo vẹt phi thuyền do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ loại này tự sát thức truy kích, ở hành tinh trên đường dây xoay quanh, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ lại xuất hiện. Mỹ Lạn Nổ xuyên qua sóc này đại khí, cuối cùng hạ xuống ở hoàn toàn yên tĩnh màu đỏ hẻm núi dưới đáy. Động cơ đóng kín sau, thế giới chỉ còn dư lại tiếng gió. Quỷ khởi đai an toàn, đứng lên, nhìn chung quanh chính mình cái đám này lâm thời tập hợp lên đồng đội. Hắn liền cảm giác một trận đau đầu. Được rồi, chúng ta tạm thời an toàn. Quỷ hắng giọng một cái, nỗ lực đánh vỡ này chết như thế vắng lặng. Dốc két nhảy xuống ghế tựa, đi tới giờ giặt trước mặt, dùng hắn cái kia nho nhỏ móng đuốt đâm đâm giờ giặt chán kiện bắp chân. Này, to con. Giờ giặt không phản ứng. Hắc. Dốc két không nhịn được lại đâm một hồi. Ngươi lão bà hài tử bị giết, ngươi liền đi tìm hắn báo thù. Hắn đem ngươi đánh ngã, ngươi liền rèn luyện thân thể, trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ đi tìm hắn. Khóc sức mướt địa nút ở nơi này tính là gì? Xem cái bị cướp kẹo que bé gái. Giờ giặt đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ hung quang. Dốc két nhưng không hề sợ hãi địa đón ánh mắt của hắn, nhai răng, làm sao? Muốn đánh ta? Đến a! Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn nói gì tìm rồ nạn báo thù? Giờ giặt nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, nhưng hắn nhìn trước mắt cái này so với mình đầu gối không cao hơn bao nhiêu con vật nhỏ, cái kia cố lửa giận ngập trời làm thế nào cũng không phát ra được. Cuối cùng, hắn chán nản bung ra nắm đấm. Ngươi nói đúng. Tiếng nói của hắn khàn giọng, ta quá yếu. Biết mình nhược là được. Dốc két hừ một tiếng, từ phía sau lưng trong bao móc ra một cái cờ lê, lên, phi thuyền đồ dự bị thiết bị đẩy ở vừa nãy lao xuống bên trong hỏng rồi, lại đây giúp ta phụ một tay. Muốn báo thù, trước hết từ tu phi thuyền bắt đầu. Giờ giặt lăng lăng nhìn dọc kẹt đưa tới công cụ, trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là tiếp tới, yên lặng mà đứng lên, theo dọc kẹt hướng đi đôi chuyển động cơ khoang. Lệ mộ ra nhìn tình cảnh này, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đi tới quỷ bên người. Làm sao bây giờ? Nàng hỏi, ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Ta không biết. Quỷ ngoan ngoãn mà thừa nhận, hắn thưởng thức trong tay linh cầu, vật này là cái khoai lang bằng tay. Chúng ta không thể bán nó, nào sẽ hại chết càng nhiều người. Chúng ta cũng không thể giữ lại nó, dô nạn sẽ đem toàn bộ tinh vực lật lên tìm chúng ta. Giao cho nổ vạ quân đoàn. Lệ mộ ra nói ra nàng trước đề nghị. Bọn họ có năng lực bảo của nó, giao cho bọn họ. Quỷ cười nhạo một tiếng, sau đó thì sao? Chúng ta bởi vì bận ngủ, ăn cắp, gợi ra quy mô lớn rối loạn, bị bọn họ nhốt vào so với kín càng biết bát địa phương. đừng quên, chúng ta hiện tại vẫn là tội phạm truy nã. Vậy cũng so với để rồ nản được nó cường. Gã mô giả ngữ khí lại trở nên cứng rắn lên. Ngươi nghe được cô lại tỏ nói, vật này có thể phá hủy một cái tinh cầu. Rồ nản nếu như bắt được nó, hắn cái thứ nhất muốn hủy diệt chính là Sander. Nơi đó có vài tỷ vô tội sinh mệnh. Quỷ trầm mặc. Hắn nhìn trong tay linh cầu, trong đầu né qua ở vô tri khu vực, cái kia gọi cả dị nạ hầu gái biến thành cho bụi cảnh tượng. Hắn không phải anh hùng, hắn chỉ là tên trộm, một tên lưu manh. Nhưng vài tỷ cái mạng cái này trọng trách quá nặng, chúng đến để hắn thở không nổi. Hắn nhớ tới mẹ của hắn, nhớ tới nàng trước khi lâm trùng, nắm hắn tay, gọi hắn tiểu sở ta luột. Được rồi. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, ánh mắt trước nay chưa từng có địa trong suốt. Ngươi nói đúng. Chúng ta không thể để cho rồ nạn thực hiện được. Hắn nhìn về phía ghế mộ ra, lại nhìn một chút chính đang động cơ trong khoang thuyền đình đương vang vọng dọc kẹt cùng dở dạn, còn có một bên yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này vỡ ruột. Thế nhưng, hắn chuyển đề tài, chúng ta không thể liền như thế đem linh cầu đưa tới. Rồ nạn hạm đội khẳng định đã phong tỏa đi đến sàn đỡ tuyến đường. Chúng ta như vậy quá khứ chính là chịu chết. Vậy ý của ngươi là? Chúng ta đến có cái kế hoạch. Quỷ con mắt sáng lên, loại kia thuộc về sở ta luật giảo hoạt cùng tự tin lại trở về trên mặt của hắn. Một cái có thể ngăn cản rồ nạn, có thể để nổ vạ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch. Đã sạ trên hạm kiều, không khí ngột ngạt đến dường như đọc lại kim loại. Rồ nạn đứng bình tĩnh ở huyền song tiền, nhìn phía dưới cái kia viên màu đỏ hoàng vu hành tinh. Hắn không có nổi giận, không có giết đảo, nhưng mỗi một cái cờ giờ binh sĩ cũng có thể cảm giác được, ở cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, là đủ để thiêu hủy ngôi sao lửa giận. Một cái bị thiêu đến giữa tiêu cự ma con rối, bị năng lượng trường lực cố định ở trước mặt hắn, cái kia dựng thẳng lên ngón giữa, như là ở không tiếng động mà cười nhạo cờ giờ mạnh mẽ nhất đạ cờ ở. Báo cáo. Rồ nạn âm thanh rất bình tĩnh. Đại nhân, cô giặt quỳ một chân trên đất, vùi đầu đến mức rất thấp, chúng ta mất đi tung tích của bọn họ. Bọn họ vọt vào C số 78 hành tinh tầng khí quyển, chúng ta máy quét không cách nào xuyên thấu nơi đó điện tử sợ tòm. Mã lẹ kích hạm đội đây. Bọn họ cũng bỏ chạy. Tựa hồ cho là chúng ta bắt được linh cầu, không muốn cùng chúng ta trực tiếp va chạm. Rồ nạn chậm rãi xoay người, to lớn chiến truy ở trong tay hắn hiện hiện. Hắn liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất cổ giạt, vừa liếc nhìn cái kia cự ma còn rối. Hắn gặp đi sản đờ. Rồ nạn trần thuận đạo, người phụ nữ kia, thả nổ con gái, nàng trong xương còn chạy tự cho là chính nghĩa. Nàng sẽ thuyết phục người trái đất kia, đem bảo thạch giao cho nổ vạ quân đoàn. Hắn giơ lên chiến truy, chỉ về cửa sổ mạn tàu ở ngoài tinh đồ. Truyền mệnh lệnh của ta. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng vang vọng ở toàn bộ cầu tàu, toàn hạm đội, nhảy vọt đến hành tinh sản đờ hệ xung quanh. Phong tỏa sở hữu tuyến đường. Ta muốn để cái hành tinh này biến thành một tòa có chạy đằng trời phân mộ. Sau đó, rồ nạn trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn quái ý, thanh tẩy nó. Chương 370, nổ tung chính là nghệ thuật. Chương 370, nổ tung chính là nghệ thuật. Mỹ Lan nổ động cơ trong khoang thuyền, giờ giặt đang dùng hắn ngọn núi đó khiêu giống như thân thể, đẩy một khối buông lỏng giải nhiệt bản, dốc cách thì lại xem cái táo bạo ngoại khoa bác sĩ, ở hắn bên chân thật nhanh thao tác đường bộ. Lại đi phía trái một điểm. Người con này không có đầu óc cự thú. Ta nói chính là bên trái ta, không phải bên trái ngươi. Dốc cách rít gào lên, dùng cờ lê gõ gõ giờ giặt mắt cá chân. Giờ giặt rên lên một tiếng, thân thể lại di chuyển nửa phần. Phòng điều khiển chính bên trong, bầu không khí đồng dạng không thế nào hòa hợp. Vì lẽ đó, kế hoạch của ngươi chính là xông tới, đem bóng ném cho bọn họ, sau đó cầu khẩn rồ nạn hạm đội đánh không chúng ta. Đây là cái gì cứ cho tự sát kế hoạch? Lệ Mộ Dạ hai tay ôm ở trước ngực, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Quỷ. Quỷ đang đứng ở một tấm toàn tức tinh đồ trước, mặt trên đánh dấu hành tinh sản đờ hệ phòng ngự an bài, cùng với một cái hắn mới vừa vẽ lên đi, siêu siêu mẹo mẹo mũi tên. Đây chỉ là kế hoạch bản nháp. Quỷ giải thích, trọng điểm là xuất kỳ bất ý. Chúng ta xuất hiện bản thân liền là xuất kỳ bất ý. Lệ Mộ Dạ ngữ khí rất bình thản. Rồ nạn sẽ đem chúng ta kể cả nổ bạ quân đoàn đội tuần tra đồng thời nổ thành vũ trụ rác rưởi. Ta là gờ ruột. Gờ ruột từ bên trong góc giơ lên một cái cảnh, mặt trên mở ra một đóa nho nhỏ, phát ra thâm thủy ánh sáng hoa. Được rồi. Quyết định. Dốc két từ động cơ trong khoang thuyền chui ra, đầy người với mỡ, trên mặt nhưng mang theo vẻ đắc ý. Ta cho chiếc này phá thuyền tấm chắn quá tải, có thể nhiều giang 3 giây. Đừng cảm ơn ta. Giờ giặt đi theo sau hắn, yên lặng mà ngồi trở lại góc xó, tiếp tục lau chùi hắn sông đao. Vừa bạn, đều lại đây. Hiệu vỗ tay một cái, nỗ lực hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng ta đến hoàn thiện một hồi kế hoạch. Hắn háng giọng một cái, chỉ vào tinh đồ. Sàn đỡ chu vi khẳng định che kín rồ nạn cơ sở ngầm. Chúng ta không thể trực tiếp bay qua. Vì lẽ đó, chúng ta cần một cái mồi nhử. Hắn nhìn về phía Rocket. Đừng xem ta. Rocket lập tức cảnh giác lên, ta có thể không làm mồi nhử, ta da lông rất đắt. Không phải ngươi, là ngươi phát minh. Quỷ trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, ngươi không phải nói ngươi có cái có thể mô phỏng bất kỳ phi thuyền tín hiệu trang bị sao? Rocket con mắt sáng. Ngươi là nói ta vạn năng tín hiệu ngụy trang khí hai đời. Vậy cũng là cái kiệt tác. Không sai. Chúng ta dùng nó, mô phỏng Mỹ Lan nổ tín hiệu, từ một hướng khác nhằm phía Sander. Này gặp hấp dẫn rồ nạn phần lớn sự chú ý. Hiệu dòng suy nghĩ rõ ràng lên. Sau đó, chúng ta điều khiển chân chính Mỹ Lan nổ, từ một cái bỏ đi tiểu hành tinh đường quặng đi xuyên qua, nơi đó từ trường váy dày rất mạnh, có thể che đậy tung tích của chúng ta. Nghe tôi có chút đạo lý. Lệ Mộ Dạ nhăn lông mày bông ra một chút. Nhưng ai đi điều khiển cái kia chiếc mồi nhử phi thuyền? Chúng ta không cần phi thuyền. Dốc kẹt từ trong túi đeo lưng móc ra một cái nắm đấm đại kim loại con nện, ta máy bay không người lái quần, mặc lên tín hiệu khí, đầy đủ lấy giả làm thật. Rất tốt. Quỷ vô tay một cái, giờ ra, ngươi cùng Gệ Mộ Dạ phụ trách thanh lý đường quặng bên trong khả năng gặp phải phiền phức. Ta đến điều khiển. Dốc kẻ phụ trách máy bay không người lái cùng kỹ thuật chống đỡ. Gơ Dột hắn nhìn về phía cây kia. Ta là Gơ Dột. Gơ Dột cơ cơ thân thể. Được rồi, Gơ Dột phụ trách cung cấp tinh thần chống đỡ. Hiệu qua loa địa phân phối nhiệm vụ. Kế hoạch này quá bảo thủ. Dốc kẻ lắc ngón tay. Chúng ta nên ở máy bay không người lái trên chói man bom. Chờ dỗ nạn hạm đội tới gần, liền cho bọn họ đến cái vui mừng thật lớn. Không được. Lệ Mộ Dạ lập tức phủ quyết, như vậy gặp bại lộ chúng ta chân thực ý đồ. Chúng ta chỉ cần rời đi tầm mắt của bọn họ. Bom nghe tới không sai. Giờ giặc đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Xem đi, kẻ cơ bắp đều so với ngươi có thấy xa. Dốc kẻ sung Lệ Mộ Dạ gọi, ta là Gơ Dột. Tất cả câm miệng. Hựu cảm giác mình đầu lại bắt đầu đau, liền theo ta nói làm. Không có bom. Kế hoạch chấp hành, từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập hỗn loạn. Dốc kẻ ngoài miệng nói không có bom nhưng vẫn là lén lút cho đầu lĩnh máy bay không người lái mặc lên một cái hắn cái gọi là cỡ lớn tháo. Cái này pháo uy lực, đủ để đem một chiếc loại nhỏ hộ tống hạm nổ ra cái lỗ thủng. Mỹ Lan Nô lặng yên không một tiếng động địa lẹn vào bỏ đi khu mỏ quặng, gợn giống như ở to lớn trôi nổi nham thạch ngang qua. Phía trước 300 km nơi, có người cờ giờ máy bay do thám. Lệ Mộ Dạ nhìn chằm chằm máy truyền âm màn hình, tỉnh táo báo ra tọa độ. Giờ ra, chuẩn bị làm việc. Hữu hạ thấp giọng. Giờ ra hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn mở ra mạng bên cửa sập, đem một cái cường độ cao dây thừng thắt ở chính mình trên eo. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, không muốn phát sinh quá to lớn động tĩnh. Lệ Mộ Dạ dặn dò. Giờ giặt gật gật đầu, thả người nhảy một cái, thân thể cao lớn biến mất ở hắc ám trong vũ trụ, xem một khối bị ném ra đi tảng đá, tinh chuẩn địa hướng về cái kia chiếc không hề nhận biết máy bay do thám nào tới. Mấy giây sau, Mỹ Lan Nổ tần số truyền tin bên trong truyền đến giờ giặt âm thanh. Giải quyết. Rất tốt, trở về. Huy mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã. Giờ giặt âm thanh dừng một chút, nơi này còn có một chiếc. Huy cùng Gệ Mộ Dạ liếc mắt nhìn nhau, trên màn ảnh rõ ràng chỉ có một điểm sáng. Một giây sau, một trận kịch liệt nổ tung flash từ đằng xa truyền đến. Giờ giặt mới vừa giải quyết cái kia chiếc máy bay do thám, bị khắc một chiếc gần dấu ở nham thạch trong bóng tối đồng bạn phát hiện, hai bên phát sinh ngắn ngủi mà kịch liệt giao hỏa. Tên ngu xuẩn kia, Rocket đang khống chế trước đài hét dầm lên, hắn phát động cảnh báo. Rocket, thả ra ngươi máy bay không người lái. Nhanh. Hiệu giống to. Đã ở thả. Một mảnh khác không được, mấy chục chiếc lập lòe mì lạ nổ tín hiệu máy bay không người lái, dường như đàn ong giống như lao ra giải thiên thạch, thẳng đến sàn đờ mà đi. Ronan kỳ hạm đã sát trên, cảnh báo lập tức vang lên. Đại nhân, phát hiện mục tiêu. Chính đang cao tốc tiếp cận sàn đờ. Dô nản khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ngu xuẩn sâu. Phái ra số 1, đệ nhị đội hình chiến đấu, bắt hắn cho ta nghiền nát. Thế nhưng, đại nhân chúng ta mới vừa ở C-78 hành tinh bỏ đi khu mỏ quặng, cũng mất đi hai chiếc máy bay do thám tín hiệu. Cô giặt ở một bên nhắc nhở. Không quá quan trọng tổn thất. Dô nản ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt cái kia mảnh nhằm phía sàn đờ tín hiệu. Hắn muốn chơi dương đông kích tây xiếc, quá ngây thơ. Hắn càng là muốn đem chúng ta dẫn ra, liền càng giải thích bản thân của hắn sẽ ở đó trên chiếc thuyền này. Bắt lấy hắn, bảo thạch chính là chúng ta. Hắn căn bản không đem khu mỏ quặng dị thường để ở trong lòng. Mỹ Lan Nổ bên trong, tình huống nhưng càng ngày càng nát. Giờ giặt lô mạng hành động, xem chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Càng ngày càng nhiều cỡ giờ máy bay chiến đấu từ bốn phương tám hướng dâng tới khu mỏ quặng, tia năng lượng ở chật hẹp đường quặng bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Tấm chắn không chịu được nữa. Dốc kẹt nhìn không ngừng giảm xuống đường năng lượng, luống cuống tay chân địa gõ bàn phím. Ta nói rồi muốn chăn bom. Hiện tại xong chưa? Câm miệng mở ngươi thuyền. Lệ Mộ Dạ rút ra trường kiếm, đứng ở cửa sổ mạn tàu một bên, cảnh giác nhìn bên ngoài. Một phát đạn pháo sát thân thuyền bay qua, đánh trúng rồi bên cạnh một khối to lớn nham thạch. Nham thạch nổ tung, vô số mảnh vỡ hướng về Mỹ Lạn Nổ đập tới. Ta là Gơ Rột. Gơ Rột rít gào một tiếng, mấy chục cây dây leo từ trong thân thể hắn bạo trường mà ra, ở phi thuyền ngoại bộ hình thành một cái to lớn chất gỗ tấm chắn, đem bay tới đá vụn hết mức đỡ. Nhưng dây leo cũng bị đụng phải rời ra phá nát. Làm rất khá, đồng nghiệp. Quỷ hô to một tiếng, điều khiển phi thuyền làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi nhanh quay ngược trở lại, hiểm hiểm địa tránh thoát lại một vòng bắn một lượn. Bọn họ lại như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Đang lúc này, một cái không tưởng tượng nổi thông tin tình cầu mạnh mẽ cắt vào Mỹ Lạ Nổ kênh. Trên màn ảnh xuất hiện một cái ăn mặc nổ vạ quân đoàn chế phục người đàn ông trung niên, hắn vẻ mặt pha tạp vào lo lắng, nghi hoặc cùng một chút tức giận. Là quân đoàn bách phú trưởng, Dô Măn Y. Quỷu. Đi tơ quỷu. Dô Măn Y âm thanh nghe tới như là hống đi ra. Chúng ta thu được ngươi phát sinh cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu cứu. Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Toàn bộ hành tinh sạn nở hệ đều bởi vì ngươi loạn thành một nồi cháo. Quỷu sửng sốt. Hắn không gửi qua cái gì tín hiệu cầu cứu. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Rocket. Rocket chột dạ thổi tiếng huýt sáo, đem mặt chuyển hướng một bên. Ta chỉ là ở ngươi mồi nhử tín hiệu bên trong, phụ ra một chút tiểu chỉnh tự, để người vào nhất. Ngươi cái này quỷ tức giận đến suýt chút nữa đem cần điều khiển nặng gãy. Chúng ta chính đang chạy tới ngươi vị trí tọa độ. Romani âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ngươi tốt nhất ở lại chỗ ấy đừng núp đích. Ngươi cùng ngươi đồng bọn, bởi vì kẻ khả nghi nhiều hạng trọng tội, hiện tại chính thức bị hắn lời nói chưa nói xong, thông tin liền bị một trận kịch liệt nổ tung quấy giày đánh gãy. Một chiếc cỡ giờ chiến hạm đuổi theo, gắt gao cắn vào Mỹ Lan Nổ lôi. Chúng ta có tân phiền phức. Lệ Mộ Dạ hô. Không ngừng một cái. Dốc kẹt chỉ vào giá đạ, nổ vạ quân đoàn hạm đội cũng tới. Bọn họ từ một hướng khác bọc đánh lại đây. Trên màn ảnh, đại biểu quân đội bạn làm sắc quang điểm cùng đại biểu quân địch điểm sáng màu đỏ, đang từ hai cái phương hướng, thật nhanh hướng về bọn họ cái này nhỏ nhỏ điểm sáng màu xanh lục hợp lại. Bọn họ bị kẹp ở giữa. Được rồi, các vị. Quý nhìn trước mắt tuyệt cảnh, trên mặt trái lại lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, trò chơi tiến vào giai đoạn thứ 3. Hắn đột nhiên đẩy một cái động cơ, bị Lạn Nổ không còn chạy trốn, mà là thay đổi đầu thuyền, hướng về cờ giở máy bay chiến đấu cùng nổ vạ quân đoàn hạm đội trong lúc đó khe hở, thẳng tắp địa vào tới. Ngươi muốn làm gì? Lệ Mộ Dạ thất thanh hô. Để bọn họ gặp mặt. Quý cười to, đè xuống cái nút truyền tin, lần này, hắn đem kênh điều đến công cộng phát thanh. Hắc. Nổ vạ quân đoàn các vị, đã lâu không gặp. Tiếng nói của hắn thông qua băng tần công cộng, truyền đến mỗi một chiếc nổ vạ chiến hạm cùng cờ giở chiến hạm trong khoang điều khiển. Ta cho các ngươi dẫn theo cái lễ vật. Mặt sau cái đám này mặc đồ đen ra hỏa, bọn họ cũng muốn. Ai trước tiên cấp được chính là ai. Nói xong, hắn đột nhiên cắt đứt truyền tin. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Sau đó, là triệt để hỗn loạn. Nô và quân đoàn tư lệnh hạm đội còn chưa hiểu tình hình, liền phát hiện đối diện cờ giở máy bay chiến đấu đã đem nòng pháo nhắm ngay bọn họ. Mà người cờ giở thì lại cho rằng nô và quân đoàn là đến cướp đoạt bảo thạch. Hiểu lầm, ngay ở này ngăn ngắn trong vài giây, không thể cứu vãn địa lúc thành. Màu xanh lam cùng năng lượng màu xanh lục chùm sáng đan xen vào nhau, một hồi ai cũng không dự liệu được đại hỗn chiến, ngay ở mảnh này nhỏ nhỏ bỏ đi khu mỏ quạt bầu trời, đột nhiên bạo phát. Mà khởi đầu người bồi táng, Milano thì lại thừa dịp hai bên hạm đội hỏng trong nháy mắt, từ nổ tung ánh lửa cùng bay tán loạn hài cốt chiến hạm trong lúc đó, khéo léo cho tới. Người đem sự tình khiến cho càng nguy rồi. Lệ Mộ Dạ đỡ cái chán, nhìn phía sau cái kia mảnh trong nháy mắt biến thành luyện ngục tinh không. Không. Quỷ nết miệng nở nụ cười, nhìn phương xa cái kia viên tinh cầu màu xanh lam, sáng đỡ đã thấy ở xa xa. Ta chỉ là cho chúng ta ra trận, bỏ thêm châm thuốc hỏa đặc hiệu, Lệ Mộ Dạ, ngươi phải nhớ kỹ, nổ tung chính là nghệ thuật. Chương 371, lại lần nữa trở lại hành tinh sạn đở chương 371, lại lần nữa trở lại hành tinh sạn đở Mỹ là nổ trong khoang thuyền, vang vọng quỷu câu kia dương dương tự đắc tuyên ngôn. Nổ tung chính là nghệ thuật. Lệ Mộ Dạ âm thanh như là từ trong hàm răng bỏ ra đến, nàng đoạt lấy quỷu trong tay tinh độ bộ điều khiển, điều xuất sau coi hình ảnh. Cái kia mảnh đã từng yên tĩnh bỏ đi khu mỏ quặng, giờ khắc này đã thành một nồi sôi trào kim loại xúc hầm. Nổ và quân đoàn màu vàng máy bay chiến đấu cùng người cờ giờ chiến hạm màu đen cắn giết cùng nhau, nổ tung ánh lửa liên tiếp, xem một hồi lòng trọng mà chí mạng pháo hoa tú. Nhìn ngươi nghệ thuật. Lệ Mộ Dạ chỉ vào màn hình, ngươi đem nổ và quân đoàn cũng lôi xuống nước. Bọn họ vốn là đến giúp chúng ta. Giúp chúng ta vào ngục giam sao? Quỷu không để ý lắm địa nhún nhún vai, tựa ở chỗ tài xế ngồi, nhấc lên hai chân. Lại nói, ngươi không cảm thấy hình ảnh này rất đẹp sao? Màu vàng cùng màu đen phối hợp, tràn ngập sau hiện đại giải cấu chủ nghĩa bạo lực mỹ học. Ta chỉ nhìn thấy vô số người ở chịu chết. Ha, chí ít bọn họ không phải hướng về phía chúng ta đến, đúng không? Dốc két thổi cái huýt sáo, đang khống chế trên đài gõ gõ đánh. Hơn nữa cái nhóm này nổ bạ quân đoàn liệu bi, cũng nên hoạt động một chút gần cốt. Ta dám đánh cuộc, bọn họ phi công lần trước nổ súng vẫn là ở máy mô phỏng bên trong. Giờ ra không có tham dự tranh luận. Hắn ngồi ở góc xó, dùng một khối vải rách, một lần lại một khắp nơi lau chùi hắn xong đao. Vỡ là chiếu ra hắn không hề dao động mặt, nhưng này con mắt bên trong, nhưng có ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt. Dỗ nạn mang cho hắn nhục nhã, đang bị quỷ khuấy lên trận này hỗn loạn, chuyển hóa thành một loại băng lạnh, có thể bị dẫn dắt sát ý ta là gờ rốt. Gờ rốt nhìn trên màn ảnh nổ tung, lại gật gật đầu, tựa hồ cũng rất tán đồng biểu thẩm mỹ. Xem, liền phụ đều hiểu. Quỷ mở ra tay. Lệ Mộ Dạ tức giận đến nói không ra lời, chỉ có thể hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết, hiện tại cùng cái này mới vừa thưởng thức đến thắng lợi tư vị người điên tranh luận là vô dụng. Chúng ta nhanh đến sàn đờ. Nàng chỉ về đằng trước cái kia viên càng ngày càng rõ ràng tinh cầu màu xanh lam, rời đi đề tài. Dỗ nạn chủ lực hạm đội tuy rằng bị máy bay không người lái dẫn ra, nhưng hắn khẳng định ở sàn đờ để lại cơ sở ngầm. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ tinh hệ hệ thống phòng ngự đều nằm ở cao nhất tình trạng báo động. Chúng ta như thế xuống tới, sẽ bị xem là máy bay địch đánh xuống. Hiệu nụ cười trên mặt bất phóng túng đi một chút. Hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài cái kia viên mỹ lệ hành tinh. Sàn đờ gần địa trên đường ray, đến không hết phòng ngự bình đài cùng tuần tra hạm tạo thành một tấm gió thổi không lọt mạng lưới, lập loè đại biểu cảnh giác kia sáng màu vàng. Nàng nói tới đúng. Dốc két móng đuốt ở trên màn ảnh phủ đi, sàn đờ lưới phòng ngự lạc, là nổ và em hải đứng đầu nhất mặt hàng, do thế giới ý chí đầu não trực tiếp khống chế. Muốn đã lừa gạt nó, so với tử cổ lại tỏ trong tay trộm đồ vật còn khó hơn. Ngươi cứ việc nói thẳng ngươi không bắt được. Hiệu liếc hắn một cái. Ta không bắt được. Dốc két như làm mèo bị dâm đuôi, trong ngáy mắt sù lông. Đùa gì thế? Trong vũ trụ này vẫn không có ta hấp không đi vào hệ thống. Ta chỉ nói là nó rất khó, cần thời gian, cần yên tĩnh tuyệt đối, còn cần một cái đầu óc bình thường hợp tác, mà không phải một cái chỉ có thể thả âm nhạc ngớ ngẩn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lệ Mộ Dạ hỏi. Quỷu bước cằm, nhìn chằm chằm tấm kia lưới phòng ngự, trong đôi mắt lập lòe tính toán ánh sáng. Xông vào khẳng định cũng được, dương đông kích tây cũng dùng qua. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể hắn đông nhiên nết miệng nở nụ cười, quang minh chính đại địa đi vào. Người điên. Lệ Mộ Dạ cùng dọc kẹt trăm miệng một lời. Không không không. Quỷu lắc ngón tay. Ý của ta là dùng một loại bọn họ không cách nào từ chối phương thức đi vào. Dỗ Măn Nghị không phải cho là chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Vậy chúng ta liền đem trình diễn nguyên bộ. Hắn chuyển hướng rocket, có thể hay không chặt được một đoạn nổ và quân đoàn nội bộ thông tin mã. Ma hóa đẳng cấp cao nhất loại kia. Rocket nghi ngờ nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ta muốn trực tiếp với bọn hắn lao đại nói chuyện. Hựu trong mắt lóe một loại điên cuồng mà tự tin ánh sáng. Ta muốn cùng Nổ Vạ Chí Tôn đàm luận một bút cứu vớt thế giới chuyện làm ăn. Đã xa trên hạm tiểu, bầu không khí vẫn như cũ băng lạnh. Dô Nạn nhìn tinh đồ trên, đám kia bị hạm đội của hắn truy đuổi mỹ là nổ tín hiệu, khe nhíu mày. Báo cáo. Cô Gia Tâm Thanh có chút chần chờ, đại nhân, số 1, đệ nhị đội hình chiến đấu đã cùng mục tiêu tiếp xúc. Thế nhưng tình huống có chút không đúng. Mục tiêu quá nhiều rồi. Cô Gia điều xuất phía trước tức thì hình ảnh. Chỉ thấy mấy chục giống như lúc mỹ là nổ tín hiệu, ở giải thiên thạch bên trong nhảy nhót tương mừng, linh hoạt như là một đám phờ ly. Chúng nó không phản kích, chỉ là trốn, một khi bị đánh trúng, liền phát sinh một hồi kém xa to lớn nổ tung. Là máy bay không người lái. Cô Giặc trong nháy mắt hiểu rõ ra, chúng ta bị lừa. Hầu như trong cùng một lúc, một cái khác sĩ quan truyền tin hoảng sợ báo cáo, đại nhân. C-78 khu mỏ quặng truyền đến tin tức, bộ đội ta cùng nổ và quân đoàn hạm đội đưa trước phát hỏa. Tổn thất nặng nề. Dô Nạn đột nhiên xoay người. Hai bản tình báo liên hệ cùng nhau, một cái để hắn lên cơn giận giữ chân tướng nổi lên mặt nước. Người trái đất kia, tên trộm kia, cái kia vô liêm sỉ khốn nạn, lại chơi hắn một lần. Hắn dùng máy bay không người lái ngụy trang thành mồi nhử, đem hắn chủ lực hạm đội dẫn hướng về phía sai lầm không vực. Sau đó, bản thân của hắn thì lại từ khu mỏ còn trốn, đồng thời còn thiết kế để cho mình truy kích bộ đội cùng nổ và quân đoàn đánh lên. Sản đờ. Dô Nạn trong cổ họng phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi quỷ mục đích thực sự. Toàn hạm đội. Chuyển hướng. Mục tiêu. Sản đờ. Cao nhất nhảy vọt tốc độ. Hắn cái kia ẩn chứa vô tận sát ý rít gào, vang vọng toàn bộ cầu tàu. Ta muốn tự tay bóp nát cổ họng của hắn. Mỹ lã nổ trên, dọc kẹt bỏ ra 10 phút, cuối cùng từ hỗn loạn băng tấn công cậu bên trong, chả được cũng phá giải một đoạn chớp mắt là qua quyền hạn tối cao định danh. Quyết định. Hắn đem một cái cắp dữ liệu cắm vào chủ khống đài, ngươi có 3 phút thời gian, ở tại bọn hắn đầu não phản ứng lại, coi chúng ta là thành vi rút thanh trừ hết trước. Hiệu hít sâu một hơi, đè xuống cái nút truyền tin. Màn hình lấp loé mấy lần, một cái ung dung hoa quý, thân mang màu vàng cùng màu trắng giao nhau chế phục nữ nhân xuất hiện ở trên màn ảnh. Ánh mắt của nàng sắc bén mà uy nghiêm, chính là nổ vạ quân đoàn cao nhất lãnh tụ, nổ vạ Chí Tôn. Ta là nổ vạ Chí Tôn Lão Lạn Mi Dạ ẻn. Nàng âm thanh bình tĩnh mà tràn ngập sức mạnh, chưa qua trao quyền hạn tối cao thông tin, ngươi là ai? Báo lên ngươi thân phận cùng ý đồ. Hoa nha, bản thân so với trên TV xem ra càng có khí chàng. Quỷ thổi tiếng huýt sáo. Đi tới quỷ. Nổ vạ Chí Tôn hiển nhiên nhận ra hắn, lông mày lập tức cao lên đến. Ngươi chính là gợi ra tất cả những thứ này hỗn loạn kẻ cầm đầu. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, lập tức đầu hàng. Bằng không sẵn đờ hệ thống phòng ngự đem ngươi hoành thành bụi bặm vũ trụ. Nghe, đại nhân vật. Hiệu thu hồi cập nhà, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta biết các ngươi hiện tại rất bận, đang theo ta một ít bằng hữu chơi đến mức rất hài lòng. Nhưng có cái càng tệ hơn tin tức phải nói cho ngươi. À cờ ở Dô Nạn, chính mang theo hắn toàn bộ gia sản, hướng ngươi nhà hậu viện tới rồi. Mà trên tay ta, có như thế hắn muốn đến nhanh phát rồ đồ vật. Hiệu đem Obzer lên màn ảnh trước. Nộ bạ Chí Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng hiển nhiên biết đây là cái gì. Dô Nạn mục tiêu là sẵn đờ. Lệ Mộ Dạ ở một bên nói bổ sung, hắn muốn dùng linh cầu bên trong đồ vật thanh tẩy viên hành tinh này. Nộ vạ Chí Tôn sắc mặt triệt để thay đổi. Nàng trầm mặc vài giây, tựa hồ đang thật nhanh cân nhắc hơn thiệt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái tội phạm truy nã cùng một cái thả nổ con gái nuôi? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Quyết mở ra tay. Ngươi có thể lựa chọn đem chúng ta hoành đi, sau đó chính mình đi đối mặt một cái cầm đá vô cực người điên. Hoặc là ngươi có thể cho chúng ta mở một con đường, để chúng ta đưa cái này khoai lang bỏng tay giao cho ngươi. Sau đó chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp làm sao đối phó tên to sắc kia. Tần số truyền tin bên trong rơi vào tĩnh mịch. Mỗi một giây cũng giống như một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ngay ở dọc kẹt chuẩn bị nổ cắp dữ liệu thời điểm, nổ bạ Chí Tôn âm thanh lại vang lên. IZ-7 bỏ neo cảng, duy trì hiện hữu đường hàng không, hệ thống phòng ngự sẽ vì các ngươi tránh ra một cái 30 giây đường lối. Sau khi rơi xuống đất, ở lại tại chỗ, chờ đợi ta bộ đội. Nếu như các ngươi có bất kỳ dị động rõ ràng, quyết đánh gây nàng, chúng ta nhất định ngoan đến như chỉ vừa ra đời phất ỉ bùn tợ dọ phần thú. Một giây sau, phía trước tấm kia gió thổi không lọt lưới phòng ngự trên, như kỳ tích địa xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Nàng đồng ý. Dốc kẹt hưng phấn kêu to. Ngồi bước vàng. Quyệu đột nhiên thúc đẩy cần điều khiển, mỹ lan nổ hóa thành một vệt sáng, tinh chuẩn địa từ cái kia thoáng qua liền qua trong đường nối cho tới, vững vàng mà hạ xuống ở chỉ định bỏ neo cảng. Động cơ tắt lửa, trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ thành công. Chúng ta làm được. Quyệu thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều sắp tan vỡ rồi. Đừng cao hứng quá sớm. Lệ Mộ Dạ cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ, chúng ta còn không thoát khỏi nguy hiểm. Quyệu cởi đai an toàn, cái thứ nhất đứng lên. Được rồi, các vị, để chúng ta đi cứu vớt thế giới đi. Hắn mang theo một loại hoang đường nghi thức cảm, mở ra cửa sập. Ánh mặt trời ấm áp cùng không khí trong lành tràn vào. Chương 372, Nổ Vạ Chí Tôn chương 372, Nổ Vạ Chí Tôn mỹ lạ nổ cửa sập tránh thoát, hành tinh sản đỡ ánh mặt trời ấm áp cùng mang theo mùi hoa không khí tràn vào, cùng bên trong khoang thuyền lưu lại khói thuốc súng cùng mùi mồ hôi hình thành rõ ràng so sánh. Quyệu hít sâu một hơi, mở hai tay ra, bày ra một cái ôm ấp thế giới mới tư thế. Được rồi, các vị, để chúng ta đi cứu vớt thế giới đi. Đáp lại hắn, là chết như thế yên tĩnh. Lệ Mộ Dạ tay đè ở trống rông trên vỏ kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn quét trống trải bỏ neo cảng. Dốc kẹt từ hắn sau lưng thò đầu ra, mũi co rúm, như là ở nhận biết trong không khí nguy hiểm mùi vị. Giờ giặt thì lại xem một vị chạm đá, chỉ là yên lặng mà đi xuống cầu thang mạng, đứng ở sàn đờ kiên cố trên đất. Một giây sau, còi báo động chói tai cắt ra phần này ngắn ngủi yên tĩnh. bốn phương tám hướng, mấy chục chiếc màu vàng nổ và quân đoàn máy bay gào thét mà tới, lơ lửng ở giữa không trung, đen ngòm nòng pháo đồng loạt nhắm ngay Mỹ Lạn Nổ cùng thuyền dưới mấy người. Ngay lập tức, chỉnh tề như một tiếng bước chân từ bỏ neo cảng trong đường nối truyền đến, nhiều đội võ trang đầy đủ nổ và binh sĩ hiện hình quạt vây quanh lại đây, trong tay rung động súng trường lập lòe nguy hiểm làm quang. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Dỗ Măn Nhỉ từ trong đội ngũ nhanh chân đi ra, hắn chế phục có chút ngượng ngang, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng vẻ bại. Hắn nhìn chằm chằm Quỷ Hữu, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đi tới Quỷ Hữu, hắn hầu như là hống đi ra. Ha, Dỗ Man, đã lâu không gặp. Quỷ Hữu buông cánh tay xuống, trên mặt mang theo hắn bảng hiệu thức ung dung nụ cười, phản phất đối mặt không phải một nhánh quân đội, mà là một đám tới tham gia tiệc đứng bạn cũ. Các ngươi này nghi thức hoang nền, có chút quá long trọng chứ? Câm miệng. Dỗ Man ý chỉ vào hắn, bỏ vũ khí xuống. Tất cả mọi người, hai tay ôm đầu, nằm trên mặt đất. Hoa nha, bình tĩnh đi. Quỷ Hữu giơ hai tay lên, nhưng trong tay còn chăm chú nắm ống. Chúng ta là đến giúp đỡ. Ta mới vừa với các ngươi đại lão bản thông qua điện thoại, nàng đồng ý chúng ta tiến vào. Ta chỉ nhận được mệnh lệnh, bảo đảm các ngươi ở bộ đội đến trước, sẽ không từ nơi này chạy mất. Dỗ Măn Nhỉ vung tay lên, bắt lấy. Vài tên binh sĩ lập tức tiến lên, lấy ra năng lượng cổ tay. Hắc, đừng đụng ta mau. Dỗ Kẹt Dít gào lên, nỗ lực né tránh đưa về phía hắn cổ tay, nhưng vẫn bị một người lính tay mắt lanh lẹ địa cùng chặt móng vuốt. Giờ ra không có phản kháng, tùy ý binh sĩ đem cổ tay khóa ở trên cổ tay của hắn, cái kia cổ tay ở hắn tráng kiện trên cánh tay, có vẻ hơi tiểu. Lệ Mộ Gia lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, chủ động duỗi ra hai tay. Đến phiên Quỷ Hữu lúc, hắn ánh chừng một chút trong tay linh cầu. Cái này làm sao bây giờ? Cũng cho nó mang cái quòng tay sao? Dỗ Măn Nhỉ một cái từ trong tay hắn đoạt quá linh cầu, phản phất đó là cái gì kịch độc vật phẩm, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào một cái đặc chế năng lượng phong tỏa trong dương. Ta là Gơ Rốt. Gơ Rốt nhìn mình đồng bạn đều bị quòng lên, chủ động duỗi ra hai cái tráng kiện cảnh cây cánh tay. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tìm đến rồi cho loại cỡ lớn hàng hóa dùng loại cực lớn khóa năng lượng, mới miễn cưỡng đem hắn trói lại. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện làm sao cứu vớt thế giới sao? Quỷ Hữu bị hai cái binh sĩ áp, còn không quên quay đầu lại hướng Dỗ Măn Nhỉ nháy mắt. Dỗ Măn Nhỉ không có để ý đến hắn, chỉ là quay về bộ đám thấp giọng nói câu, mục tiêu đã khống chế. Dẫn bọn họ đi gặp Nổ Vạ Chí Tôn. Đoàn người bị áp giải xuyên qua Nổ Vạ quân đoàn tổng bộ hành lang. Nơi này hết thảy đều sáng sủa, sạch sẽ, ngay ngắn có thứ tự, cùng bọn họ mới vừa trải qua chiến trường hỗn loạn hình thành mãnh liệt tương phản. Đi ngang qua nhân viên văn phòng cùng đám quan quân đều căng tới ánh mắt tò mò, quay về cái đám này kỳ quái tổ hợp chỉ trò trò. Nhìn, chúng ta thành danh người. Quỷ Hữu quay về một cái trợn mắt ngoác mồm sĩ quan nữ quân nhân liếc mắt đưa tình. Ta càng hy vọng là bởi vì ta phát minh, mà không phải là bởi vì vận ngủ. Dốc Kẹt ở bên cạnh hắn nhỏ giọng thầm thì. Bọn họ bị mang vào một cái to lớn hình tròn phòng nghị sự. Ngay chính giữa, Nổ Vạ Chí Tôn éo là nghi dạ ẻn cùng mấy vị hội nghị thành viên ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt của nàng đảo qua Quỷ Hữu đoàn người, sắc bén mà bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Các binh sĩ mở ra quòng tay của bọn họ, nhưng vẫn như cũ cầm súng đứng ở phía sau bọn họ, bầu không khí nghiêm túc. Đi tới Quỷ Hữu. Nổ Vạ Chí Tôn mở miệng, âm thanh ở trống trải trong đại sảnh vang vọng. Ngươi tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích ngươi vì sao phải đem ta hạm đội cùng người cờ giờ người điên trộn cùng nhau. Đó chỉ là cái nho nhỏ hiểu lầm, một điểm trên chiến thuật ngẫu hứng phát huy. Quỷ Hữu xoa cổ tay, đi tới giữa đại sảnh. Trong điểm là, ta đem món đồ này cho các ngươi mang đến. Hắn chỉ Dỗ Măn Nhỉ bên chân năng lượng phong tỏa dương. Dỗ nản chính hướng nơi này đến. Lệ Mộ Giả trực tiếp cắt vào chủ đề, mục tiêu của hắn là linh cầu, còn có Sander. Hắn gặp dùng bên trong sức mạnh, đem nơi này san thành bình địa. Trong phòng nghị sự vang lên một trận nhẹ nhàng gây rối. Một vị dâu mép hoa dâm nghị viên cau mày nói, chúng ta tại sao muốn tin tưởng một cái tiếng xấu vang xa đạo tặc, cùng một cái vì là thạ nổ hiệu lực nhiều năm thích khách? Bởi vì chúng ta là duy nhất nhìn thấy vật kia uy lực người. Quỷ vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Ở vô chi khu vực, nó trong nháy mắt giết chết một người, năng lượng đó có thể đem một cái tinh cầu đều nổ tung. Các ngươi hệ thống phòng ngự, hạm đội của các ngươi ở vật kia trước mặt lại như giấy như thế. Nói hưu nói vượng. Một vị khác đại biểu quân đội vỗ bàn đứng dậy, nổ vạ quân đoàn lưới phòng ngự là cứng rắn không thể phá vỡ. Thật sao? Dọc kẹt ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng. Vậy các ngươi cứng rắn không thể phá vỡ mạng lưới, chống đỡ được rồi nạn đã xả sao? Chiếc thuyền kia có thể trực tiếp va xuyên một viên tiểu hành tinh. Chờ hắn đến các ngươi trên đường dây, đem bảo thạch sức mạnh dẫn dắt hướng về mặt đất, các ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Ầm. Sau đó liền không sau đó. Giờ giặt từ đầu tới cuối không nói một lời, nhưng hắn trầm mặc so với bất kỳ lời nói nào đều càng có cảm giác đột ngạt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Nổ Vạ Chí Tôn, trong cặp mắt kia thiêu đốt lửa phục thủ, để không khí xung quanh đều trở nên nóng rực. Ngay ở hội nghị rơi vào tranh luận, bầu không khí càng ngày càng giằng co thời điểm, một tên sĩ quan truyền tin vẻ mặt hốt hoảng bật vào, thậm chí quên hành lễ. Chí Tôn. Hắn âm thanh run, cao nhất cảnh báo. Khoảng cách xa không gian giám sát trạm xác nhận, cỡ giờ ạ cỡ ở rồ nạn kỳ hạm đã Stata đã thoát ly C78 khu mỏ gặm, chính lấy cao nhất nhảy vọt tốc độ, hướng hành tinh sạn đờ hệ mà đến. Sĩ quan truyền tin dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, nói ra đáng sợ nhất tin tức. Dự tính ở sau 47 phút đến. Toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt yên lặng như tờ. Sở hữu nghị viên cùng tướng quân trên mặt đều tràn ngập kinh hãi. Bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía giữa đại sảnh đứng cái kia năm cái tội phạm. Bọn họ mang đến, dĩ nhiên là chân tướng. Éo là nghi giả ẻn sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nàng chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ năng lượng phong tỏa dương chuyển qua Quỷ Hữu trên mặt. Nàng thanh tiểu nổ và ẻm ái lãnh tụ tiêu ngạo cùng lý trí, cùng lửa xém lông mày ngập đầu thái dương, ở trong đầu của nàng kịch liệt địa va chạm. Quỷu nhìn nàng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ nhận biết độ cong. "Xem, ta nói rồi đi." Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, "Hiện tại, các ngươi là dự định tiếp tục thảo luận ta phạm tội đi chép, vẫn là nghe ta kế hoạch?" Nô Vạ Chí Tôn nhắm mắt lại, lại mở lúc, sở hữu do dự đều biến mất, lấy mà đời đời chi chính là cứng như sắt thép quyết đoán. "Dỗ Măn Nghi Bạch phu trưởng." "Ờ." Dỗ Măn Nghi lập tức tiến lên một bước, khởi động tinh mạng lưới phòng ngự thỏa thuận. Sở hữu nổ bạ phi công phi cơ chiến đấu, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem bình dân sơ tán đến lòng đất công sự. "Phải." Dỗ Măn Nghi lĩnh mệnh, xoay người bước nhanh rời đi. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Nổ Vạ Chí Tôn ánh mắt lại lần nữa khóa chặt tại trên người quỷ, ánh mắt kia phức tạp, vừa có người vì là lãnh tụ uy nghiêm, cũng có này không phải không thừa nhận chờ đợi. "Quỷ tiên sinh." Nàng lần thứ nhất dùng như vậy chính thức xưng hô. "Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện ứng đối ra sao rồi nạn tấn công." Chương 373, phần thắng chương 373, phần thắng trong phòng nghị sự tĩnh mịch một mảnh, câu kia 47 phút xem một cái băng lạnh tây bữa, gò nát ở đây sở hữu nổ vạ quan lớn cuối cùng may mắn. Sau cơn kinh hãi, là càng thêm thâm trầm hoảng sợ, loại này hoảng sợ để bọn họ nhìn về phía giữa đại sảnh cái kia mấy cái quần áo xốc xếch tội phạm ánh mắt, đều thay đổi mùi vị. "Kế hoạch của ta." Quỷ ngắm nhìn bốn phía, nhìn những người đã từng cao cao tại thượng, giờ khắc này nhưng mặt xám như cho tàn nghị viên cùng tướng quân, nụ cười trên mặt hắn biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại hiếm thấy chăm chú. Rất đơn giản, hắn đi tới giữa đại sảnh toàn tức tinh đồ bên, ngón tay ở phía trên vạch một cái, điều xuất sạn đỡ tức thì phòng ngự an bài đồ. Vô số điểm sáng màu vàng nóng tạo thành một tấm nhìn như nghiêm mật mạng lưới. "Tấm lưới này vô dụng." Quỷ trực tiếp nói. "Làm cản." Một tên trên vai gánh tướng tinh sĩ quan nổi giận nói, "Đây là thế giới ý chí tính toán ra tối ưu trận hình phòng ngự." "Tối ưu?" Dốc két cười nhạo một tiếng, nhảy lên một cái bình đài, để cho mình có thể cùng người tướng quân kia nhìn thẳng. "Tối ưu trận hình là dùng để đối phó hạm đội. Có thể dỗ nạn không phải đến đánh hải chiến, hắn là đến dỡ nhà. Hắn đã sẽ trực tiếp xuống lại, các ngươi những này máy bay nhỏ đục vào, cùng nắm trứng gà chạm tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Đã sẽ kết cấu cường độ, đủ để chịu đựng chính diện va chạm một viên loại nhỏ vệ tinh." Lệ Mộ Giả âm thanh rất lạnh, vì là dọc kết lời nói cung cấp chí mạng nhất bằng chứng. "Các ngươi máy bay chiến đấu, ở hắn chủ pháo trước mặt, liền một giây đều không chịu được nữa." Trong phòng nghị sự không khí phảng phất lại lạnh mấy phần. "Vì lẽ đó, chúng ta không thể ở bên ngoài cản hắn." Quỷ ngón tay ở tinh đồ trên vẽ một vòng tròn, cuốn lại sàn đỡ thủ đô thành thị. "Chúng ta phải đem hắn bỏ vào đến." "Cái gì?" Dỗ Măn Nghị không thể tin vào tai của mình, "Ngươi là để chúng ta từ bỏ sở hữu xung quanh hàng phòng thủ?" "Không phải từ bỏ, là thay đổi công dụng." Quỷ giải thích. "Dỗ nạn mục tiêu là mặt đất, hắn muốn tận mắt sàn đỡ hóa thành cho tàn. Hắn là cái tự đại người điên, người như thế yêu thích nghi thức cảm." Lệ Mộ Dạ gật đầu, "Hắn sẽ không ở trên đường dây trực tiếp nổ súng. Hắn gặp Giang Lâm, hắn hội thẩm phán, hắn gặp phát biểu một phần dưới cái nhìn của hắn dõng dạc hùng hồn diễn thuyết, sau đó mới sẽ động thủ. Đó là phong cách của hắn, cũng là cơ hội của chúng ta." "Cơ hội?" Vị tướng quân kia sắc mặt càng khó coi. "Chờ hắn chiến hạm tiến vào tầng khí quyển, hết thảy đều chậm. Vì lẽ đó chúng ta cần một tấm tân mạng lưới." Quỷ nhìn về phía Rocket. Rocket hiểu ý, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái nho nhỏ trang bị, nhận được tinh đồ đại điều khiển trên. Hắn thật nhanh gõ mấy lần, nguyên bản màu vàng lưới phòng ngự trong nháy mắt thay đổi hình thái. "Tinh mạng lưới phòng ngự thỏa thuận, ta nghe qua." Rocket móng đuốt ở giả lập trên bàn gõ múa ra tan ảnh. "Các người máy bay chiến đấu có thể liên tiếp lẫn nhau tấm chắn năng lượng, hình thành một tấm năng lượng khổng lồ mạng lưới. Này thiết kế không sai, nhưng quá cứng nhắc." Hắn đột nhiên vung tay lên, hình ảnh ba chiều trên, những người đại biểu nổ và máy bay chiến đấu điểm sáng, không còn là trạng thái tĩnh phòng ngự điểm, mà là biến thành từng cái lưu động màu vàng xiên xích. "Chúng ta không cần một tấm ngăn trở hắn tưởng, chúng ta cần một tấm cuốn lấy hắn lưới đánh cá." Dốc kẹt trong đôi mắt lóe hưng phấn ánh sáng. Làm đã sạ tiến vào tầng khí quyển, hạ thấp tốc độ chuẩn bị lơ lửng thời điểm, "Các ngươi sở hữu máy bay chiến đấu, từ bốn phương tám hướng, dùng tinh mạng lưới đem nó cho ta bó lên. Không phải vì phá hủy nó, chính là vì ngăn cản nó, để nó không thể động đậy." Ý nghĩ này quá mức điên cuồng, cho tới toàn bộ phòng nghị sự các tướng quân đều sửng sốt. Dùng máy bay chiến đấu đi bó một chiếc so với tàu sân bay còn lớn hơn gấp trăm lần chiến tranh tháo đài. "Cái này căn bản không thể." Tướng quân phản bác, "Lưới năng lượng liên tiếp điểm rất yếu đuối, đã sạ hỏa lực tùy tiện một lần bắn một lượng, liền có thể xé ra một cái vết to lớn." "Vậy thì bù." Dốc kẹt giống lên trở lại, một người ngã xuống, người bên cạnh liền bù đắp. "Các ngươi không phải xưng là nổ bạ quân đoàn vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau sao? Vậy chỉ dùng mệnh đi lấp, có thể ngăn cản hắn một phút, phần thắng của chúng ta liền thêm một phần." "Phần thắng của chúng ta?" Nổ bạ Chí Tôn vẫn trầm mặc nghe, giờ khác này rốt cục mở miệng, ánh mắt của nàng khóa chặt tại trên người quỷ. "Ngăn cản hắn sau khi đây, ngươi cái gọi là phần thắng của chúng ta là cái gì?" Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào quỷ trên người. "Hắn?" Quỷ chỉ về giờ giặc. Giờ giặc từ bên trong góc ngẩng đầu lên, hắn vẫn ở lau chùi song đao chẳng biết lúc nào đã thu hồi, cặp kia thiêu đốt ngọn lửa con mắt nhìn thẳng Nổ Vạ Chí Tôn. "Ta muốn giết hắn." Tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn khàn, không mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng so với bất kỳ rít gào đều càng có sức mạnh. "Còn có nàng." Quỷ lại chỉ về Lệ Mộ Dạ. "Ta hiểu rõ đã sạ kết cấu bên trong, ta biết ngắn nhất con đường có thể mang chúng ta đến cầu tàu." Lệ Mộ Dạ nói. "Hắn?" Quỷ chỉ về dọc kẹt. "Hắn có thể hắt tiến vào đạ sạ hệ thống, dù cho chỉ có mấy giây, vì chúng ta mở ra một cánh cửa." "Ta là Gơ Rốt." Gơ Rốt đứng thẳng người, tráng kiện thân cây làm cho người ta một loại không thể giải thích được an tâm cảm. Còn có ta, hiệu cuối cùng chỉ chính mình. Ta phụ trách đưa cái này khoai lang bằng tay, trực tiếp nhét vào rồ nạn trong miệng. Hắn vô vô cái kia chứa linh cầu năng lượng phong tỏa dương. Một cái điên cuồng kế hoạch, ở tất cả mặt người trước chầm chậm triển khai. Dùng toàn bộ nổ và quân đoàn hạm đội thành tựu đánh đổi, vẻn vẹn vì sáng tạo một cái mấy phút cửa sổ kỳ, để này năm cái mới vừa còn ở lệnh truy nã trên tội phạm đột nhập phe địch kỳ hạm nội bộ, chấp hành một lần gần như tự sát trạm thủ hành động. Hồ đồ. Đại biểu quân đội đột nhiên vỗ bàn một cái, đây là đem toàn bộ sạn đỡ vận mệnh, đánh cược ở mấy người các ngươi kẻ liều mạng trên người. Ta tuyệt không đồng ý. Vậy ngươi có cái gì kế hoạch tốt hơn sao? Quỷ hỏi ngược lại, ở còn lại nha, hiện tại là 30 phút bên trong, ngươi có thể nghĩ ra một cái cứu vớt mấy tỷ người biện pháp sao? Tướng quân há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Chúng ta thường quy chiến thuật thôi diễn, tỷ lệ thành công là số 0. Dỗ Măn Nhi nói khẽ với nổ bạ trí tôi nói, trong giọng nói của hắn tràn ngập cay đắng cùng bất đắc dĩ. Kéo là nhi dạ ẻn ánh mắt đảo qua mỗi người. Nàng nhìn thấy quỷ trong mắt giảo hoạt cùng quyết tuyệt, nhìn thấy ghế mồ dạ bình tĩnh cùng thống khổ, nhìn thấy dọc kẹt bất kham cùng tự tin, nhìn thấy giờ giặt cái kia dường như thực chất cựu hận, cũng nhìn thấy vợ ruột cái kia trầm mặc bảo vệ. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào toàn tức tinh đồ trên. Tấm kia do dọc kẹt một lần nữa thiết kế, dường như màu vàng xiển xích giống như lưới đánh cá. Kế hoạch của ngươi, tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Nàng hỏi quỷ. Quỷ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ đến nổ bạ trí tôn sẽ hỏi đến trực tiếp như vậy. Hắn muốn nói cái 50 đến cổ vũ sĩ khí, nhưng nhìn đối phương cặp kia hiểu rõ tất cả con mắt, hắn biết nói dối không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhún vai một cái, lộ ra một cái kẻ không biết xấu hổ nụ cười. Không biết, nhưng khẳng định so với Linh nhiều một chút. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh. So với Linh nhiều một chút nổ bạ trí tôn tự lẩm bẩm, nàng nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau, khi nàng lại lần nữa mở mắt ra lúc, sở hữu do dự đều hóa thành cứng như sắt thép ý chí. Dỗ Măn Nghi bách phu trưởng, đem phần này lưới đánh cá chiến thuật lập tức truyền đạt cho sở hữu chiến đấu đơn vị. Nói cho chúng ta binh lính, bọn họ sắp vì Sander trôi hết giọt máu cuối cùng. Phải. Dỗ Măn Nghi trong mắt lóe ra một tia chấn động, nhưng hắn lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng lĩnh mệnh. Quân bị bộ. Nô và trí tôn chuyển hướng vị kia đại biểu quân đội, đem chúng ta trong kho vũ khí, sở hữu có thể sử dụng trên đồ vật, đều giao cho mấy vị này cố vấn. Vị tướng quân kia sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Tuân mệnh, trí tôn. Hiệu tiên sinh. Nô và trí tôn cuối cùng nhìn về phía quỷ, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giao phó trầm trọng, sàn đờ vận mệnh, giao cho các ngươi trên tay. Quỷ nụ cười trên mặt thu lại, hắn hiếm thấy địa, chỉnh trọng việc địa điểm gật đầu. Được rồi, các vị. Hắn xoay người đối mặt chính mình đồng bạn, tiệc đứng đã đến giờ. Chúng ta đi đổi thân ra dáng điểm quần áo, sau đó đi đem cái tiêm màu xanh lam cứu nạn từ hắn hộp sắt bên trong bắt tới. Không có ai hoan hô, cũng không có ai đáp lại. Giờ ra tiên lặng xoay người, hướng đi kho vũ khí phương hướng. Lệ mộ giả kiểm tra một chút bên hông vũ khí quả trụ. Dốc kết thổi tiếng huýt sáo, bắt đầu chơi đùa hắn ba lô. Vợ rột trên người, lặng lẽ mở ra một đóa nho nhỏ, cứng gọi đóa hoa màu trắng. Bọn họ lại như một nhánh đã hợp tác rồi vô số lần đội ngũ, một cái ánh mắt, một động tác, liền rõ ràng lẫn nhau ý đồ. Dỗ Măn Y nhìn cái đám này kỳ quái tổ hợp, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Bầu trời xa xăm, đã có thể nhìn thấy một cái cực kỳ nhỏ bé điểm đen, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Đó là Đạt Sa. Tử thần cái bóng, đã bao phủ này viên mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam. Chương 374, chuẩn bị cuối cùng chương 374, chuẩn bị cuối cùng nổ vạ quân đoàn quân bị bộ, cùng với nói là một cái nhà kho, không bằng nói là một cái to lớn, tỏa ra kim loại cùng năng lượng khí tức thánh điện. Nơi này chỉnh tề địa thả trồng chất sẵn đờ hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị, mỗi một kiện đều lập lòe băng lạnh mà chí mạng ánh sáng lộng lẫy. Vị kia bị nổ vạ chí tôn điểm danh tướng quân, quay mặt lại, đứng ở cửa, xem cái bất đắc dĩ môn thần. Dựa theo chí tôn mệnh lệnh, nơi này sở hữu vũ khí thông thường, các ngươi có thể tùy ý chọn. Ngữ khí của hắn đông cứng, hiển nhiên còn đang vì cái kia lưới đánh cá kế hoạch tức giận. Quá khách khí. Hiệu thổi tiếng huýt sáo, cái thứ nhất đi vào, xem cái tiến vào tiệm kẹo hải tử. Ta xem một chút, ít ca 47 hình dung động súng trường. Quá hạn. Nổ vạ số 7 tấm chắn năng lượng. Quá cồng kềnh. Hắn một bên soi mói, một bên thuận lợi đem một nhánh xem ra rất khốc viễn súng lục đựng ở trên eo. Dốc Kết thì lại trực tiếp đánh về phía một cái xếp đầy tinh vi linh kiện cùng cải trang công cụ bàn làm việc, trong đôi mắt tỏa sáng. Chơi ạ, nhìn những bảo bối này. K9 hình năng lượng tụ hợp khí, còn có tướng vị chuyển lệnh mô đủ lệ. Các ngươi lại đem những thứ đồ này liền như thế vứt tại nơi này ăn đuổi. Hắn xem xoa xoa tình nhân như thế xoa xoa những linh kiện này, sau đó quay đầu hướng người tướng quân kia rít đạo. Các ngươi đáng ngu xuẩn này, phung phí của trời. Tướng quân mặt càng đen, trên trán gân xanh hằn lên. Dốc Kết hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn từ trong túi đeo lưng của mình móc ra một đống đồng nát sắt vụn, pha tạp vào với mỡ cùng không rõ chất nhầy, một cách lấm lấm liệt liệt rơi vào ở sạch sẽ không bụi trên bàn làm việc. Sau đó, hắn cầm lấy nổ vạ quân đoàn cao cấp nhất công cụ, bắt đầu đối với hắn rác rưởi tiến hành mã cải. Ha, Dốc Kết, ngươi cần hỗ trợ sao? Hiệu tập hợp lại đây. Cúc ngay, đừng quấy rầy thiên tài công tác. Dốc Kết cũng không ngẩng đầu lên, móng đuốt nhanh đến mức xem xuất hiện tàn ảnh. Ta muốn tạo một cái đại gia hỏa, một cái có thể cho rồ nạn đưa lên thiên kinh hỉ. Lệ Mộ Dạ không có đi chạm những người xuống ống. Nàng đi thẳng tới vũ khí lạnh khu, từ khung vũ khí trên gỡ xuống một thanh hẹp dài kiếm hai lưới. Thân kiếm hiện màu vàng sậm, đường nét trôi chảy, không có bất kỳ dư thừa trang sức. Nàng tiện tay vãn cái kiếm hoa, trong không khí phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng xé rách. Kiếm tốt. Nàng chỉ nói hai chữ, đem kiếm thu hồi trong vỏ, thay rơi mất chính mình trước kia này thanh. dơ dạt đối với khắp phòng vũ khí ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, xem một ngọn núi. Dỗ Măn Nhi đi tới, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Ngươi không cần vũ khí sao? Nơi này có quân đoàn mạnh nhất hạng nặng bạo có thể pháo. Dơ dạt chậm rãi lắc đầu, vỗ vỗ bên hông mình song đao. Vũ khí của ta, gặp thưởng thức đến máu của hắn. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng Dỗ Măn Nhi lại không lý do địa cảm thấy dùng cả mình. Ta là gờ ruột. Gờ ruột đối với vũ khí không có hứng thú. Hắn tò mò đi tới một góc, nơi đó có một cái loại nhỏ sinh thái giữ gìn hệ thống, vài cây không biết tên thực vật chính đang phát ra thâm thủy ánh sáng. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái kia mảnh thổ nhưỡng. Một tầng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng từ đất nhưỡng bên trong chảy ra, theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi lưu lần toàn thân. Trên người hắn cành lá tựa hồ trở nên càng xanh ngắt một chút. 20 phút. Dỗ Măn Nhi liếc mắt nhìn trên cổ tay dụng cụ tính giờ, trong thanh âm lộ ra một luồng nôn nóng. Đừng thúc, nghệ thuật sáng tác là cần thời gian. Dọc kết sung hắn quát. Đang lúc này, một cái sĩ quan nữ quân nhân đi tới, cho Quỷu đưa tới một cái mũ giáp, tiểu dáng cùng hắn nguyên lai cái kia rất giống, nhưng rõ ràng là hoàn toàn mới. Quỷu tiên sinh, đây là theo tấn yêu cầu của ngài, vì là ngài chuẩn bị tân mũ giáp. Tổng thể quân đoàn mới nhất thông tin cùng quét hình hệ thống. Hoa nha, cảm tạ ngươi, sơ bị tốt. Quỷu tiếp nhận mũ giáp, quay về sĩ quan nữ quân nhân trừng mắt nhìn. Sau khi tan việc có rảnh không? Ta biết một nhà không sai quán ba, bọn họ âm nhạc sĩ quan nữ quân nhân mà không hề cảm xúc kính cái quân lễ, xoay người rời đi, lưu lại Quỷu một người ở nơi đó tự chuốc nhục nhã. Nàng xem ra đối với ngươi thưởng thức không có hứng thú. Lệ Mộ ra lạnh lùng bay tới một câu. Quỷu lung túng sờ sớm mũi, mang theo tân mũ giáp. Ta chỉ là muốn sinh động một hồi bầu không khí. 20 phút. Dỗ Măn Nhi âm thanh lại băng lên, xem đòi mạng tiếng Trung. Dốc kẹt rốt cục ngồi dậy, dơ lên một cái xem ra hình thủ kỳ quái trò chơi. Vật kia như là đem vài cây thương mạnh mẽ bó ở cùng nhau, mặt trên còn kết nối các loại màu sắc dây điện, chính giữa là mất thăng bằng định năng lượng hạt nhân, phát sinh ong ong tiếng vang. Đây là cái gì? Quỷu hỏi. Ta gọi nó hạt long cưỡng chế chấp hành khí. Dốc kẹt đáp ý tuyên bố. Ta đem 20 thanh các ngươi sắt vụn súng trường hạt nhân sâu chỗ lên, lại dùng mất thăng bằng định nở trồng nguyên cho nó siêu tần công năng. Trên lý thuyết, nó có thể một pháo đánh xuyên đạ stạ cầu tàu áo giáp. Trên lý thuyết, đúng. Dốc kẹt nết miệng nở nụ cười. Cũng có khả năng tại chỗ nổ tung, đem chúng ta tất cả mọi người đều nổ lên trời. Kích thích chứ? Tất cả mọi người yên lặng mà cách hắn cùng cái kia chấp hành khí xa vài bước. Được rồi, các vị. Quỷu hít sâu một hơi, vỗ tay một cái, nỗ lực để cho mình xem ra xem cái hợp lệ lãnh tụ. Chúng ta nên xuất phát. Nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Dốc kẹt phụ trách mở cửa, Lệ Mộ Dạ dẫn đường, Dơ Dạt phụ trách giết chết rồ nạn. Dơ Dạt nói tiếp. Đúng. Gờ ruột phụ trách làm gờ ruột. Quỷu dừng một chút. Mà ta, phụ trách ở cuối cùng, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hắn ánh chừng một chút trong tay hông. Đoàn người đi ra quân bị bộ. Bên ngoài, bầu trời đã tối lại. Không phải là bởi vì đêm đen giáng lâm. Một chiếc to lớn đến vượt quá tưởng tượng chiến hạm màu đen, dường như một tòa treo ngược sân mạch, chậm rãi chen vào sạn đỡ tầng khí quyển. Nó quá khổng lồ, cho tới che đậy bầu trời, đem tử vong bóng tối phóng ở phồn hoa thành thị bên trên. Vậy thì là Đạt Tạ. Trên đường bình dân phát sinh sợ hãi rít gào, chạy từ phía. Thành thị còi báo động vang vọng mây xanh. Hắn đến rồi. Lệ Mộ Dạ ngước đầu, tự lẩm bẩm. Sở hữu đơn vị chú ý. Tinh mạng lưới thỏa thuận, khởi động. Dỗ Măn Nhi âm thanh thông qua băng tần công cộng, truyền khắp toàn bộ sạn đờ bầu trời. Một giây sau, vô số điểm sáng màu vàng nóng từ thành thị bốn phương tám hướng phóng lên trời. Đó là nổ vạ quân đoàn máy bay chiến đấu. Chúng nó không có đi công kích Đạt Tạ mà là xem một đám dũng cảm đốn đêm, việc nghĩa chẳng từ nan địa đánh về phía tòa kia sắt thép cự sơn. Một chiếc máy bay chiến đấu trong khoang điều khiển, tuổi trẻ phi công sốt sáng mà nắm cần điều khiển, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn có thể nhìn thấy Đạt Tạ mặt ngoài cái kia lít nha lít nhít pháo đài, mỗi một cái cũng giống như tử thần con mắt. Vì Sander. Trong kênh truyền đến quan chỉ huy tiếng gào. Vì Sander. Tuổi trẻ phi công theo hô to, âm thanh nhân hoảng sợ mà run rẩy, nhưng ánh mắt nhưng vô cùng kiên định. Hắn ấn xuống một cái nút bấm, một đạo năng lượng màu vàng nóng liên từ hắn máy bay chiến đấu bắn ra liên tiếp đến bên cạnh khác một chiếc trên máy bay chiến đấu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo năng lượng liên bị kích hoạt, ở Đạt Tạ chu vi, một tấm do năng lượng cùng dũng khí bệnh mà thành tấm vong lớn màu vàng kim, chính đang cấp tốc thành hình. Đạt Tạ cầu tàu. Đại nhân, trinh chắc đến lượng lớn nổ va máy bay chiến đấu. Hành động của bọn họ hình thức rất kỳ quái. Cô giặt báo cáo. Dô nạn ngồi ở hắn trên vương tọa, thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài cảnh tượng. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà quan sát dưới chân tòa kia sắp hủy diệt thành thị, trên mặt mang theo một tia tàn nhẫn khoái ý một đám nỗ lực lay động sơn mạch du dế. Hắn khinh bị nói. Không cần để ý tới. Mở ra sở hữu gần phòng thủ pháo, thanh trừ hết những này phờ ly. Đạt Tạ cái kia thân thể cao lớn trên, vô số nòng pháo chuyển hướng, phun ra dày đặc màu xanh lục mưa ánh sáng. Màu vàng máy bay chiến đấu ở mưa ánh sáng bên trong rồn rập nổ tung, xem một hồi sán lạn mà bi tráng pháo hoa. Mỗi một đoàn ánh lửa đều đại diện cho một cái sinh mệnh từ trần. Nhưng không có một chiếc máy bay chiến đấu lùi về sau. Một chiếc bị đánh trúng, khác một chiếc lập tức bù đắp vị trí của nó, một lần nữa liên tiếp trên tấm kia tràn ngập nguy cơ lưới năng lượng. Bọn họ đang làm gì? Cô giật nhìn trước mắt cảnh tượng, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Bọn họ ở ngăn cản chúng ta. Lưới đánh cá rốt cục hợp lại. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo năng lượng liền, xem cứng cỏi tơ nhện, chặt chẽ cuốn quanh ở đạ sạ khổng lồ trên thân hạm. Chiến hạm khổng lồ đột nhiên chìm xuống, giảm xuống tốc độ rõ ràng biến chậm. Động cơ phát sinh không chịu nổi gánh nặng nổ vang, nỗ lực tránh thoát này màu vàng giằng buộc. Thành công. Mỹ Lạ Nổ trong khoang điều khiển, Dốc Két nhìn trên màn ảnh biểu hiện số liệu, thương phấn kêu to. Cái nhóm này liệu bị lại thật sự làm được. Bọn họ ngăn cản nó. Quỷ quay đầu lại, nhìn mình những đồng bạn. Lệ Mộ Dạ nắm chặt chuôi kiếm. Giờ giặc nhắm mắt lại, lồng ngực đang kịch liệt chập trùng. Vờ rốt trên người, cái kia đóa màu trắng tiểu hoa, mở đến càng thêm sáng lạ. Được rồi, các nữ sĩ, các tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Quỷ nết miệng nở nụ cười, phát động phi thuyền động cơ. Tiệc đứng đã đến giờ. Mỹ Lạ Nổ gào thét mà lên, không có bay về phía đà Star cầu tàu, mà là hướng về chiến hạm dưới đáy một cái không đáng chú ý sửa chữa đường lối, thẳng tắp địa vào tới. Ở tại bọn hắn phía sau, là vô số nổ và máy bay chiến đấu dùng tính mạng cùng máu tươi đổi lấy, cái kia ngắn ngủi mà quý giá mấy phút. Chương 375, đánh mạnh. Chương 375, đánh mạnh. Mỹ Lạ Nổ xem một cái thiêu hồng châm, đâm hướng về đà Star cái kia khổng lồ mà băng lạnh thân thể. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài, năng lượng màu vàng nóng mạng lưới cùng màu xanh lục lửa đạn đan dệt thành một mảnh tử vong bức tranh. Nổ và quân đoàn máy bay chiến đấu như sao băng giống như rơi rụng, mỗi một đoàn nổ tung ánh lửa cũng không có thanh địa thuốc dục bọn họ. Đến gần rồi, chính là cái kia sửa chữa cửa hầm. Dốc Két tiếng gào ở sóc này trong khoang điều khiển thay đổi điều. "Hựu, người tên ngu ngốc này, nếu như bỏ qua chúng ta phải ở bên ngoài bồi cái nhóm này nổ và ngốc điều đồng thời đốt pháo hoa." Câm miệng, ta ở cảm thụ. Hựu nhìn chòng chọc vào phía trước, trên tay cần điều khiển hầu như cũng bị hắn bóp nát. Hắn tân mũ giáp chiến thuật tính quang lọc trên, vô số số liệu lưu nhanh chóng lẻ qua. Khóa chặt cái kia ở to lớn trên thân hạm không hề bắt mắt chút nào hình vương vào miệng, lôi bảo. Cảm thụ. Ngươi cho rằng ngươi ở tán gái à? Mỹ Lạ Nổ đột nhiên một cái lật nghiêng, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát một đạo bắn phá mà đến tia năng lượng. Thân máy sát qua đạ sát tà ngoại trang giáp, phát sinh một trận làm người ghê răng kim loại tiếng ma sát. Tóm chặt. Hưu hét lớn một tiếng. Hắn không có giảm tốc độ, trái lại đem động cơ đẩy lên cực hạn. Phi thuyền hóa thành một đạo cuối cùng lưu quang, tinh chuẩn địa, dã man địa, một đầu ba tiến vào cái kia sửa chữa đường lối. Kịch liệt va chạm làm cho tất cả mọi người đều bị tàn nhẫn mà quăng về phía trước. Mỹ Lạ Nổ ở lối đi hẹp bên trong lăn lộn, ma sát, giải thể. Mảnh kim loại cùng điện đốm lửa văng từ phía. Cuối cùng, ở một trận chói hai bẻ cong trong tiếng, phi thuyền hài cốt xem cái bị giẫm nát lo nước, kẹt ở đường nối nơi sâu xa. Đường lái này bên trong khắp nơi bừa bộn, màu đỏ đèn báo động điên cuồng lấp lóe, khói đặc cuồn cuộn. Khắc khắc chúng ta còn sống không? Quỷ cơ quay đầu, cái thứ nhất cởi đai an toàn, từ biến hình chỗ tài xế ngồi té xuống. Ta thuyền. Dốc Két rít gào lên, nhìn chủ khống trên đài một mảnh dập tắt màn hình, thanh âm kia nghe tới như là chết rồi nhi tử. Người tên khốn kiếp này, ta liền biết ngươi căn bản sẽ không lái thuyền. Ha, chúng ta đi vào, không phải sao? Hiệu vớt ve trên người thất vọng, nỗ lực đứng vững. Cái này gọi là chiến thuật tính đổ bộ. Đây là chiến thuật tính báo hỏng. Cửa sập bị một luồng lực lượng khổng lồ từ bên ngoài xé ra. Không phải kẻ địch, là dở dạng. Hắn không mất một sợi tóc, chỉ là dùng man lực đẩy ra bẻ con cửa kim loại. Đường nối phía trước có kẻ địch. Tiếng nói của hắn trước sau như một bình tĩnh. Lệ Mộ Dạ đã nắm nảy thanh màu vàng sậm trường kiếm, đứng tại sau lưng dở dạng, ánh mắt băng lạnh địa nhìn kỹ đường nối nơi sâu xa. Nơi đó chuyên đến chỉnh tề mà tiếng bước chân rồn rập, cùng với vũ khí sung năng long long. Ta là gờ rột rôi ra cành cây, đem còn ở đoán giận dọc kẹt cùng chật vật quỷu từ trong khoang điều khiển vơ vét đi ra. Được rồi, ta biết rồi. Quỷu thu dọn một hồi chính mình ra kịp, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia chứa ông năng lượng dương, lại vớ lấy này thành mới được đến súng lục. Tiệc đứng bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, cuối lối đi, một đội thân mang màu đen chế phục cờ giờ binh sĩ xuất hiện, không nói hai lời, nhấc thương liền bắn. Năng lượng màu xanh lục đạn trong nháy mắt đem bọn họ nuốt hết. Gờ rột, quỷu hô to. Vừa rột thân thể to lớn bước lên trước, vô số tráng kiện dây leo từ trên người hắn trong nháy mắt mọc ra, đan dệt thành một mặt thâm hậu một thuẫn, đem sở hữu công kích hết mức đỡ. Bụi gỗ bay tán loạn, cháy đen một mảnh, nhưng tấm khiên nhưng không có bị xuyên thủng. Dốc Két, Lệ Mộ Dạ hô, đến rồi. Dốc Két từ gờ rột sau lưng nhảy ra ngoài, trên vai gánh cái kia tạo hình khuyết đại hạt long cưỡng chế chấp hành khí. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng nanh. Nếm thử cái này, các ngươi cái đám này già xanh già khốn nạn. Hắn bóp cò súng, một đạo tráng kiện đến kém xa tia năng lượng, mang theo chói hai tiếng rít từ nòng pháo dâng trào ra. Tia sáng kia là như vậy chói mắt, cho tới toàn bộ đường nối đều bị nhuộm thành màu trắng. Chúng sáng trong nháy mắt thôn vệ cái kia đội cờ giờ binh sĩ, kể cả phía sau bọn họ hợp kim vết tường, đồng thời bị nổ ra một cái to lớn, biên giới còn đang hòa tan lỗ thủng. Mạnh mẽ lực đàn hồi đem dọc kẹt hất tung ở mặt đất, văng ngã cái chồng vó. Hoa nha. Hiệu thổi tiếng huýt sáo, món đồ này sức lực thật to lớn. Đương nhiên, dọc kẹt bỏ lên, đắc ý vô bảo bối của hắn, cũng không nhìn một chút là ai tạo. Đừng nói nhảm, đi mau. Lệ Mộ Dạ cái thứ nhất vọt qua cái kia còn đang bốc lên khói xanh lỗ thủng. Bọn họ lao ra lối đi hẹp, tiến vào một cái rộng rãi nội bộ hành lang. Còi báo động đã ở toàn bộ đạ sát nội bộ thê thảm địa văn vọng. Bốn phương tám hướng đều có càng nhiều cờ giờ binh sĩ chính đang vây quanh lại đây. Bên này, Lệ Mộ Dạ liếc mắt nhìn hành lang kết cấu, không chút do dự mà lựa chọn một phương hướng. Nàng đối với chiếc thuyền này quen thuộc trình độ, lại như ở nhà mình như thế. Giờ ra xem một đầu trầm mặc bò được, xông lên phía trước nhất. Hắn không nhìn những người bắn về phía hắn đạn năng lượng, tùy ý chúng nó ở chính mình cứng rắn trên da nổ tung từng đoàn vô dụng đốm lửa. Trong tay hắn song đao, mỗi một lần vung đẩy đều mang đi một tên cờ dở sinh mạng của binh lính. Hắn không lên tiếng, không rít gào, chỉ là giết chóc, hướng về cầu tàu phương hướng, từng bước một mà đi tới. Hắc, to con, cho chúng ta cũng lưu một cái. Quỷ một bên nổ súng, một bên sung dở giặt bóng lưng hô to. Dở giặt căn bản không để ý tới hắn. Bên trái, cái kia đường ống thông gió. Lệ Mộ ra một kiếm đem một tên đánh lén binh lính phách ngã, chỉ về trần nhà. Gơ rốt tâm linh thần hội, duỗi ra hai cái cánh tay trắng kiện, đem cựu cùng dọc kẹt nâng lên, đưa vào đường ống thông gió. Lệ Mộ Dạ cùng giờ giật thì lại dựa vào trên vách tường nô ra, khéo léo phiên tiến vào. Cuối cùng, Gơ rốt đem chính mình thân thể hóa lỏng giống như địa co rút lại, cũng chui vào. Đường ống thông gió bên trong đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng xa xa truyền đến mơ hồ cảnh báo. Dọc kẹt, ngươi xác định ngươi có thể hát tiến vào bọn họ hệ thống? Hữu Hạ thấp giọng hỏi. Đùa giỡn, chiếc thuyền này tường chống lửa, ở trong mắt ta hãy cùng một tầng thấp khăn giấy gần như. Dọc kẹt trong thanh âm tràn ngập xem thường. Tìm cho ta cái thiết bị đầu cuối tiếp lời, ta 3 giây đồng hồ liền có thể để bọn họ sở hữu nhà xí đồng thời xả nước. Ta không phải nhờ ngươi làm trò đùa dai. Ta biết. Dốc kẹt không nhịn được nói. Cửa hạm tiểu là vật lý ngăn cách, nhưng đi về cầu tàu cuối cùng một đạo chủ cổng, là điện tử không chế. Ta cần hấp đi vào, mở ra nó. Lệ Mộ Dạ, cách chủ cổng gần nhất thiết bị đầu cuối ở nơi nào? Phía trước 300m, một cái điều khiển vũ khí thất. Lệ Mộ Dạ âm thanh ở trong bóng tối rõ ràng truyền đến. Nơi đó có cao cấp quyền hạn tiếp lời. Đoàn người ở chật hẹp trong ống dẫn nhanh chóng bò sát. Giờ ra hình thể to lớn nhất, nhưng hắn đi tới tốc độ nhưng nhanh nhất, phản phất có món đồ gì ở mặt trước lôi kéo hắn. Bò khoảng chừng mấy phút, Lệ Mộ Dạ ngừng lại. Phía dưới chính là Hiệu từ lưới tản nhiệt khe hở nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là một cái đèn đuốc sáng choang gian phòng, vài tên cờ dở sĩ quan chính vây quanh một cái đài điều khiển, suốt sáng mà thao tác, trên màn ảnh biểu hiện ngoại bộ tinh mạng lưới năng lượng số liệu. Kế hoạch là cái gì? Quý hỏi. Không có kế hoạch. Giờ ra tâm thanh từ phía trước truyền đến. Hắn không có chờ bất luận người nào trả lời, trực tiếp dùng hai vai phá tan dưới chân kim loại lưới tản nhiệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giờ giặt dường như thiên thần hạ phàm, mang theo phá nát mảnh kim loại, nặng nề nện ở giữa phòng đài điều khiển trên. Trong phòng cờ giờ đám quan quân thậm chí chưa kịp phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Đến với ta. Dốc kẹt hưng phấn hú lên quái dị, ôm hắn hạt long cưỡng chế chấp hành khí từ chỗ vỡ nơi nhảy xuống. Quyêu cùng Lệ Mộ Dạ liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sự bất đắc dĩ, cũng theo nhảy xuống. Ta là Gơ Rốt. Gơ Rốt cái cuối cùng hạ xuống, thuận lợi đem lỗ thông gió phá động dùng dây leo lấp kín, ngụy trang một hồi. Giờ giặt đã giải quyết sở hữu phản kháng. Hắn đứng ở giữa phòng, song đao trên dòng máu màu xanh lam nhỏ xuống trong đất, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đi về cầu tàu phương hướng. Nhanh lên một chút. Lệ Mộ Dạ thúc giục Dốc Kẹt. Đừng thúc. Nghệ thuật cần ấp ủ. Dốc Kẹt đem một cái cắp dữ liệu cắm vào bị giờ giặt đánh đến giữa xấu đài điều khiển, trên màn ảnh lập tức nhảy ra vô số cờ giờ văn tự phủ. Dốc Kẹt móng đuốt ở chính mình mang đến một cái loại nhỏ trên bàn gõ thật nhanh đánh, những người ký tự lấy tốc độ nhanh hơn lăn lên. Phòng ngự của bọn họ hệ thống ở phản kích có chút ý nghĩa, Dốc Kẹt tự lẩm bẩm, cho ta 10 giây đồng hồ quỷ tìm súng, cảnh giác canh giữ ở cửa. Hắn có thể nghe được ngoài hành lang, dây đặt tiếng bước chân cùng tiếng hô chính đang nhanh chóng tới gần. Dốc Kẹt, ngươi 10 giây đồng hồ so với ta mối tình đầu còn dài. Bọn họ muốn vào cửa. Quỷu nhìn cái kia phiến dày nặng cửa hợp kim bắt đầu xuất hiện ao hãm. Giờ giặt đi tới trước cửa, dùng thân thể gắt gao chặn lại. Tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt, liền hắn ngọn núi đó như thế thân thể cũng bắt đầu lay động. Quyết định. Dốc Kẹt quát to một tiếng, nổ cắp dữ liệu. Đi về cầu tàu sảnh trước chủ cổng, mở ra. Chỉ có 30 giây cửa sổ kỳ. Đi mau. Gơ rốt. Quỷu giống to. Gơ rốt cánh tay trong nháy mắt biến dài biến thô, hóa thành một cái to lớn công thành truy, tàn nhẫn mà va về phía một bên khác vách tường. Vách tường bị mạnh mẽ đập ra một cái lỗ thùng to, mặt sau là một cái đồ dự bị đường lối. Bên này, Lệ Mộ Dạ trước tiên xông ra ngoài. Đoàn người nối đuôi nhau mà ra, giờ giặt là cái cuối cùng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia phiến sắp bị phá tan cổng lớn, trong cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, xoay người đổi tới đội ngũ. Ở tại bọn hắn phía sau, cổng lớn bị ầm ầm phá tan, xông tới cờ giờ binh sĩ chỉ nhìn thấy một cái trống rông không một người, tản tạ khắp nơi gian phòng. Mà tử thần bước chân đã bước lên đi về vương tọa cuối cùng một đoạn đường. Chương 376, biến cố chương 376. Biến cố đồ dự bị cuối lối đi, là một tấm đi về cầu tàu sánh trước cổng. Dốc Kẹt mở ra 30 giây cửa sổ kỳ từ lâu trôi qua, dây nặng cửa hợp kim chăm chú khép kín. Ta tới. Giờ giặt rên lên một tiếng, dùng vai mạnh mẽ đục vào. Cửa kim loại phát sinh nặng nề nổ vang, vẫn không nhúc nhích. Tránh ra, to con. Lệ Mộ Dạ đem hắn đẩy lên một bên, ngón tay ở cạnh cửa bảng điều khiển trên nhanh chóng xẹt qua vài đạo phức tạp quy tích. Một đạo khó mà nhận ra ánh sáng xanh lục né qua, cổng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiết ép thanh, hướng về mặt bên tránh thoát. Đây là Thanos dạy cho nàng, thuộc về riêng đạ Star hậu môn chỉ lệnh. Sảnh trước rộng rãi trống trải, đối diện cầu tàu cái kia phiến to lớn chủ môn. Nhưng mà, một cái bóng người màu xanh lam đã chờ từ sớm ở nơi đó, xem một vị băng lạnh pho tượng. Tỷ tỷ, Nợ Tu là máy móc mắt lập lòe hồng quang, âm thanh như là gì sắt kim loại ở ma sát. Sự phản bội của ngươi để phụ thân rất tức giận, ta nói với ngươi, ta không có như vậy phụ thân. Lệ Mộ Dạ nắm chặt trong tay màu vàng sẫm trường kiếm. Vậy ngươi liền không nên phản bội hắn. Nợ Tu là thân thể đột nhiên vọt tới trước, cánh tay hóa thành một đạo tàn ảnh, đến thẳng Lệ Mộ Dạ yết hầu. Lưỡi kiếm cùng cánh tay máy va chạm, đốn lửa tung tóe. Các ngươi đi trước. Lệ Mộ Dạ rời ra Nợ Tu là công kích, quay về phía sau đồng bạn giống to. Nàng giao cho ta. Đừng cậy mạnh. Quỷ giơ súng lên. Đây là chúng ta sự việc của nhau. Lệ Mộ Dạ tiếng gào bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Giờ ra không hề liếc mắt nhìn đôi kia chém giết tỉ muội, trong mắt của hắn chỉ có cái kia phiến đi về rồ nàn môn. Hắn xem một đầu phát điên cự thú, gầm thét lên vào tới. Chờ ta. Dốc Kẹt gánh hắn hạt long cưỡng chế chấp hành khí bước chân ngắn theo ở phía sau. ta là gờ rột. Gờ rột rồi ra dây leo, cuốn lên rocket, xài bước địa đuổi theo giờ giác. Hiệu do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng gệ mồ dạ. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đạo kia ở trí mạng công phòng thủ bên trong dây dưa bóng người màu xanh lục, xoay người đuổi tới đại bộ đội. Trong tiền thính, chỉ còn dư lại lưỡi kiếm giao kích lanh lảnh tiếng vang. Người tại sao không hiểu? Gệ mồ dạ một kiếm bức lui nở tù lạ, thở hổn hển. Hắn chỉ có thể lợi dụng chúng ta, coi chúng ta là thành công cụ. Chúng ta có thể cùng rời đi, thu được tự do. Tự do. Nợ tú là phát sinh một tiếng chói hai cười gằn, thế tiến công càng thêm điên cuồng. Hắn mỗi lần nhường ngươi thắng sau khi, liền sẽ từ trên người ta dỡ xuống một món linh kiện, dùng càng mạnh hơn vũ khí thay đi. Trên người ta, còn có cái gì là thuộc về chính ta? Đây chính là ngươi nói tự do. Nàng mỗi một chiêu đều tràn ngập án độc cùng đố kỵ, đó là quanh năm suốt tháng đọc lại hạ xuống thống khổ. Ta gệ mộ dạ nhất thời nghẹn lời, nàng trước đây cũng là bị thả nổ tẩy não, làm ra rất nhiều vi phạm chính mình bản tâm sự tình. Ngay ở nàng phân thần trong nháy mắt, nợ tú là nắm lấy cái hở, người máy chảo như điện, chụp vào nàng mặt. Gệ mộ dạ theo bản năng mà vung kiếm đó đỡ, mũi kiếm nhưng hòa hướng về phía một góc độ khác. Nợ tú là cánh tay trái, thứ nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt, mặt vỡ nơi điện đốm lửa tán loạn, chất lỏng màu xanh lam dâng trào ra. Nợ tú là phát sinh một tiếng không giống tiếng người rít gào, lảo đảo lùi về sau, dùng còn sót lại tay phải gắt gao che vết thương, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng cùng ngập trời sự thù hận. Gệ mộ dạ nắm kiếm, nhìn có quắc mà ngã trên mặt đất của tay, cũng sửng sốt. Nàng bản ý không phải như vậy. Đang lúc này, sảnh trước một bên khác vách tường đột nhiên bị nổ tung một cái lỗ thủng to. Mấy người mặc áo khoác bằng da, cầm trong tay các thức vũ khí mạ rào đỡ vào, cầm đầu chính là Dồ Đủ. Ti tơ tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Dồ Đủ thổi tiếng huýt sáo, trôi nổi dạ cả ạ ở bên cạnh hắn tới lui tuần tra. Nợ tu là nhìn thấy cơ hội. Nàng đột nhiên phá tan một cái không ứng phó kịp mạ rào đỡ, liều lĩnh địa nhắm phía cái kia phá động. Ngăn cản nàng. Mạ rào đỡ môn phản ứng lại, giơ súng liền bắn. Nhưng nợ tu là động tác càng nhanh hơn, nàng xem một đầu bị thương khe bị ắt, ở chật hẹp trong hành lang đấu đá lung tung, thoáng qua liền biến mất ở trong bóng tối. Xa xa, mơ hồ truyền đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ khẩn cấp khởi động tiếng nổ vang rền. Gệ mộ ra không có đuổi theo, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn trên đất cái kia cắt đứt cánh tay, thần sắc phức tạp. Cầu tàu chủ môn bị dở dặt liên thủ với gờ rột pha tan. Dỗ nàn đang ngồi ở hắn vương tọa bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn kẻ xâm nhập, khắp khuôn mặt là nổi giận cùng kinh bỉ. Cô giặt cùng cái khác cờ giờ hộ vệ tinh nhuệ ở hắn trước người, vì thê tử của ta cùng con gái. Dở dặt tiếng gầm gừ ở bên trong đài chỉ huy vang vọng, cả người hắn hóa thành một đạo màu xám cho tàn ảnh, lao thẳng tới dỗ nàn. Ngăn cản hắn. Cô giặt giống to. Cờ giờ binh sĩ đạn năng lượng mưa rơi vào dở dặt trên người, nhưng chỉ có thể ở hắn cứng rắn trên da nổ tung từng vòng gợn sóng. Nên ta. Dốc kẹt nhấc lên hạt long cưỡng chế chấp hành khí quay về rồ nạn phương hướng bắc cỏ. Một đạo chói mắt tia năng lượng dâng trào ra, lại bị rồ nạn tùy ý dùng chiến truy chặn lại. Chùm sáng bị truyền lệnh, đánh vào cầu tàu không trên đỉnh, đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Bên ngoài sạn nở bầu trời cùng tâm kia màu vàng lưới đánh cá có thể thấy rõ ràng. Liên điểm ấy thủ đoạn, rồ nạn thậm chí không có chuyển bước. Cổ tay hắn một phen, to lớn chiến truy mang theo vạn cân lực lượng quét ngang mà ra. Dở dặt bị trực tiếp quét bay, va nát một loạt đài điều khiển. Vừa rột rôi ra vô số dây leo muốn cuốn lấy chiến truy, lại bị búa trên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức đứt thành từng khúc. Xong xuôi, món đồ này sức lực quá to lớn. Dốc kết nhìn mình cục cương quý giá lại vô hiệu, hét dầm lên. Ngay ở rỗ nạn chuẩn bị tiến lên kết quả đi dở dắt lúc, vài đạo năng lượng màu đỏ mũi tên từ phá nát ngoài cửa lớn bắn vào, tinh chuẩn địa chúng đích rồi rỗ nạn bên người mấy cái hộ vệ. Ha, Lam Tinh Linh, ngươi ra ra tìm đến ngươi tính sổ. Rỗ đủ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hắn mang theo một đám mạ dọc đờ, huyết sáo, thành thơi địa đi vào. Cái kia chi trí mạng dạ cả ạ ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. Dô đu. Hiệu vừa mừng vừa sợ. Không phải vậy đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể chính mình quyết định. Dô đu quay về quỷ trận mắt khinh bỉ. Ngươi làm hỏng ta món đồ chơi, món nợ này đợi một chút lại tính với ngươi. Hiện tại, trước tiên làm việc. Mã giàu đờ môn gia nhập trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Bên trong đài chỉ huy tiếng súng nổ lớn, tia năng lượng chúng quanh bay ngang, loạn thành một nồi cháo. Dô nản sự chú ý bị dô đu cùng hắn dạ cả ạ táo hấp dẫn. Cái kia chi xuất quỷ nhập thần mũi tên để hắn cũng cảm thấy một tia phiền phức. Giết chết dô nản. Giờ giặt lại lần nữa bỏ lên, hai mắt đỏ đậm, lại một lần xông lên trên. Gờ rột. Huyệu hô to một tiếng. Gờ rột gầm thét lên, hai tay cắm vào mặt đất, vô số cây so với trước càng tráng kiện dây leo dưới đất chui lên, xem một tấm vong lớn, cuốn về rồ nạn hai chân. Rồ nạn bị bất thình lình công kích bán đến lảo đảo một cái. Huyệu đem dọc kẹt ba lô công suất mở tối đa, cả người như đạn pháo giống như bay lên, hắn không có công kích rồ nạn, mà là nhằm vào hướng về phía trong tay hắn chiến truy. Đưa cái này trả lại ta. Huyệu gắt gao ôm lấy chiến truy, đồng thời từ bên hông móc ra cái kia chứa hộp năng lượng dương, tàn nhẫn màn đện ở đầu đũa đỉnh khảm nạm đá sức mạnh địa phương. Hai cổ vô cùng sức mạnh đụng vào nhau, năng lượng màu tím sở tòm trong nháy mắt bạo phát, đem hiệu cùng rồ nạn đồng thời nổ bay đi ra ngoài. Chiến truy tuột tay mà ra, trên không trung lăn lộn, rơi vào mặt đất. Giờ giặt nắm lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn dùng hết khí lực toàn thân, một cái đá bay chính giữa rồ nạn ngực, mất đi bảo thạch sức mạnh ra chỉ rồ nạn, lần thứ nhất bị chính diện đánh trúng. Hắn xem cái phá bao tải như thế bay ngược ra ngoài, nặng nề đánh vào chính mình trên vương tọa, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Ta giết ngươi. Giờ giặt giơ lên song đao, liền muốn tiến lên chấm dứt hắn. Thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng mà, một đạo màu đỏ sẫm chùm sáng đột nhiên từ trần nhà phá trong động bắn vào, tinh chuẩn địa đánh trúng rồi giờ giặt dưới chân sàn nhà. nổ tung sóng xung kích đem hắn hất tung ở mặt đất. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, một chiếc tạo hình quỷ dị màu đen thuyền chính lơ lửng ở đà sạ bầu trời. Một cái sắc mặt tái nhợt, hai nhọn bóng người đứng ở thuyền biên giới, lạnh lùng nhìn xuống bọn họ. Là cái kia đặc kẹo vẹt quốc vương, Mạc Lệ Kịt. Dỗ nản, Mạc Lệ Kịt thâm thanh phảng phất trực tiếp ở mỗi người trong đầu vang lên, băng lạnh mà cổ lão. Cứu hận của ngươi còn có tác dụng nơi. Hắn duỗi ra một cái tay, một luồng vô hình lực hút từ phía dưới truyền đến. Ngã trên mặt đất Dỗ nản, kể cả hắn này thanh rơi xuống ở cách đó không xa chiến truy, đều bị nguồn sức mạnh này chậm rãi nâng lên, hướng về phía trên phá động bay đi. Muốn đi, không dễ như vậy. Dốc kết lại lần nữa giơ lên hạt long cương chế chấp hành khí. Nhưng càng nhiều đặc kẹo vẹt từ cái kia chiếc thuyền trên hạ xuống, trong tay bọn họ nguyền rủa chi nhận bắn ra dày đặc màu đỏ mũi tên, đem dọc kẹt công kích hết mức ngăn lại, tiểm hộ Dỗ nản lui lại. Hiệu dây rủa bỏ lên, giơ súng sạc kích, nhưng không làm nên chuyện gì. Dỗ nản bị kéo lên đặc kẹo vẹt phi thuyền. Hắn đứng ở Mã Lệ Kịt bên người, che ngực, đầy mắt oán độc mà nhìn phía dưới quỷ mọi người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào quỷ trong tay họ trên. Cơ giờ ạ cơ ở, hạm đội của ngươi đã diệt, ngươi vinh quang cũng đã quét rác. Mã Lệ Kịt thâm thanh không mang theo bất luận cảm tình gì. Nhưng ngươi lửa giận, có thể thiêu đốt cửu giới. Gia nhập ta đem ban tặng ngươi báo thủ sức mạnh. Agat, cất giấu một luồng so với này viên hòn đá màu tím như thế sức mạnh to lớn, nó gọi là Aether. Trợ giúp ta chiếm được nó, ta giúp ngươi san bằng sạn đờ, mà ngươi, giúp ta hủy diệt Agat. Dỗ nản trên mặt, khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, các loại tâm tình đan xen vào nhau. Hắn liếc mắt nhìn dưới chân cái kia chiếc bị năng lượng màu vàng nóng mạng lưới nhốt lại, chính đang sụp đổ đã sạ vừa liếc nhìn Mã Lệ Kịt. Hắn đã không có thứ gì. Được. Dỗ nản từ trong hàm răng bỏ ra một chữ. Đặc kẹo vẹt phi thuyền không còn dừng lại, động cơ phát sinh trầm thấp nổ vang, cấp tốc chuyển hướng, biến mất ở thâm thúy trong vũ trụ. Bên trong đài chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn dư lại quỷ cùng các đồng bọn của hắn, còn có rồ đủ mạ dọc đờ đứng ở khắp nơi bừa bộn bên trong. Chiến đấu thắng lợi, san đờ bảo vệ. Nhưng này cái kẻ địch đáng sợ nhất, nhưng ở một cái càng đáng sợ minh hữu dưới sự giúp đỡ, đào tẩu. Quỷ cúi đầu nhìn một chút trong tay bình yên vô sự, lại ngẩng đầu nhìn phía rồ nạn biến mất phương hướng, lần thứ nhất cảm thấy sự tình trở nên so với hắn tưởng tượng muốn phiền phức nhiều lắm. Chương 377 gia đình vấn đề. Chương 377 gia đình vấn đề. Thời gian hồi tưởng đến Asgard đánh bại đặc kẹo vẹt sau khi vương cung trên quảng trường chúc mừng bầu không khí cũng không thể cảm hóa đến buồn. Asgard các chiến sĩ ở trẻ chén rượu ngon hát vang thắng lợi ca dao, rồi thậm chí bị một đám hưng phấn binh lính nhấc lên trên không trùng băng đến quăng đi. Nhưng một nhìn tất cả những thứ này, trong lòng nhưng càng ngày càng chìm. Odin cái kia lời nói ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng. Lần sau chúng ta đối mặt khả năng liền không chỉ là một nhánh đặc kẹo vẹt hạm đội, vô so với bất luận người nào đều rõ ràng một cái bị bức ép đến tuyệt cảnh phản phái có bao nhiêu đáng sợ. Mạc Lệ Kịt không phải là loại kia đánh thua liền về nhà khóc nhẹ nhân vật, hắn là một cái vì báo thủ, có thể ngủ say 5000 năm quá cố chấp cuồng. Lần này thất bại, sẽ chỉ làm hắn không chừa thủ đoạn nào. Nếu như hắn thật sự tìm tới giúp đỡ, thì như mạn gã bên trong cái kia phì giờ đệ bọn sở tù, hoặc là cái gì khác cấp độ vũ trụ đại lao, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi. À tỏ gì à bọn họ là mạnh, nhưng cũng không phải bản năng. Không được, không thể đem hy vọng toàn ký thác ở tại bọn hắn trên người. Một ngắm nhìn một phía, ánh mắt khóa chặt thật vất vả từ trong đám người tránh ra, chính lại khẩu thở dốc thần sấm sùa. Hắn đẩy ra đoàn người đi tới. Bằng hữu của ta. Tôi nhìn thấy hắn, lại khôi phục cái kia phó sang sảng cười to rắn rấp, tới đã nghĩ cho hắn một cái hùng ôm. Đến, chúng ta đi uống rượu. Đêm nay không say không về. Rượu chờ chút lại uống, đột nghiêng người né tránh hắn ôm ấp, vẻ mặt nghiêm túc. Ta có kiện việc gấp, muốn cùng phụ thân ngươi đơn độc nói chuyện. Tôi nụ cười cứng một hồi. Cùng phụ thân ta. Đơn độc. Hắn gãi gãi đầu, có chút khó khăn. Phụ thân hắn không quá yêu thích ở lễ mừng thời điểm đàm luận chính sự. Có chuyện gì không thể cùng ta nói sao? Chuyện này, chỉ có thể cùng hắn nói. Vốt nhỏ giọng. Ngươi chỉ cần thay ta truyền một lời, liền nói ta nghĩ cùng hắn tâm sự Asgard nhân khẩu vấn đề đặc biệt liên quan với gia đình thành viên. Một cô ý nói tới mơ hồ không rõ, hắn biết, đối với ố đỉnh loại kia sống không biết bao nhiêu năm cáo giả, ám chỉ so với nói rõ càng hữu hiệu. Tôi một mặt nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu bột đang đánh cái gì bí hiểm. Nhân khẩu vấn đề, gia đình thành viên, này đều cái gì cùng cái gì. Nhưng hắn nhìn một cái kia không giống đùa giỡn ánh mắt, vẫn gật đầu một cái. Được rồi, tuy rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta sẽ đi thử xem. Sự thực chứng minh, bột thăng cực. Không tới 10 phút, một tên người mặc giáp vàng vệ binh liền tìm đến hắn, cung kính mà đem hắn dẫn cách viên náo quảng trường, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi đến một nơi ưu tĩnh quan tinh đài. Nơi này là vương cung trí cao điểm một trong, to lớn rơi ngoài cửa sổ, là bóng ánh ngân hà cùng Asgard màu vàng cung đỉnh. Đua của các vị thần Odin quay lưng hắn, cầm trong tay gùm nhi, đang lặng lặng địa nhìn chăm chú ngoài cửa sổ vũ trụ. Hắn không quay đầu lại, dàn mua mà âm thanh uy nghiêm ở trống trải quan tinh đài bên trong vang lên. Tôi nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện Asgard gia đình thành viên. Thanh âm kia bên trong mang theo một loại hiểu rõ tất cả bình tĩnh. Phản phất buộc trong lòng này điểm tiểu cựu cựu, ở trước mặt hắn sớm đã bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Buộc cảm giác mình phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Đối mặt vị này cựu giới chi chủ, áp lực không phải lớn một cách bình thường. Hắn hít sâu, ép buộc chính mình chấn định lại. Đúng, thần vương bệ hạ. Buộc đi về phía trước vài bước, cùng ổ đỉnh đứng sóng bay. Ta nghe ngài vừa nãy diễn thuyết, liên quan với Mã Lệ Kịt gặp quay đầu trở lại ta rất tán thành. Ổ đỉnh độc nhãn liếc hắn một hồi, không nói gì, ra hiệu hắn tiếp tục. Thứ ta nói thẳng, lần này có thể thắng, có rất lớn vận khí thành phần. Buộc tổ chức ngôn ngữ. Các bạn của ta rất mạnh, nhưng bọn họ không thể vĩnh viễn bảo vệ ở đây. Nếu như Mã Lệ Kịt lần sau mang đến kẻ địch, là bọn họ cũng không cách nào dễ dàng giải quyết đây. Asgard cần một tấm càng mạnh hơn lá bài tẩy. Ta quân đội chính là Asgard lá bài tẩy. Odin âm thanh chìm xuống. Không, ngài còn có một tấm. Một lấy hết dũng khí, rốt cục lộ ra kế hoạch. Một tấm bị ngài tự tay hoàn đi, ẩn giấu hơn 1000 năm, mạnh nhất vương bài. Quan tinh đài bên trong không khí, trong nháy mắt này phảng phất đọc lại. Odin chậm rãi xoay người, con kia độc nhãn, dường như một viên băng lạnh ngôi sao, chặt chẽ khóa chặt buốt. Một luồng vô hình khí thế từ trên người hắn tản mắt ra, cái kia không phải phép thuật, cũng không phải thần lực, mà là một cái thống trị cựu giới mấy ngàn năm vương giả, dùng vô tận chiến tranh cùng năm tháng lắng đọng xuống uy nghiêm. Một cảm giác mình như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngã người, Odin trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng so với bạn năm hàn băng còn muốn lạnh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Một cắn răng, đẩy cái kia cố hầu như muốn cho hắn quỳ xuống áp lực, từng chữ địa phun ra cái kia cấm kỵ tên. Ta đang nói Hela. Hela danh tự này từ vụt trong miệng phun ra, quan tinh đài trên uy thế trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại trầm trọng tĩnh mịch. Odin không có nổi giận, cũng không có chất vấn, hắn chỉ là thật dài mà thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp mà xa xăm, phảng phất rơi vào cựu viễn hồi ức. Ngươi cho rằng ta sẽ đem tên ác ma kia thả ra, làm cho nàng tới đối phó một cái khác người điên sao? Odin âm thanh khàn khàn. Không, ta không như vậy ngây thơ. Vụt lập tức phủ định. Thả nàng đi ra đối phó Mạ Lệ Kịt, đó là uống rượu độc giải khát. Ta muốn nói là một chuyện khác, một cái so với Mạ Lệ Kịt càng nghiêm trọng sự. Liên quan đến Asgard tồn vong, hắn đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Odin con mắt, nói từng chữ từng câu, ngài còn có thể sống bao lâu? Vấn đề này dường như một cái búa nặng mạnh mẽ đập vào Odin trong lòng. Ngươi vẫn đem nàng nhốt tại vân lĩnh, dùng chính ngài thần lực thành tựu phong ấn, có thể ngài luôn có đèn cạn dầu một ngày kia. Thứ ta nói thẳng, ngài nhìn qua cách này một ngày không xa. Một lời nói rất không khách khí, thậm chí có thể nói là đại bất kính, nhưng Odin không có phản bác. Chờ ngài không ở, phong ấn biến mất, hễ là trở về Asgard, ngài để sổ làm sao bây giờ? Để hắn lấy cái gì đi ngăn cản tỷ tỷ của hắn? Một cái hắn thậm chí cũng không biết tồn tại tỷ tỷ. Một nhấn mạnh, ngài không nói cho sổ cùng lộ kỳ chân tướng, hiện tại cũng không bắt tay giải quyết hệ lạ vấn đề, là dự định làm cái gì? Chờ ngài chết rồi, để hệ lạ loại bỏ phong ấn, đem toàn bộ Asgard kéo vào chiến tranh vực sâu, thành tựu ngài lễ tang vật chôn cùng sao? Ngài một tay sáng lập nàng mạnh mẽ, lại một tay mai phục này quả bùm. Hiện tại, ngài nhưng định đem phá bom công việc này, để cho hai cái gì cũng không biết trẻ con miệng còn hồi sữa. Một âm thanh ở trống trải quan tinh đài lần trước đãng, mỗi một chữ cũng giống như châm như thế, đâm vào ổ điện trong lòng. Vị này thống trị cựu giới mấy ngàn năm thần vương, lần thứ nhất ở một cái phạm nhân trước mặt, lộ ra không cách nào che giấu vẻ bại cùng vô lực. Hắn đương nhiên biết buộc nói chính là đúng vậy. Những vấn đề này, chính hắn cũng từng vô số lần địa ở trong đêm khuya suy nghĩ. Hắn đem hệ lạ lưu vong, xóa đi nàng tồn tại tất cả dấu vết, làm sao không phải là một loại trốn tránh. Hắn hy vọng vấn đề này có thể theo tính mạng của hắn cùng chung kết, vĩnh viễn không muốn bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng buộc, cái này đến từ gà người ngoài cuộc, không chút lưu tình địa xé ra hắn dùng để dối gạt mình của lót. Đúng đấy, sau khi hắn chết, Asgard làm sao bây giờ? Tôi cùng Lộ Kỳ làm sao bây giờ? Ngươi Odin há miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện biết hầu khô khốc. Hắn nhìn muốt, người trẻ tuổi này trong ánh mắt không có trào phúng, chỉ có một loại nhìn thấu tất cả bình tĩnh. Ngươi nói không sai, đối với gia đình, ta cho tới nay đều không đúng một vị hợp lệ phụ thân một lúc lâu, Odin rốt cục thừa nhận. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Chương 378, một vị nát thấu phụ thân chương 378, một vị nát thấu phụ thân ngươi nói không sai, đối với gia đình, ta cho tới nay đều không đúng một vị hợp lệ phụ thân. Odin âm thanh rất nhẹ, phảng phất dỡ xuống vạn cân gánh nặng, lại phảng phất chỉ là ở trần thuật một cái từ lâu tiếp thu sự thực. Hắn xoay người, một lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ biển sao, con kia độc nhãn bên trong, chiếu rọi ra không còn là óng ánh sợ tạt lì tơ, mà là của vượn, phủ đầy bụi ngàn năm ký ức. Vượn không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, làm một cái hợp lệ người nghe. Ở xưa, thậm chí ở lộ kỳ trước, ta có một đứa con gái. Odin lời dạo đầu bình tĩnh đến như là đang giảng giải người khác cố sự. Tên của nàng, gọi hệ lạ. Nàng từng là sự kiêu ngạo của ta, ta sắc bén nhất kiếm, ta ý chí kéo dài. Ta đưa nàng tỉ mỉ bồi dưỡng lớn lên, chúng ta phụ nữ liên thủ, dùng chiến hỏa cùng vinh quang, vì là Asgard đặt xuống cựu giới Giang Sơn. Khi đó, cung điện trên minh họa, họa không phải ta một người, mà là chúng ta phụ nữ sóng vai chinh phục vũ trụ cảnh tượng. Nàng là Asgard God đẹp nhất, ta hành hình quan, cựu giới nghe được tên của nàng đều sẽ run rẩy. Odin trong thanh âm, ngờ ngợ còn có thể nghe ra một tia thuộc về trước kia tự hào, nhưng rất nhanh liền bị càng thâm trầm hệ ngoại thay thế. Nhưng chinh phục phần cuối là cái gì? Là vô tận thi hải cùng phế tích. Khi ta đứng ở cựu giới đỉnh, nhìn thấy nhưng là lưu bất tận máu tươi và nước mắt. Ta mất hứng chiến tranh. Ta ý thức được, chân chính vương quyền không phải xây dựng ở hoàng sợ bên trên, mà là bảo vệ cùng hòa bình. Liền, ta dừng bước. Ta cho rằng hòa bình mới thật sự là đạo trị quốc. Có thể hệ là không như thế nghĩ. Odin ngữ khí chìm xuống dưới. Nàng giã tâm, so với ta tự tay vì nàng chế tạo chiến truy còn muốn nóng rực, còn muốn không cách nào thỏa mãn. Nàng nói với ta, phụ thân, ngươi thỏa mãn với an phận ở một góc, mà ta muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ. Vốn có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Một cái công thành danh thoại, quyết định rửa tay chậu vàng giáo viên mạ phỉ ạ, cùng hắn cái kia dạ tâm mừng mừng, muốn chiếm đoạt toàn thế giới con gái trong lúc đó đối lập. Ta thấy trong mắt nàng điên cuồng, đó là ta tự tay thiếu đốt, bây giờ cũng đã không cách nào khống chế ngọn lửa. sự tồn tại của nàng bản thân liền là đối với hòa bình uy hiếp lớn nhất. Nàng đại diện cho ta muốn bứt bỏ cái kia lãnh khốc vô tình quá khứ. Vì lẽ đó, ta cướp đoạt nàng quyền thừa kế, đem vương vị để cho vẫn còn trong tã lót xô. Ta hạ lệnh, đem sở hữu liên quan với nàng tranh tưởng toàn bộ diệt trừ, dùng giả tạo hòa bình cùng phồn bình che lấp cái kia đoàn máu tanh lịch sử. Ta nỗ lực đưa nàng từ Asgard trong trí nhớ, triệt để xóa đi. Odin độc nhãn đóng một hồi, như là không đành lòng lại nhìn cái kia đoàn chuyện cũ. Nàng phản kháng, dùng một loại ta chưa bao giờ nghĩ đến kịch liệt phương thức. Ta phái ra Asgard tinh nhuệ nhất nữ võ thần quân đoàn đi ngăn cản nàng, đó là ta dưới trướng trung thành nhất, mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Kết quả Odin âm thanh trở nên khàn khàn. Các nàng toàn quân bị diệt, chỉ có một người mang theo vết thương đầy người cùng phá nát âm, thoát đi Asgard. Hệ là dùng một hồi can nạ, hướng về ta chứng minh sức mạnh của nàng, cũng triệt để chặt đứt giữa chúng ta cuối cùng tình cảm. Quan tinh đài bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, một thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Hắn biết nữ võ thần quân đoàn diện, nhưng lại không biết sau lưng là khốc liệt như vậy phụ nữ tướng tàn. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự mình ra tay. Odin nắm gùm nhị tay, đốt ngón tay hơi dùng sức. Ở vương tọa phòng khách, ngay ở ta giờ khắc này đứng thẳng vùng đất này bên dưới, ta cùng ta con gái triển khai cuối cùng quyết chiến. Sức mạnh của nàng bắt nguồn từ Asgard, chỉ cần đứng ở trên vùng đất này, nàng liền hầu như là không thể chiến thắng. Đó là một hồi gian nan thắng lợi. Ta thắng, nhưng ta cũng thua. Ta chung quy không cách nào tự tay giết chết con của chính mình. Ta đưa nàng phong ấn tại phần lệnh, cái kia băng lệnh, hắc ám tử vong quốc gia. Đồng thời, ta đem phong ấn cùng ta chính mình thân lực, chính ta sinh mệnh, trói chặt ở cùng nhau. Odin chậm rãi quay đầu, độc nhãn nhìn chăm chú buồn. Chỉ cần ta còn sống sót, nàng liền không cách nào tránh thoát. Đây là ta có thể nghĩ đến, đối với nàng, cũng là đối với Asgard, cuối cùng nhân tử. Buột lòng trầm xuống. Thế này sao lại là nhân tử? Đây rõ ràng là lưu lại một cái đáng sợ nhất bom hẹn giờ. Bị giam cầm, bị phản bội, bị chính mình kính yêu nhất phụ thân từ trong lịch sử xóa đi nàng đối với ta hận, từ lâu ở ngàn năm trong bóng tối, thẩm thấu linh hồn của nàng. Odin trong thanh âm tràn ngập vô tận bi ai cùng vô lực. Nàng không còn là con gái của ta, nàng là ta quá khứ hóa thân, một cái bị thời đại vứt bỏ, rồi lại một lòng muốn báo thù vong hồn. Ta phong ấn nàng, vừa là giam cầm nàng, cũng là có đó không định chính ta quá khứ. Ta cho rằng, chỉ cần ta sống sót, bí mật này liền có thể vĩnh viễn chôn giấu xuống. Ta cho rằng, thời gian có thể san bằng tất cả. Odin thật dài mà thở dài một hơi, tiếng thở dài đó phản phất rút đi hắn cuối cùng một tia khí lực. Nhưng ngươi nói rất đúng, ta sắp đèn cạn dầu. Ta có thể cảm giác được, Odin lực lượng chính đang suy yếu, an nghỉ thời gian càng ngày càng lâu sau khi ta chết, phong ấn liền sẽ biến mất. Mà ta hai đứa con trai, một cái lộ mãng kích động, một cái tâm tư thâm trầm, nhưng đều đối với cái này sắp đến sơ toàn, không biết gì cả. Thần vương âm thanh, lần thứ nhất mang tới một tia gần như khẩn cầu ý vị. Nga ngươi, ngươi nói tới đều đúng. Như vậy ngươi nói cho ta nên làm gì? Cố sự kể xong, quan tinh đài lại lần nữa rơi vào lâu dài trầm mặc. Đây là một cái rất tiêu chuẩn thần thoại bi kịch. Mạnh mẽ phụ thân, dã tâm bừng bừng con gái, lý niệm xung đột, cuối cùng diễn biến thành phụ nữ tướng tàn thảm kịch. Odin lựa chọn, từ một cái quân ẩn góc độ đến xem, hay là không có sai. Vì cựu giới hòa bình, hy sinh một người, dù cho là con gái của chính mình, cũng là cần phải quyết đoán. Nhưng một không phải quân ẩn, hắn chỉ là cái người nghe, một cái đến từ xã hội hiện đại nổ nước bọc dịch. Hắn nghe xong cố sự này, trong lòng không có nửa điểm đối với thần vương đại nghĩa diệt thân kính nể, chỉ có một ý nghĩ đang điên cuồng vang vọng. Vì lẽ đó buột rốt cục mở miệng, đánh vỡ này trầm trọng yên tĩnh. Hắn gãi gãi đầu, dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Odin bóng lưng. Ngài bỏ ra thời gian nửa ngày, chính là muốn nói cho ta, ngài là cái cỡ nào gây go phụ thân sao? Odin thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn thiết tưởng quá vượt nghe xong cố sự sau các loại phản ứng, khiếp sợ, đồng tình, lý giải, thậm chí là chỉ trích hắn lòng dạ độc ác. Nhưng hắn chỉ có không nghĩ tới, đối phương gặp đưa ra như vậy một cái đơn giản thô bạo, rồi lại đánh thẳng linh hồn đánh giá. Gây go phụ thân. Vượt không để ý tới Odin phản ứng, tự nhiên tiếp tục nói. Chúng ta đến nuốt một bữa a, thần vương bệ hạ. Vượt ngữ khí như là ở cùng một cái làm hỏng hạng mục bên á lão bàn phục bàn. Ngài con gái lớn, hệ lạ, bởi vì ngài trước sau kỳ lý niệm không thống nhất, thêm vào câu thông phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp từ vương vị người thừa kế biến thành tù nhân, hận ngài mấy ngàn năm, sẽ chờ ngài tắt thở thật đi ra trả thù xã hội. Chuyện này, ngài xử lý đến rối tinh rối mù. Odin vai hơi sụp đổ xuống, không có phản bác. Được, con gái lớn bên này làm hỏng, chúng ta nhìn lại một chút ngài hai đứa con trai kia. Một đếm trên đầu ngón tay bắt đầu cửa trách. Tô, ngài trưởng tử, tương lai bẩn. Ngài là làm sao giáo dục hắn? Từ nhỏ truyền vào hắn Asgard đệ nhất thiên hạ, chính mình là tương lai thần vương, nuôi thành một bộ lỗ mãng, tự đại, ngoại trừ bấy cây búa cái gì cũng sẽ không tính cách. Nếu không là ngài sau đó đem hắn ném tới trái đất đi quân huấn cải tạo một hồi, hiện tại Asgard phòng trường sớm đã bị hắn mang theo khắp nơi gây chuyện thị phi, phá sạch của cải. Cho tới ngài tiểu nhi tử, Loki nhắc tới Loki, một vẻ mặt trở nên càng thêm đặc sắc. Vậy thì càng là trọng lượng cấp. Hắn là cái phở dần con mồ côi, chuyện này ngài giấu giếm hắn hơn 1000 năm. Ngài đem hắn mang về dưỡng, rồi lại khắp nơi thiên bị sủa, để hắn từ nhỏ đã sống ở ca ca vầng sáng bên dưới. Hết sức thiếu yêu, khát vọng ngài tán thành. Kết quả đây, hắn tâm lý mẹ quang, lòng ghen tị tăng cao, vì hướng về ngài chứng minh hắn mạnh hơn sổ, làm ra một đống lớn chuyện ngu xuẩn, cuối cùng thậm chí mang theo người chỉ thua gì xâm lấn trái đất. Hiện tại đây, hắn bị giam ở Asgard sâu nhất trong địa lao, phòng trừng còn đang suy nghĩ làm sao cho ngài cùng sổ tìm không thoải mái. Vụt mở ra hai tay, làm một cái tổng kết trật tự. Vì lẽ đó ngài nhìn, hệ là bị ngài nuốt lại, lộ kỳ cũng bị ngài nuốt lại. ngài này ba đứa hài tử, hai cái tiến vào nhà tù, một cái suýt chút nữa trường ai. Bệ hạ, thứ ta nói thẳng, ở giáo dục hài tử phương diện này, ngài quả thực là phản diện trong giáo tài điển phạm. Ngài một tay sáng lập hệ là mạnh mẽ, lại tự tay mai phục mầm móng cửu hận. Ngài cho Lộ Kỳ sinh mệnh, rồi lại lận với cho hắn bình đẳng tình cha, cuối cùng đem hắn đẩy hướng về phía vực sâu. Hiện tại, ngài tính làm sao bây giờ? Liên như thế hao tổn, chờ ngài ngày nào đó không chịu được nữa, hệ là phá phong mà ra, một cái nín mấy ngàn năm lửa giận gột đẹp bóc ít, một cái ở địa lao bên trong hắc hóa đã lâu quỷ kế đa đoan nói dối chi thần, hơn nữa một cái trong đầu tất cả đều là bắp thịt thần sớm. Ngài đây là dự định ở ngài lễ tang trên, cho toàn vũ trụ trực tiếp một hồi Asgard bản trong gia đình chiến sao? Mỗi một câu nói cũng giống như một cái búa nặng nện ở Odin trong lòng. Vị này sống vô số năm tháng, chứng kiến vũ trụ sinh diệt đua của các vị thần, giờ khắc này bị một phạm nhân nói tới á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn cho là mình làm tất cả đều là Asgard. Lưu vong hệ lạ chính là hòa bình, mài ruột sổ chính là vương vị truyền thừa, nuôi nốt Loki là xuất phát từ một chút thương hại. Có thể bị vụt như thế một phân tích, hắn mới phát hiện tại đây chút đường hoàng lý do bên dưới ẩn giấu chính là hắn làm một tên phụ thân, từ đầu đến đuôi thất bại. Ta Odin há miệng, trong cổ họng phát sinh, nhưng chỉ là một tiếng thở dài, tràn ngập vô tận hệ vải thở dài. Chương 379, xin lỗi dũng khí. Chương 379, xin lỗi dũng khí. Ta Odin há miệng, trong cổ họng phát sinh, nhưng chỉ là một tiếng thở dài, tràn ngập vô tận hệ vải thở dài. Vị này cựu giới chi chủ, như là một vị bị năm tháng ăn mòn sắp đổ nát pho tượng, bóng lưng bên trong tràn ngập tiêu điều. Hắn một tay sáng lập Asgard huy hoàng, cũng một tay mai phục đủ để hủy diệt tất cả những thứ này mầm hoạn. Vốt nhìn hắn bộ này dáng vẻ, trong lòng cũng không cái gì cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương, mặt khác cũng như thế. Odin là cái gây go phụ thân, nhưng hắn cũng xác thực bảo vệ cựu giới ngàn năm hòa bình. Vì lẽ đó, vấn đề nếu tìm tới, vậy sẽ phải giải quyết. Một âm thanh đánh vỡ quan tinh đài trên vắng lặng, nghe vào xem cái chuẩn bị tuyên bố trị liệu phương án bác sĩ. Odin không quay đầu lại, chỉ là dùng thanh âm khàn khàn hỏi, giải quyết thế nào? Người nói nhẹ nhàng. Hễ là dạ tâm không cách nào ngăn chặn, Lộ Kỳ nói dối sâu tận xương thủy. Bọn họ là ta tự tay tạo nên sai lầm, đã không cách nào đính chính. Ai nói không cách nào đính chính? Vốt hỏi ngược lại. Hắn đi tới Odin bên người, học hắn dáng vẻ, hai tay chống đỡ ở chuồng cái trên, nhìn về phương xa ngân hà. Thần vương bệ hạ, ngài cảm thấy đến đây là cái vấn đề gì? Là vương vị kế thừa vấn đề. Tuy rằng ngươi đã đem vương vị giao cho sổ, là vũ trụ hòa bình vấn đề, vẫn là Asgard nội chính vấn đề. Odin trầm mặc không nói. Vô tự hỏi tự đáp, đều không đúng. Nay từ đầu tới đuôi, chính là một gia đình vấn đề. Gia đình vấn đề. Odin độc nhãn bên trong né qua một tia mê man, tựa hồ không đổi tới một dòng suy nghĩ. Đúng, gia đình vấn đề. Vột búng tay cái độ. Một cái cha bất công, đại tỷ cảm thấy đến bất công, muốn cướp gia sản, nhị ca được sủng ái, đầu góc thẳng thắn, tam đệ là nhận nuôi, từ nhỏ thiếu yêu, tổng muốn làm việc chứng minh chính mình. Nay kịch bản, thả chúng ta trái đất, có thể đập 80 tập gia đình luân lý kịch. Ngươi nói đúng. Tiếng nói của hắn không còn vang dội, không còn uy nghiêm, chỉ còn dư lại một loại rỡ xuống sở hữu ngụy trang mệt mỏi. Ta là một cái thất bại phụ thân, một cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Hắn không có xem buồn, độc nhãn vẫn như cũng nhìn chăm chú cái kia mảnh hắn chinh phục quá, cũng bảo vệ mấy ngàn năm tinh không. Ta dùng vương quyền áp chế tình cha, dùng nói dối che lấp sai lầm. Ta cho rằng đây là ở bảo vệ bọn họ, bảo vệ Asgard. Quay đầu lại, nhưng chỉ là đem ta chính mình hoảng sợ cùng thất bại, kéo dài đến lại một đời trên người. Như vậy Odin chậm rãi xoay người, con kia độc nhãn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa địa, bình đẳng địa nhìn kỹ buồn, một phàm nhân. Ngươi nói ta nên làm gì? Ngã ngươi, ngươi nếu có thể nhìn thấu tất cả những thứ này, có thể có biện pháp mở ra cái này ta tự tay buộc lên bế tắc. Hắn hỏi ra vấn đề này, chẳng khác nào đem chính mình thần vương thân phận phóng tới cùng một tương đồng vị trí. Hắn không phải ở lấy thần vương thân phận tìm kiếm kiến nghị, mà là một cái cùng đường mạt lộ cha giả, ở hướng về một cái người đứng xem cầu viện. Biện pháp mà, đương nhiên là có. Vốt thấy hắn rốt cục thời thượng, hắn giọng một cái, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Odin độc nhãn bên trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Là cái gì? Bất kỳ phép thuật, bất kỳ đánh đổi. Không không không, vốt khoát tay áo một cái, dùng một loại xem lão già ánh mắt nhìn hắn. Bệ hạ, ngài này tư duy hình thức đến sửa chữa lại. Không phải sở hữu vấn đề, đều có thể dựa vào đánh đánh giết giết hoặc là phép thuật nghi thức để giải quyết. Vốt dừng một chút, đắn đo từ ngữ, nỗ lực dùng vị này thời đại thần thoại quân ẩn có thể nghe hiểu phương thức, giải thích một cái cực kỳ hiện đại khái niệm. Ngài vấn đề, không phải quân sự vấn đề, cũng không phải phép thuật vấn đề, mà là gia đình vấn đề. Ngài hiểu chưa? Phạm Mỹ Lý sờ sờ. Gia đình vấn đề. Odin hiển nhiên không đổi tới vốt dòng suy nghĩ. Đúng. Vốt vô đuổi. Ngài ngẫm lại, hệ là tại sao hả ngài? Bởi vì ngài không nói tiếng nào liền phủ định nàng tất cả, còn đem nàng đóng mấy ngàn năm. Loki tại sao tổng muốn chứng minh chính mình? Bởi vì ngài từ nhỏ đã bất công, để hắn cảm giác mình là cái người ngoài. Tôi tại sao trước đây lỗ mãng như vậy? Bởi vì ngài chỉ dạy hắn tại sao đánh nhau, không dạy hắn làm sao làm ẩn. Cuối cùng, những này mâu thuẫn đầu nguồn đều là bởi vì các ngươi thiếu hụt cơ bản nhất đồ vật, câu thông. Vốn một bộ ngươi vậy thì không hiểu bà vẻ mặt. Vì lẽ đó ta kiến nghị rất đơn giản. Hắn duỗi ra một ngón tay, trịnh trọng việc mà nói rằng, mở cái gia đình hội nghị. Tôi đỉnh sửng sốt. Hắn nghĩ tới vụt gặp đưa ra cái gì kinh thế hai tục phương án, tỉ như tìm kiếm một cái nào đó vũ trụ trí bảo, hoặc là cử hành cái gì nghi thức cổ xưa, thậm chí là để hắn đánh đổi mạng sống đánh đổi đi trao đổi hòa bình. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, vụt đưa ra đáp án, là mở hội. gia đình hội nghị. Tô Điền khoe miệng co rụt lại một hồi, hắn hoài nghi mình có phải là bởi vì quá mức già yếu, xuất hiện ảo thính.
Không sai.
Vuốt khẳng định địa điểm gật đầu. Đem sở hữu người trong cuộc cũng gọi đến, ngài, Tô, trong địa lao lộ kỳ, còn có phần hình hệ lạ. Mọi người ngồi ở một cái bàn bên, đem mấy ngàn năm qua hiểu lầm, hoa nước, bất mãn, tất cả đều mở ra tới nói rõ ràng.
Người điên.
Tô Điền phản ứng, so với nghe được mạ lệ kịch quay đầu trở lại lúc còn muốn kịch liệt. Hắn theo bản năng mà thẳng tắp xuống lưng, thần vương khí thế không tự chủ tản mát ra. Đem bọn họ đặt ở một cái phòng bên trong. Lô Kỳ gặp dùng quỷ kế kích động cứu hận, hệ là gặp tại chỗ giết mọi người chúng ta. Cái kia không phải gia đình hội nghị, đó là tự chịu diệt vong. Tô Điền âm thanh bởi vì kích động mà trở nên hơi run rẩy. Để hệ là đi ra.
Cái kia không thể.
Chỉ cần nàng bước lên Asgard thổ địa, sức mạnh của nàng liền sẽ quần quận không ngừng khôi phục, đến thời điểm ai cũng không cách nào lại ngăn được nàng.
Ai nói muốn cho nàng đến Asgard?
Vốt hỏi ngược lại. Hắn nhìn tâm tình kích động Odin, thở dài, vậy hạ, ngài xem, ngài lại tới nữa rồi. Hiểu ra đến vấn đề, đầu tiên nghĩ đến chính là kết quả xấu nhất, sau đó dùng bạo lực hoặc là cường quyền đi ngăn chặn. Ngài năm đó đối với Hela, chính là như thế làm việc chứ.
Odin lửa giận, như là bị một chậu nước lạnh tưới tắt, trong nháy mắt tắt xuống.
Ta thừa nhận, chuyện này nguy hiểm rất cao, thao tác độ khó rất lớn.
Vốt tiếp tục nói.
Nhưng ngài phải hiểu rõ một chuyện. Tình huống bây giờ, đã là xấu nhất.
Ngài không hề làm gì, chờ ngài vừa chết, hễ là pha phong, Asgard chắc chắn máu chảy thành sông, đây là 100 sẽ phát sinh tương lai.
Mà kế hoạch của ta, tuy rằng nghe vào xem nói mơ giữa ban ngày, nhưng nó chí ít cho các ngươi một cái giải quyết vấn đề cơ hội.
Một cái có thể từ căn nguyên trên, dỡ bỏ cừu hận cái này bom cơ hội.
Dù cho chỉ có một tỷ lệ thành công, cũng so với 100 hủy diệt mạnh hơn, không phải sao?
Vốt nhìn chằm chằm Odin con mắt.
Hễ là sức mạnh, đến từ chính Asgard.
Nhưng nàng cứu hận, đến từ chính ngài. Đến từ chính một cái phụ thân phản bội.
Ngài không tự mình đi hóa giải mối thù này hận, coi như lại tìm cái địa phương đem nàng quan 10.000 năm, thì có ích lợi gì?
Cho tới Loki, hắn muốn, xưa nay đều không đúng vương vị, mà là ngài tán thành, một câu ngươi cũng là con trai của ta, ta vì ngươi kiêu ngạo.
Như thế đơn giản một câu nói, ngài keo kiệt hơn 1.000 năm.
Ngài là vua của các vị thần, là cựu giới người thủ hộ.
Nhưng ngày hôm nay, ta hy vọng ngài có thể tạm thời thả xuống những ngày thân phận.
Một đi về phía trước một bước, âm thanh trở nên trầm thấp mà mạnh mẽ.
Ngài chỉ cần đóng vai được lắm nhân vật, một cái phạm lỗi lầm, đồng thời đồng ý thừa nhận sai lầm, bù đắp khuyết điểm phụ thân.
Ngài muốn làm, không phải đi ra lệnh cho bọn họ, cũng không phải đi thẩm phán bọn họ, mà là đi xin lỗi.
Cái từ này từ bột trong miệng nói ra, đối với ổ đỉnh xung kích, không thua gì một viên đạn hạt nhân.
Để hắn, Asgard thần vương, hướng mình tử nữ, một cái tù nhân, một cái phản bội người, xin lỗi.
Này so với để hắn đi chết còn khó hơn.
Bột nhìn ra nội tâm hắn dây rủa cùng chống cự, hắn biết, đối phó loại này mạnh hơn cả đời lão giả, nhất định phải dưới mánh dược.
Không sai, xin lỗi.
Vốt lặp lại, ngữ khí không thể nghi ngờ.
Hướng về hệ là xin lỗi, vì là ngài chuyên quyền độc đoán, vì là xóa đi nàng tồn tại tàn khốc.
Hướng về Loki xin lỗi, vì là ngài ngàn năm lơn là cùng bất công.
Thậm chí hướng về sổ xin lỗi, vì là ngài thất trách, để hắn một mình đối mặt một cái hắn vốn không nên chịu đựng hỗn loạn.
Vốt mở ra tay.
Ngài cảm thấy thôi, là ngài bẩm tôn sư nghiêm trọng muốn, vẫn là toàn bộ Asgard tồn vong, cùng với ngài ba cái tự nữ tương lai càng quan trọng.
Ngài liền chinh phục cựu giới dũng khí đều có, lẽ nào nối tới con của chính mình nói một câu xin lỗi dũng khí đều không có sao?